Chương 82, Viêm Ly chương 82, Viêm Ly nơi đầu ngón tay, một luồng ánh sáng vàng son yếu ớt nhảy nhót không tiếng động, phản chiếu nơi sâu trong con ngươi lạnh như băng của Lâm Viêm, tựa như một đốm lửa nhỏ nơi miệng núi lửa đã tắt. Trên bãi sông, thân thể co quắp của Mộc Dao Quang run rẩy nhẹ nhẹ trong làn hàn khí trắng xám, mỗi một hơi thở đều yếu ớt như sắp chết, băng xương trên vết thương ở bụng dưới đang lan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ba kẻ vong mệnh tựa như linh cầu trong bóng tối, ánh mắt tham lam khóa chặt vào gốc lôi văn thảo đang kêu lách cách trong tay nàng, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc cuối cùng để đoạt lấy. Sát ý trong lòng Lâm Viêm ngưng tụ thành rùi băng. Ba con sâu kiến trúc cơ kỳ này, búng tay là có thể diệt. Nhưng bàn tay hắn giơ lên lại không hề chỉ về phía ba bóng người đang dục dịch kia. Ánh mắt của hắn xuyên qua lớp vỏ tham lam của những kẻ vong mệnh, khóa chặt vào luồng thái âm thực mạch hàn độc cùng nguồn gốc với Lạc Thanh Tuyển đang lan tỏa trên người Mộc Dao Quang. Luồng hàn khí âm độc bá đạo đó, giờ phút này đang điên cuồng nuốt chửng sinh cơ vốn đã yếu ớt của nàng. Quan trọng hơn là gốc lôi văn thảo ngàn năm kia, một cây trưởng thành ẩn chứa lực lượng lôi nguyên tinh thuần. Vật này chính là một trong những chủ dược cốt lõi cần thiết cho phần độc tụ mạch đan. Đối với việc hắn áp chế âm độc của thực mạch tán, chữa trị thương tổn bản nguyên, nó vô cùng quan trọng. Nếu Mộc Dao Quang chết, hàn độc mất kiểm soát bùng phát, lôi văn thảo chắc chắn sẽ bị hủy trong băng giá. Ba kẻ vong mệnh kia, chẳng qua chỉ là mấy con dẹp tiện tay nghiền chết mà thôi. Luồng ánh sáng vàng son nơi đầu ngón tay Lâm Viêm đột nhiên tăng ấm. Thân hình hắn không động, nhưng một luồng ý chí vô hình, mạnh mẽ không thể chống đỡ, tựa như một tấm lưới khổng lồ vô hình, ầm ầm giáng xuống bãi sông. Đế hồn uy áp, nghiền ép. Sát ý không khí tựa hồ trong nháy mắt ngưng động, rồi chìm xuống. Ba kẻ vong mệnh đang tham lam rình mò, mơ mộng phát tài, nụ cười dữ tợn trên mặt đột nhiên cứng đờ. Tựa như bị một tảng đá vô hình vạn cân hung hăng nện vào xương sống, ba người đồng thời hừ một tiếng trầm thấp, đầu gối mềm nhũn, phịch phịch, lần lượt quỳ rạp xuống đất. Vũ khí trong tay rơi xuống, va vào lớp sỏi đá lạnh lẽo, phát ra tiếng động trầm đục. Gã hán tử mặt sẹo cầm đầu có tu vi cao nhất, dãy rủa muốn ngẩng đầu lên, nhưng cổ lại phát ra tiếng răng rắc như không chịu nổi sức nặng, cả khuôn mặt nghẹn đến tím bầm, trong mắt lồi ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống mặt đất, như thể nơi đó có vực sâu vạn trượng. Gã gầy gò mặt chuột má khỉ kia thì trực tiếp sùi bọt mép, toàn thân run như cầy sấy, đáy quần trong nháy mắt ướt một mảng. Sợ hãi, sự sợ hãi thuần túy, bắt nguồn từ bản năng linh hồn, lập tức nhấn chìm lòng tham. Bọn chúng thậm chí còn không thể hình thành trọn vẹn ý nghĩ sợ hãi, đã bị luồng ý chí kinh khủng vượt xa nhận thức này đóng băng hoàn toàn tư duy, chỉ còn lại cơ thể đang run rẩy, rên rỉ theo bản năng. Thân ảnh của Lâm Viêm như được tách ra từ bóng tối hư không, một bước ra đã vượt qua khoảng cách trăm trượng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Mộc Dao Quang. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức vượt qua sự bắt kịp của thị giác, phản phất như hắn vốn dĩ đã ở đó. Hắn không thèm liếc nhìn ba kẻ vong mệnh đang quỳ rạp trên đất như cừu non chờ làm thịt. Ánh mắt rơi trên khuôn mặt trắng bệch như giấy của Mộc Dao Quang. Lông mi nàng phủ một lớp sương mỏng, hơi thở yếu ớt đến mức gần như sắp tắt, hàn khí trắng xám tỏa ra từ vết thương ở bụng dưới ngày càng đậm đặc, đang điên cuồng ăn mòn nhiệt độ cơ thể và sinh mệnh lực còn sót lại của nàng. Gốc lôi văn thảo ngàn năm bị nắm chặt trong tay, điện mang màu bạc trên bề mặt cũng trở nên ảm đạm, nhảy nhót bất định dưới sự áp chế của hàn khí. Hàn độc đã vào đến chỗ hiểm. Lâm Viêm khẽ nhíu mày. Âm độc của thực mạch tán đang cuộn trào sâu trong cơ thể hắn, nhắc nhở hắn về tình trạng tồi tệ của bản thân. Cưỡng ép áp chế luồng hàn độc bá đạo này, cái giá phải trả là rất lớn, thậm chí có thể kích động thực mạch tán trong người phản vệ dữ dội hơn. Hắn vươn tay phải, đầu ngón tay không ngưng tụ hỏa diễm, mà trực tiếp ấn về phía vết thương giữ tận bị băng tinh bao phủ ở bụng dưới Mộc Dao Quang. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào vết thương lạnh thấu xương kia, dị biến đột ngột phát sinh. Trong cơ thể Lâm Viêm, viên nguyên đan màu vàng sẫm kia đột nhiên chấn động mạnh. Một luồng tinh trùng đế hỏa bản nguyên ẩn náu sâu trong lõi nguyên đan, phản phất như bị một loại hàn độc cực hạn nào đó kích thích mạnh mẽ, lần đầu tiên tự phát, kịch liệt thức tỉnh. Một đốm sáng vàng son cực nhỏ nhưng lại rực rỡ đến cực điểm, không hề có dấu hiệu báo trước, từ đầu ngón tay Lâm Viêm ấn ra mà bùng phát. Nó chỉ lớn bằng hạt gạo, nhưng lại ẩn chứa nhiệt lực bản nguyên khó có thể tưởng tượng, đủ để thiêu đốt vật vật. Nơi trung tâm của luồng sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh cực kỳ nhỏ bé, hình thái mơ hồ, tựa như một hỏa diễm tinh linh sơ sinh đang nhảy nhót, lấp lánh. Viêm Ly, Đế Hỏa Tinh Phách. Luồng ý thức yếu ớt đã im lìm bạn cổ này, vậy mà vào lúc này, lại bị sự âm hàn cực độ của thái âm thực mạch hàn độc đánh thức. Nó cảm nhận được lực lượng bản nguyên cùng cấp bậc đến từ thái âm huyền phách thể. Đó là khí tức của kẻ thù chuyên kiếp, càng là nguồn dinh dưỡng đại bổ. Đốm sáng vàng son lớn bằng hạt gạo lập tức chui vào vết thương ở bụng dưới của Mộc Dao Quang. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một chuỗi âm thanh thiêu đốt kịch liệt khiến người ta hề rằng, tựa như dầu sôi đổ vào băng lạnh. Thân thể Mộc Dao Quang đột nhiên cong lên, phát ra một tiếng rên rỉ cực kỳ đau đớn và đè nén, khóe mắt nhắm nghiền rỉ ra những giọt lệ tựa băng tinh. Luồng hàn khí trắng xám đang điên cuồng lan tỏa kia, như thể gặp phải khắc tinh của khắc tinh. Nơi luồng sáng vàng son đi qua, hàn độc bá đạo âm hiểm như băng tuyết tan chảy, phát ra tiếng xèo xèo, trong nháy mắt bị thiêu đốt, nuốt chửng. Luồng sáng tựa như con dao phẫu thuật chính xác nhất, men theo vết thương xâm nhập vào cơ thể Mộc Dao Quang, bá đạo thiêu đốt những dễ hàn độc đã đóng băng và ăn mòn kinh mạch. Nơi nó đi qua, màu trắng xám lùi dần, kinh mạch và huyết nhục bị đóng băng nhanh chóng tan ra dưới nhiệt độ cực cao, khôi phục một tia sinh cơ yếu ớt, nhưng cũng mang đến đau đớn tột cùng. Sắc mặt Lâm Viêm trong nháy mắt trắng bệnh, hắn hừ một tiếng trầm thấp, khóe miệng trào ra một vệt máu đỏ sẫm. Tinh trùng đế hỏa tự phát thức tỉnh và nuốt chửng hàn độc, tựa như lại hung hăng xé rách một vết thương trên bản nguyên vốn đã trọng thương của hắn. Âm độc của thực mạch tán như cá mập người thấy mùi máu, điên cuồng phản công, cơn đau nhói như kim băng đâm lập tức quét qua kinh mạch toàn thân. Ngón tay hắn ấn trên vết thương của Mộc Dao Quang khẽ run rẩy, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, hắn cưỡng ép ổn định thân hình, duy trì việc chuyển ra luồng ánh sáng vàng son yếu ớt nhưng vô cùng quan trọng kia. nuốt chửng nuốt chửng. Luyện hóa. Đốm sáng vàng son lớn bằng hạt gạo kia, tựa như một con thao thiết tham lam, điên cuồng nuốt chửng hàn độc thái âm thực mạch tinh thuần. Mỗi khi nuốt chửng được một phần, hư ảnh hỏa diễm tinh linh mơ hồ kia lại ngưng thực thêm một chút, nhảy nhót càng thêm linh động. Mà hàn độc trong cơ thể một dao quang lại bị áp chế, thanh trừ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng vẫn còn đau đớn, nhưng tầng tử khí xám xịt giữa hai hàng lông mày lại đang chậm rãi tan đi, hơi thở tuy yếu ớt, nhưng không còn như ngọn nến trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Quá trình này kéo dài khoảng 10 hơi thở. Khi tia hàn khí trắng xám ngoan cố cuối cùng bị luồng sáng vàng son hoàn toàn thiêu đốt nuốt chửng, đốm sáng lớn bằng hạt gạo đột nhiên lóe lên, hư ảnh hỏa diễm tinh linh dường như thỏa mãn nhảy lên một cái, rồi ánh sáng thu lại, men theo ngón tay Lâm Viêm, rút về cơ thể hắn, im lìm nơi sâu trong nguyên đan. Lâm Viêm đột ngột rút tay về, lảo đảo một bước, phải bịn vào tảng đá ngầm màu đen lạnh lẽo bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, lồng ngực phập phồng dữ dội, cưỡng ép nuốt xuống vị tanh ngọt đã dâng lên cổ họng. Nỗi đau xé rách bản nguyên và sự lạnh giá của thực mạch tán phản vệ đan sen, khiến hắn hoa mắt tối sầm. Quá trình truyền lực ngắn ngủi vừa rồi đã gần như rút cạn toàn bộ sức mạnh mà hắn miễn cưỡng ngưng tụ được sau khi nguyên đan mới thành hình. Nhưng hắn đã thành công. Lớp băng xương trên vết thương ở bụng dưới của Mục Giao Quang đã hoàn toàn biến mất, tuy vết thương dữ tợn vẫn còn đáng sợ, rỉ ra máu đỏ sẫm, nhưng không còn một tia hàn khí nào tràn ra nữa. Đôi mày nhíu chặt của nàng khẽ giãn ra, tuy vẫn hôn mê, nhưng hơi thở đã dần ổn định, trên mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc cực kỳ yếu ớt. Gốc lôi văn thảo ngàn năm bị nàng nắm chặt trong tay, điện mang màu bạc trên bề mặt dường như cũng vì hàn độc biến mất mà trở nên hoạt bát hơn vài phần. Têu lách cách. Viêm Ly. Lâm Viêm cảm nhận luồng tinh trùng đế hỏa dường như đã lớn mạnh thêm một chút không đáng kể và chuyển đến một tia cảm giác thỏa mãn yếu ớt từ sâu trong nguyên đan, ánh mắt phức tạp. Tinh phách đã im lìm bạn cổ này, vậy mà lại thức tỉnh sơ bộ theo cách này và còn nuốt chửng lực lượng cùng nguồn gốc với kẻ thù chuyển kiếp. Phúc hề họa sở phục. Hắn cố nén khí huyết đang cuộn trào và cái lạnh thấu xương do thực mạch tán mang lại, ánh mắt chuyển hướng sang ba kẻ vong mệnh vẫn đang quỳ rạp trên đất như bị rút hết xương. Đế hồn uy áp hơi thu lại, nhưng vẫn như một chiếc gông cùm vô hình tròng lên linh hồn bọn chúng. Ba người như kẻ chết đuối trồi lên mặt nước, thở hổn hển từng ngụm lớn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên mặt còn lưu lại sự sợ hãi tột độ. Gã hán tử mặt sẹo cầm đầu rẽ rủa ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lâm Viêm tràn ngập sự kinh hãi và tuyệt vọng không thể lý giải. Đó là thủ đoạn gì? Luồng ánh sáng vàng son kia, ý chí khiến linh hồn đóng băng kia. Thanh niên này tuyệt đối không phải là nguyên đan cảnh bình thường, hắn là ma quỷ. Lâm Viêm không mở miệng, chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn bọn chúng một cái. Ánh mắt đó tựa như băng giá vào năm, lập tức đóng băng kia ý nghĩ phản kháng cuối cùng của ba người. Cút. Một chữ lạnh như băng, tựa như sắt đá rơi xuống đất. Ba kẻ vong mệnh như được đại xá, vừa lăn vừa bò, ngay cả vũ khí rơi trên đất cũng không dám nhặt, tay chân cùng lúc dùng sức chạy chối chết về hướng xa bãi sông, phản phất như có hồng hoang cự thú đang đuổi theo sau lưng, trong nháy mắt đã biến mất sau những tảng đá kỳ quái. Lâm Viêm không để ý đến lũ sâu kiến bỏ chạy. Hắn nhanh chóng túi người, gỡ những ngón tay lạnh lẽo của Mộc Dao Quang ra, cẩn thận lấy gốc lôi văn thảo ngàn năm quý giá kia. Lá cỏ màu tím xanh chạm vào tay hơi tê dại, những đường vân sấm sét màu bạc lưu chuyển trên phiến lá, quả lôi nguyên lớn bằng mắt rồng trên đỉnh càng kêu lách cách, bên trong ẩn chứa lực lượng lôi nguyên tinh thuần mà cuồng bạo. Hắn nhanh chóng cất nó vào một chiếc hộp ngọc đơn sơ trong ngực, đây là thứ hắn lục được từ thi thể của gã áo xám trước đó, tuy chất lượng kém, nhưng có còn hơn không. Làm xong tất cả, ánh mắt hắn lại một lần nữa rơi trên người Mộc Dao Quang. Hàn độc tuy tạm thời bị áp chế, nhưng thương thế của nàng vẫn cực nặng, mất máu quá nhiều, lại còn cưỡng ép đi sâu vào lôi cất quên hái thuốc, bản nguyên cũng hao tổn rất lớn. Để nàng ở lại nơi này, không khác gì chờ chết. Ánh mắt Lâm Viêm hơi ngưng lại, không chút do dự. Hắn cúi người xuống, động tác không thể nói là dịu dàng, nhưng lại chuẩn xác tránh đi vết thương của nàng, một tay luồn qua khuêu chân nàng, một tay đỡ sau lưng nàng, bế ngang thân thể lạnh lẽo của nàng lên. Cảm giác trong tay nhẹ bẫng, mang theo sự suy yếu do mất máu và cái lạnh còn sót lại. Ngay khoảnh khắc hắn bế một dao cong lên, ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay trái đang nắm chặt thành quyền của nàng. Trước đó vẫn luôn nắm chặt lôi văn hảo, giờ phút này buông ra, trong lòng bàn tay hiện ra một tấm lệnh bài lớn bằng nửa bàn tay. Tấm lệnh bài đó không phải vàng cũng không phải gỗ, toàn thân hiện lên một màu tím sẫm sâu thẳm, bề mặt nhăn bóng như gương, ẩn hiện có những hồ quang điện màu bạc nhỏ li ti đang lưu chuyển, nhảy nhót bên trong. Mặt trước của lệnh bài, dùng bút pháp cực kỳ cổ xưa, sắc bén khắc một chữ u vặn bẹo như rắn, nhưng lại mang theo thiên uy rực rỡ. Từ điện U Minh lệnh. Hơn nữa còn là một tấm hoàn chỉnh. Con người Lâm Viêm đột nhiên co rút lại. Tấm lệnh bài này sao lại ở trong tay nàng? Nàng và U Minh điện có quan hệ gì? Ý nghĩ lóe lên như điện, phía sau xa xa, hướng hát thạch bảo, mấy luồng khí tức mạnh mẽ mang theo sát khí tanh nồng, tựa như cá mập người thấy mùi máu, đang cấp tốc bay lướt về phía bờ lôi cước hà này. Luôn đi đầu, sát khí ngút trời, chính là hát sát ban chủ. Nơi này, không thể ở lại dù chỉ một khắc. Lâm Viêm đè nén sự kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng, ôm một dao quang đang hôn mê, thân hình đột nhiên nhóng lên. Nguyên đan màu vàng sấm điên cuồng ép ra sức mạnh cuối cùng, cơn đau nhói của thực mạch tán như phụ cốt chi thứ bám giết không tha. Hắn cố nén một hơi, mũi chân điểm nhẹ lên lớp cát sỏi đen lạnh, thân ảnh như một con hồng nhạn cô độc hòa vào màn đêm, bắn nhanh về phía sâu trong lôi cất quyền, nơi hỗn loạn, cuồng bạo hơn và tràn ngập lực lượng sấm sét. Phía sau, trên bãi sông chỉ còn lại mấy vũng máu đỏ sẫm, những dấu chân lộn xộn và khí tức kỳ dị sau va chạm giữa đế hỏa và hàn độc vẫn chưa hoàn toàn tan biến trong không khí. Dòng sông lạnh lẽo vẫn gào thét chảy xiết giữa những tảng đá ngầm lởm chởm, tựa như bản nhạc nền vĩnh hằng. Chương 83, va chạm túc mệnh chương 83, va chạm túc mệnh dòng sông băng giá gào thét sau lưng, tựa như tiếng giống đầy bất cam của một con cự thú. Lâm Viêm ôm một dao quang, thân hình lao đi vun vút giữa những tảng đá đen kỳ dị, lởm chởm như nanh cự thú. mỗi lần đáp xuống đều nhẹ như lá bay, đạp lên rêu chân hoặc gờ đá sắc nhọn, chỉ làm tung lên một lớp bụi không thể nhận ra. Hắn không chạy thẳng một mạch, mà liên tục lợi dụng sự che chắn tự nhiên của những khối đá khổng lồ, để lại quỹ đạo ngầm nghèo khó dò trong từ trường hỗn loạn do sức mạnh lôi đỉnh còn sót lại. Phía sau, mấy luồng khí tức hung lệ từ hướng hắc thạch bảo truyền đến như ròi bám trong xương, tuy bị địa hình phức tạp và năng lượng thuộc tính lôi cuồng bạo trôi nổi trong không khí gây nhiễu, nhưng vẫn luôn bám giết ở rìa cảm giác, truy đuổi không ngừng. Luồng huyết tinh sát khí dẫn đầu là nồng đậm nhất, chính là hắc sát ban chủ. Trong lòng, thân thể một dao quang băng giá mà nhẹ bẫng, tựa như một chiếc lông vũ không có trọng lượng. Vết thương ở bụng dưới của nàng tuy không còn tỏa ra hàn độc, nhưng cảm giác suy yếu do mất máu quá nhiều và bản nguyên hao tổn là cực kỳ rõ rệt, mỗi một hơi thở yếu ớt đều lay động thần kinh đang căng như dây đàn của Lâm Viêm. Sự âm độc của thực mạch tán đang cuộn trào trong cơ thể hắn, mỗi lần nguyên đan ép ra sức mạnh đều mang đến cơn đau như kinh mạch bị xé rách và cảm giác trì trệ sâu hơn. Thân nhiệt và trọng lượng của thiếu nữ trong lòng lúc này đã trở thành gánh nặng và trở ngại lớn nhất. Phải cắt đuôi đám truy binh. Ánh mắt Lâm Viêm băng giá, đế hồn ý chí tựa như những xúc tu vô hình, nhanh chóng quét qua trong môi trường hỗn loạn của bạo. Nơi này đã là khu vực cực sâu ở ngoại vi lôi cực quyền, năng lượng thuộc tính lôi trôi nổi trong không khí ngày càng đậm đặc, da thịt có thể cảm nhận được cảm giác châm chích tê dại li ti. Những tảng đá đen khổng lồ chi chít vết cháy và lỗ thủng do bị sét đánh nhiều lần, mặt đất ẩm ướt, tỏa ra mùi lưu huỳnh và ozone nồng nặc đến khó chịu. Đột nhiên, khi đế hồn ý chí quét qua một vách đá lớn phía trước, bị mấy cây lôi đỉnh cổ thụ và mèo, toàn thân cháy đen nhưng vẫn ngoan cường sinh trưởng che khuất, một phản hồi năng lượng cực kỳ yếu ớt nhưng lại rõ ràng dị thường truyền đến. Khí tức thổ thạch năng lượng kia không phải lôi đỉnh của bạo, cũng không phải sát khí hỗn tạp của đám liều mạng, mà là một loại khí tức thổ thạch ngưng động, mang theo ý vị cổ xưa tăng thương, trong đó còn xen lẫn một luồng linh khí thuộc tính kim cực kỳ tinh thuần, như có như không. Luồng linh khí này tựa như đốm lửa lập loè yếu ớt trong bóng tối, có vẻ lạc long trong dòng năng lượng thuộc tính lôi hỗn loạn, nhưng lại tồn tại một cách dị thường kiên nhẫn. Lâm Viêm con ngươi co rụt lại, không chút do dự, thân hình đột ngột chuyển hướng, lao về phía vách đá bị cổ thụ che khuất. Càng đến gần, luồng kim linh khí tinh thuần kia càng rõ ràng hơn. Đế hồn ý chí xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành cây cổ thụ cháy đen và lớp rêu dày đặc phủ trên đó, thấy rõ ràng dưới chân vách đá, nơi bị mấy tảng đá đen lớn sụp lở che khuất một nửa, bất ngờ hiện ra một khe hở chật hẹp chỉ vừa đủ một người miễn cưỡng thông qua. Bên trong khe hở tối tăm sâu thẳm, luồng khí tức thổ thạch ngưng động và kim linh khí tinh thuần kia chính là từ sâu trong khe hở này mơ hồ tỏa ra. Cửa động cực kỳ kín đáo, nếu không phải đế hồn ý chí cảm chi siêu phàm, tu sĩ bình thường dù đi ngang qua cũng tuyệt đối khó mà phát hiện. Lâm Viêm ôm một dao quang, thân hình như cá lội lướt vào khe hở chật hẹp. Lối vào ẩm ướt lạnh lẽo, phủ đầy rêu xanh. Hắn nhanh chóng bố trí mấy đạo cấm chế nhiễu loạn linh lực tinh diệu hơn ở sau lưng lối vào, cố gắng che giấu hết mức dao động khí tức yếu ớt của bản thân và một dao quang, cũng như dấu vết năng lượng ở cửa vào. Những cấm chế này như mạng nhện vô hình, tuy vì sức mạnh không đủ mà không thể hoàn toàn ngăn cách sự dò xét của cường giả, nhưng có thể gây nhiễu và làm nhiễu loạn cảm giác ở mức độ lớn. Làm xong tất cả, hắn mới ôm một dao quang, cẩn thận men theo lối đi hẹp dốc xuống, chỉ đủ một người đi qua, tiến vào sâu bên trong. Trong thông đạo tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có đế hồn ý chí mới có thể phát họa rõ ràng đường đi. Dưới chân là đá ẩm ướt, không khí mang theo mùi đất tanh nồng và hơi ẩm lạnh lẽo, nhưng luồng kim linh khí tinh thuần kia lại như ngọn hải đăng trong bóng tối, chỉ dẫn phương hướng. Thông đạo kéo dài xuống dưới khoảng mấy chục trượng, phía trước đột nhiên sáng sủa. Hang động một hang đá tự nhiên không quá lớn, rộng chừng mấy trượng vuông hiện ra trước mắt. Trên đỉnh động có mấy cột thạch nhũ màu trắng xám rủ xuống, tí tách nhỏ những giọt nước lạnh lẽo. Vách động có màu vàng sẫm kỳ lạ, không phải kim loại nhưng lại tỏa ra một loại khí tức kiên nhẫn, dày nặng, chính là nguồn gốc của luồng kim linh khí tinh thuần kia. Trong động khô ráo hơn nhiều, mặt đất là đá tương đối bằng phẳng, góc động thậm chí còn có một vũng nước trong vắt nhỏ, do nước từ trên đỉnh nhỏ xuống tụ lại. Kỳ lạ nhất là mặt đất ở trung tâm động. Đá ở đó hiện ra một loại chất cảm như lưu ly bị nhiệt độ cao nung chảy, màu đỏ sẫm và đen kịt đan xen, mơ hồ tạo thành hình dạng một dấu vết khổng lồ, mơ hồ. Ven dấu vết, dài rác mấy miếng vảy, lớn bằng bàn tay, lấp lánh ánh kim loại mờ ảo. Mép vảy có dấu vết bị sức mạnh cường đại xé rách, còn sót lại một luồng uy áp cổ xưa cực kỳ yếu ớt nhưng lại khiến người ta kinh hãi. Ánh mắt của Lâm Viêm dừng lại một thoáng trên dấu vết và những chiếc vảy kỳ dị, rồi lập tức rời đi. Nơi này tuy có điểm kỳ quái, nhưng luồng khí tức thổ thạch ngưng động và kim linh khí tinh thuần kia tự nhiên có hiệu quả cách ly và ổn định năng lượng, tạm thời an toàn. Hắn nhanh chóng đặt một dao quang đang hôn mê nhẹ nhàng lên một tảng đá tương đối khô ráo và bằng phẳng trong động. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, mày liêu nhíu chặt, dù đang hôn mê cũng dường như phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Lâm Viêm đưa tay đặt lên cổ tay nàng, một luồng chân nguyên đan cảnh tinh thuần cẩn thận thăm dò vào. Trong kinh mạch, hàn độc thái âm thực mạch tàn phá trước đó quả thực đã bị đế hỏa tinh trùng nuốt chửng sạch sẽ, nhưng vết thương do hàn độc để lại lại kinh hoàng đến mức khó mà nhìn thẳng. Nhiều chỗ kinh mạch teo lại, chi chít những vết nước băng nhỏ li ti, tựa như ống lưu ly bị đông cứng đến nứt vỡ. Nghiêm trọng hơn là nàng đã cưỡng ép hao tổn bản nguyên để vào sâu lôi cấp bên hái thuốc, lại bị trọng thương mất máu, lúc này khí hải khô cạn, sinh cơ như ngọn nến trước gió, hoàn toàn dựa vào một tia bản nguyên chi khí yếu ớt để giữ mạng. Lâm Viêm mày níu chặt, tình hình của một giao quan còn tệ hơn hắn tưởng. Đan dược chữa thương thông thường đối với loại thương thế hao tổn bản nguyên này của nàng hiệu quả rất nhỏ. Hắn nhanh chóng lấy ra mấy viên luận phụ đan chất lượng còn tạm được cuối cùng trong người, nay cầm nặng ra, đưa vào miệng, lại dùng chân nguyên của mình từ từ hóa giải dược lực, dẫn dắt luồng dược lực cấm áp bảo vệ ngũ tạng lục phủ bị tổn thương của nàng, giữ lại một tia sinh cơ cuối cùng. Làm xong những việc này, hắn mới có thể thở ra một hơi, dựa lưng vào vách đá màu vàng sẫm tỏa ra kim linh khí tinh thuần mà ngồi xuống. Cảm giác lạnh lẽo từ vách đá truyền đến, khiến kinh mạch của hắn vốn đang đau rát khó chịu vì âm độc của thực mạch tán cảm thấy một tia khoan khoái. Hắn lập tức lấy ra mảnh phần thế toái phiến tối quan trọng kia. Mảnh vỡ xám xịt cầm trong tay ấm áp, nhiệt lực sâu thẳm bên trong tựa như ngọn núi lửa đang ngủ say. Không chút do dự, Lâm Viêm nhắm mắt lại, đế hồn ý chí chìm vào nguyên đan, cẩn thận dẫn dắt sức mạnh nguyên đan, tựa như con dao khắc tinh xảo nhất, bắt đầu thử tiếp xúc, kết nối với sức mạnh phần thế ẩn chứa bên trong mảnh vỡ. Đây là một quá trình cực kỳ tinh vi và nguy hiểm. Sức mạnh chứa trong mảnh vỡ quá mức khổng lồ và dữ dội, chỉ một chút sơ sẩy, không những không thể luyện hóa mà ngược lại có thể dẫn lửa thiêu thân, kích nổ âm độc của thực mạch tán. Hắn phải như đi trên dây giữa vực sâu và trượng, ở bên bờ vực của sức mạnh cuồng bạo, tìm kiếm một tia cơ hội có thể được nguyên đan và đế hỏa tinh chủng của mình tiếp nhận, dung hợp. Thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trong động chỉ có tiếng nước tí tách rơi xuống vũng và tiếng thở nặng nề, dồn nén của chính Lâm Viêm. Mồ hôi li ti rịn ra trên trán hắn, rồi lại bị nhiệt lực yếu ớt tỏa ra từ cơ thể làm bốc hơi. Sắc mặt hắn liên tục thay đổi giữa tái nhợt và đỏ ửng bất thường. Âm độc của thực mạch tán như con rắn độc cần mình, vào lúc hắn toàn lực kết nối với mảnh vỡ, tâm thần tập trung cao độ, lần lượt phát động những đợt phản phệ dữ dội, mang đến cơn đau như xé rách. Mỗi lần cơn đau ập đến, ngón tay hắn đang ấn trên phần thế toái phiến đều run rẩy nhẹ vì dùng sức, đốt ngón tay trắng bệnh, nhưng vẫn không hề cắt đứt luồng sức mạnh nguyên đan tinh vi đang dẫn dắt. Không biết đã qua bao lâu, ngay lúc hắn cảm thấy tâm thần và sức mạnh nguyên đan sắp bị âm độc của thực mạch tán và áp lực nặng nề của chính mảnh vỡ đè xuống thì, bên trong phần thế toái phiến, cái lôi tĩnh lặng, dường như vĩnh hằng bất biến, cuối cùng cũng truyền đến một sự rung động cực kỳ nhỏ bé, mang theo khí tức đồng nguyên. Tựa như một con rồng khổng lồ đang ngủ say lần đầu tiên cảm nhận được tiếng gọi quen thuộc. Tim Lâm Viêm đập mạnh một cái. Cơ hội. Hắn lập tức nắm lấy cảm ứng yếu đất này, sức mạnh nguyên đan không còn cố gắng kết nối nữa, mà trong nháy mắt trở nên vô cùng mềm mại, thuần phục, như dòng suối nhỏ, mang theo khí tức của đạo văn màu vàng đỏ nơi lõi nguyên đan của mình, cẩn thận cuốn lên, cố gắng tiến hành bước đầu tiên ôn dưỡng và đồng hóa. Thần văn trên bề mặt mảnh vỡ, cực kỳ yếu ớt lóe lên một cái, như thể một ngôi sao chớp mắt sau đám mây dày. Một dòng nước ấm tinh thuần và ôn hòa hơn nhiều so với lúc cầm trước đó, tựa như dòng suối tan băng đầu xuân, từ từ từng chút một, thuận theo sức mạnh nguyên đan mà Lâm Viêm dẫn dắt, chảy vào kinh mạch khô cạn, trọng thương của hắn. Dòng nước cấm này đi đến đâu, cảm giác đau nhói lạnh buốt do âm độc của thực mạch tán gây ra liền như gặp phải khắc tinh, phát ra tiếng tan rã không lời. Tuy không thể trừ tận gốc thứ âm độc đã thấm sâu vào xương thủy, nhưng nó như ánh nắng ấm áp, tạm thời xua tan cái lạnh giá trong kinh mạch, mang lại cảm giác khoan khoái chưa từng có. Sức mạnh bản nguyên vốn đang không ngừng trôi đi như cái sảng vì trọng thương và thực mạch tán, dưới sự nuôi dưỡng của dòng nước cấm phần thế này, tốc độ trôi đi lại kỳ diệu giảm bớt một chút. Thân thể căng cứng của Lâm Viêm hơi thả lỏng, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi và khoan khoái đan xen cực kỳ hiếm thấy. Dù chỉ là bước đầu ôn dưỡng và dẫn dắt, cách việc thực sự luyện hóa mảnh vỡ, nắm giữ sức mạnh của nó còn xa vạn dặm, nhưng bước thành công đầu tiên này, tựa như đã thắp lên một ngọn đèn yếu ớt trong bóng tối vô tận, cho hắn hy vọng và phương hướng để hồi phục sức mạnh. Đúng lúc này, lạnh. Một tiếng rên rỉ cực kỳ nhỏ, mang theo âm dung đau đớn, phá vỡ sự tĩnh lặng của hang động. Lâm Viêm đột ngột mở mắt, ánh mắt sắc bén lập tức phóng về phía một dao quang trên tảng đá. Chỉ thấy nàng vẫn hôn mê, nhưng cơ thể lại đang run rẩy dữ dội một cách vô thức, đôi môi tái nhợt mấp máy, liên tục thì thầm chữ lạnh. Càng quỷ dị hơn là, vùng da lộ ra bên ngoài của nàng, đặc biệt là ở cổ và cổ tay, lại bắt đầu ngưng tụ một lớp băng tinh mỏng, mang theo tử khí màu trắng xám với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một luồng khí tức âm hàn, tĩnh lặng hơn cả hàn độc đã bị đế hỏa tinh trùng nuốt chửng trước đó, như thể bắt nguồn từ bản nguyên sinh mệnh, đang không thể kiểm soát mà tỏa ra từ nơi sâu nhất trong cơ thể nàng. Luồng khí tức này, âm hàn chết chóc, mang theo một ý vị đóng băng linh hồn, đồng nguyên với hàn độc thực mạch tỏa ra từ vết thương ở bụng dưới của nàng trước đó, nhưng lại càng tinh khiết hơn, càng cổ xưa hơn. Như thể đó là một loại sức mạnh tĩnh lặng nơi sâu trong huyết mạch của nàng, vào lúc bị trọng thương cận kề cái chết, ý thức mơ hồ đã bị kích hoạt hoàn toàn. Lâm Viêm con ngươi có rút dữ dội. Sức mạnh bản nguyên của Thái Âm Huyền Phách thể. Đây tuyệt đối không phải hàn độc, mà là sức mạnh thực sự trong cơ thể nàng, vì mất kiểm soát mà biểu hiện ra hình thái tử vong. Gần như cùng lúc luồng sức mạnh bản nguyên âm hàn này bộc phát, trong cơ thể Lâm Viêm, nguyên đan màu vàng sẫm kia đột nhiên chấn động mạnh. Một tia đế hỏa tinh trùng bản nguyên ẩn náu sâu trong lõi nguyên đan, như thể bị kẻ thù chuyển kiếp khiêu khích mạnh mẽ, đột ngột thức tỉnh. Một điểm ánh sáng vàng đỏ rực rỡ và ngưng tụ hơn trước, không thể kiểm soát mà bạo phát ra từ đầu ngón tay hắn, ở trung tâm ánh sáng, thư ảnh hỏa diễm tinh linh mơ hồ đống rõ nét trong thoáng chốc, truyền ra ý niệm phẫn nộ và khao khát nuốt chửng. Viêm Ly. Va chạm túc mệnh, trong hang động chật hẹp, sắp bùng nổ đến nơi chương 84, Viêm Ly thôn hàn chương 84, Viêm Ly thôn hàn lời thì thầm lạnh lẽo như cánh bướm dễ chết, vang lên chói tai lạ thường trong hang động tĩnh mịch. Lạnh mục dao quang co quắp trên phiến đá lạnh băng, run rẩy trong vô thức. Cơn run rẩy ấy không đến từ bên ngoài, mà là cái lạnh tấu ra từ sâu trong cốt thủy, từ bản nguyên linh hồn. Một lớp băng tinh mỏng manh mang theo tử khí sẫm trắng, đang ngưng kết lan tràn trên cổ và cổ tay trần của nàng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Mạch máu dưới da tựa như bị đông cứng, hiện lên một màu xanh tím đầy đượm bở. Một luồng khí tức âm hàn thuần túy hơn, tĩnh lặng hơn thực mạch hàn độc lúc trước rất nhiều, tựa như đến từ tận cùng của sinh mệnh, giống như một dòng sông băng ngủ say vạn năm thức tỉnh, không thể khống chế mà lan tỏa ra từ nơi sâu nhất trong cơ thể nàng. Bản nguyên lực lượng của Thái Âm Huyền Phách thể, do bị trọng thương hấp hối, ý thức chìm sâu nên đã hoàn toàn mất khống chế mà bạo động. Luồng sức mạnh này âm hàn chết chóc, mang theo độ không tuyệt đối có thể đóng băng sinh cơ của vật vật, vừa mới xuất hiện, nhiệt độ trong hang động đã giảm mạnh. Vách đá nhanh chóng phủ đầy xương trắng, ngay cả những giọt nước tí tách cũng ngưng kết thành những lăng băng nhỏ giữa không trung, lộp bộp rơi xuống đất vỡ tan. Vũng nước trong góc nháy mắt đông lại thành băng. Linh khí kim thuộc tinh thuần tựa như cũng bị đông cứng, ánh vàng sậm trên vách động cũng trở nên ảm đạm đi vài phần. Không ổn. Đồng tử Lâm Viêm đột nhiên co rút lại như mũi kim. Đây tuyệt đối không phải hàn độc, mà là sức mạnh cốt lõi chân chính trong thể chất của Mộc Giao Quang, dưới tình trạng mất khống chế, nó đang kéo sinh cơ còn sót lại của nàng cùng với tất cả mọi thứ xung quanh vào vùng chết băng phong vĩnh hằng. Gần như cùng một khoảnh khắc luồng bản nguyên hàn khí này bùng nổ, ầm. Trong cơ thể Lâm Viêm, viên nguyên đan màu vàng sẫm kia đột nhiên chấn động. Một tia bản nguyên đế hỏa tinh trùng ẩn nó nơi sâu trong lõi, tựa như bị kẻ thù chuyển kiếp khiêu khích trực diện nhất, đã hoàn toàn bị chọc giận. Một ý chí cuồng bạo muốn đốt trụi cả bát hoang đột nhiên bùng nổ. Một điểm sáng màu vàng đỏ chói lọi đến mức đâm vào mắt, không hề báo trước mà bắn ra từ đầu ngón tay Lâm Viêm. Tại trung tâm của điểm sáng, thư ảnh hỏa diễm tinh linh mơ hồ nháy mắt ngưng thực gấp mấy lần, hình thái tuy vẫn còn rất nhỏ, nhưng có thể thấy rõ tư thế nhảy lên đầy phẫn nộ của nó, truyền ra một khát vọng vô cùng rõ ràng, muốn nuốt chửng, thiêu rụi hoàn toàn cái lạnh đến cực hạn trước mắt. Viêm Ly, ý thức sơ bộ của đế hỏa tinh phách. Khoảnh khắc ánh sáng vàng đỏ xuất hiện, nó liền hung hăng va chạm với luồng hàn khí xám trắng đang lan tỏa. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng xèo xèo dữ dội khiến da đầu người ta tê dại, tựa như hàng tỷ cây kim băng bị ném vào biển lửa dung nham. Tại điểm tiếp xúc, sắc vàng đỏ và màu xám trắng điên cuồng đan xen, thủy diệt, thôn vệ, bùng nổ ra ánh sáng chói mắt. Dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo như những lưỡi dao vô hình, nháy mắt cạo xuống vô số bột đá vụn trên vách động cứng rắn. Lâm Viêm hừ một tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như giấy. Thân thể kịch liệt lảo đảo, khóe miệng trào ra một vệt máu đỏ sậm. Đế hỏa tinh trùng bị dẫn động hoàn toàn, giống như đâm thêm một nhát dao tàn nhẫn vào vết thương bản nguyên vốn đã trọng thương rách toạc của hắn. Âm độc của thực mạch tán tựa như đàn cá ăn thịt người, người thấy mùi máu tanh, điên cuồng cắn xé kinh mạch của hắn, cơn đau nhói buốt xương của băng hàn và cảm giác bỏng rát của đế hỏa đốt thân đan xen vào nhau, gần như muốn xé nát hắn. Điều đáng sợ hơn là, sự bạo động của Viêm Ly hoàn toàn vượt ngoài tầm khống chế của hắn lúc này. Kia ý thức tinh phách vừa mới sinh ra này, chỉ có khát vọng bản năng muốn nuốt chửng kẻ thù chuyển kiếp, hoàn toàn không để ý đến việc ký chủ là hắn có thể chịu đựng nổi hay không. Cho ta. Định. Ánh mắt Lâm Viêm bắn ra tia sáng sắc lẹm, ý chí của phần thiên đại đế như một ngọn thần sơn trấn áp đất trời, hung hăng đè xuống Viêm Ly đang sao động sâu trong nguyên đan. Cùng lúc đó, hắn cố nén cơn đau nhức do bản nguyên bị xé rách, hai tay nhanh như chớp kết thành một ấn quyết huyền ảo cổ xưa, không phải để tấn công, mà là để dẫn dắt. Hắn không thể cưỡng ép áp chế bản năng thôn vệ của Viêm Ly, điều đó chỉ gây ra sự phản vệ kịch liệt hơn. Hắn chỉ có thể dẫn dắt, cưỡng ép dẫn dắt phần sức mạnh phần thế mất khống chế mà Viêm Ly bộc phát ra hướng về phía chính mình. Ngọn lửa màu vàng đỏ như một con rắn độc mất kiểm soát, một phần thuận theo sự dẫn dắt của ấn quyết, hung hăng xông vào kinh mạch của chính Lâm Viêm. Sức mạnh phần thế cuồng bạo nháy mắt va chạm trực diện với âm độc của thực mạch tán trong cơ thể hắn. Ư a. Lâm Viêm phát ra một tiếng gầm thấp bị đè nén đến cực hạn, thân thể đột nhiên cong lên, như bị một cây búa vô hình đánh trúng. Âm độc của thực mạch tán bị sức mạnh phần thế thiêu đốt, phát ra tiếng tan rã chói tai, mang đến sự giảm đau nhói trong chốc lát, nhưng bản thân sức mạnh phần thế cuồng bạo đó cũng đang điên cuồng thiêu đốt kinh mạch vốn đã yếu ớt không chịu nổi của hắn. Giống như rót dung nham nóng bỏng vào một đường ống lưu ly đã đầy những vết nứt. Đau, cơn đau nhức thấu xương, xé rách linh hồn. Nhưng ánh mắt của Lâm Viêm lại lạnh lẽo như huyền băng vào năm, hắn nghiến chặt răng, gắng gượng thu nạp, chói buộc, dẫn dắt luồng sức mạnh cuồng bạo đủ để khiến một nguyên đan cảnh bình thường nháy mắt nổ tan xác mà chết này, đi xung kích vào mấy chỗ tắc nghẽn âm độc ngoan cố nhất của thực mạch tán. Hắn đang dùng thân thể tàn tạ của mình làm vùng đệm cho sự va chạm giữa Viêm Ly và bản nguyên lực lượng của Mộc Giao Quang, là đang lấy thân làm lò, đồng thời luyện hóa âm độc của thực mạch tán và sức mạnh phần thế. Hành động điên rồ này, hiệu quả mang lại cũng vô cùng rõ rệt. Sức mạnh phần thế bị Lâm Viêm cưỡng ép phân luồng, tuy khiến hắn phải chịu đựng nỗi đau gấp đôi, nhưng cũng làm suy yếu đi rất nhiều cường độ mà Viêm Ly trực tiếp xung kích vào bản nguyên của Mộc Giao Quang. Tại điểm va chạm giữa ánh sáng vàng đỏ và hàn khí xám trắng, dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo nháy mắt giảm đi gần một nửa. Mà bản nguyên hàn khí thái âm mất khống chế lan tỏa trên người Mộc Giao Quang, dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa to lớn. Lớp băng tinh màu xám trắng không còn lan tràn đóng băng một cách bừa bãi nữa, mà như có sinh mệnh, đột ngột co rút vào trong, ngưng tụ lại. Phần lớn hàn khí từ bỏ việc xâm thực hang động, điên cuồng co rút lại, hình thành một lớp kén băng màu xám trắng không ngừng dày lên, lưu chuyển những phù văn cổ xưa trên bề mặt cơ thể nàng. Kén băng tỏa ra hàn khí càng thêm thuần túy, càng thêm tĩnh lặng, bảo vệ vững chắc bản nguyên cốt lõi của nàng, chống lại sự thiêu đốt thôn phệ của ánh sáng vàng đỏ từ Viêm Ly. Chúng sáng vàng đỏ và kén băng xám trắng triển khai cuộc giằng co hung hiểm nhất ở vị trí cách bề mặt thân thể Mộc Giao Quang chưa đến một tấc. Mỗi lần ánh sáng nhảy lên thiêu đốt, đều khiến bề mặt kén băng bốc lên một làn hàn khí xám trắng, phát ra tiếng tan rã chói tai, mà mỗi lần hàn khí của kén băng phản công, đều khiến ánh sáng vàng đỏ hơi ảm đạm đi một phần. Cả hai như kẻ thù không đội trời chung, tiến hành cuộc tiêu hao nguyên thủy nhất, tàn khốc nhất trong gang tấc. Lâm Viêm trở thành điểm tựa duy nhất của cuộc giằng co này. Hắn chịu đựng nỗi đau và áp lực gấp đôi, cơ thể co giật nhẹ vì đau đớn, mồ hôi hòa cùng vết máu nơi khóe miệng không ngừng nhỏ giọt, loang ra những dấu ấn đỏ sẫm trên phiến đá lạnh băng. Hai tay hắn vẫn duy trì tư thế rất quyết, ổn định như sắt đúc, nhưng đầu ngón tay lại run rẩy nhẹ vì phải chịu đựng sức mạnh khổng lồ. Đế hồn ý chí được thúc đẩy đến cực hạn, vừa phải chấn áp sự phản công điên cuồng của thực mạch tán và sự thiêu đốt của sức mạnh phần thế trong cơ thể, vừa phải phân ra một tia, tập trung cao độ vào sự cân bằng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào trên người Mộc Giao Quang. Thời gian trong cuộc đối kháng thảm khốc không lời này bị kéo dài đến vô tận. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một nén hương, có lẽ còn lâu hơn. Lớp kén băng xám trắng lưu chuyển phủ văn trên người Mộc Giao Quang, dưới sự thiêu đốt liên tục của ánh sáng vàng đỏ từ Viêm Ly, cuối cùng cũng bắt đầu trở nên mỏng manh, ảm đạm. Bên trong kén băng, sắc mặt vốn tái nhợt như giấy của nàng, do hàn khí bị cưỡng ép áp chế trở lại cơ thể, ngược lại lại lộ ra một tia hồng hào cực kỳ yếu ớt thuộc về sinh cơ, đôi mày nhíu chặt dường như cũng giãn ra một chút không thể nhận thấy. Mà luồng sáng vàng đỏ bắn ra từ đầu ngón tay Lâm Viêm cũng đã ảm đạm đi rất nhiều. Thư ảnh hỏa diễm tinh linh ở trung tâm luồng sáng, hình thái vẫn rõ ràng, nhưng tần suất nhảy lên đã giảm đi rõ rệt, khát vọng thôn phệ chuyển ra cũng yếu đi không ít. Rõ ràng, việc cưỡng ép tiêu đốt, thôn phệ bản nguyên hàn khí thai âm thuần túy mà khổng lồ của Mộc Gia Quang, đối với Viêm Ly vừa mới thức tỉnh mà nói, cũng là một sự tiêu hao cực lớn. Ngay lúc kén băng sắp bị thiêu xuyên hoàn toàn, ánh sáng của Viêm Ly cũng lung lay sắp tắt. Trong cơ thể Lâm Viêm, viên kim nguyên đan đã chịu đủ dày vò kia đột nhiên chấn động. Vệt hoa văn màu vàng đỏ trên bề mặt nguyên đan bỗng nhiên sáng lên. Một dòng khí ấm áp yếu ớt nhưng tinh thuần, không phải đến từ mảnh vỡ phần thế, mà bắt nguồn từ chính nguyên đan. Đó là khi hắn cưỡng ép dẫn dắt sức mạnh phần thế xung kích vào chỗ tắc nghẽn âm độc của thực mạch tán, trong lúc chịu đựng đau đớn tột cùng, lại thật sự đã xung phá được một khe hở cực kỳ nhỏ. Sức mạnh của chính nguyên đan, cùng với dòng khí ấm áp do mảnh vỡ phần thế liên tục nuôi dưỡng, lần đầu tiên đã thông suốt một cách yếu ớt. Tuy chỉ là một khe hở không đáng kể, sức mạnh mang lại cũng cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với Lâm Viêm đang dầu cạn đèn tắt lúc này, lại như nắng hạn gặp mưa rào. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nắm bắt lấy cơ hội thở dốc thoáng qua này. Thu, biến hóa một tiếng quát khàn khàn trầm thấp. Ấn quyết trên hai tay hắn đột nhiên biến đổi, không còn là dẫn dắt, mà là thu thúc mạnh mẽ. Luồng sáng vàng đỏ đang giằng co với kén băng đột nhiên run lên, như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, cưỡng ép rút ra khỏi người Mộc Giao Quang. Thư ảnh hỏa diễm tinh linh ở trung tâm luồng sáng dường như phát ra một tiếng rít gào yếu ớt không cam lòng, ngay sau đó ánh sáng thu lại, nhanh chóng men theo cánh tay Lâm Viêm, co rút về lại cơ thể hắn, một lần nữa chìm vào tĩnh lặng sâu trong nguyên đan. Gần như cùng lúc Viêm Ly được thu hồi, lớp kén băng xám trắng sắp vỡ trên người Mộc Giao Quang, cũng như mất đi mục tiêu đối kháng, đột nhiên sụt vào trong, tất cả hàn khí nháy mắt thu liêm về lại nơi sâu trong cơ thể nàng, biến mất không còn tăm hơi. Lớp băng tinh bao phủ trên da nàng nhanh chóng tan chảy, bốc hơi, chỉ để lại làn da càng thêm tái nhợt và những vết bầm tím do hàn khí xâm thực trông đến kinh người. Dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo trong hang động đột nhiên lắng lại, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương chưa hoàn toàn tan đi và mùi khét nhàn nhạt của không khí bị thiêu đốt. Khốn cảnh tịch. Lâm Viêm không thể chống đỡ được nữa, thân thể mềm nhũn, một gối quỵ mạnh xuống đất. Hắn thở dốc kịch liệt, mỗi một hơi thở đều mang theo cảm giác bỏng rát và mùi máu tanh, mồ hôi lạnh thấm đẫm manh áo rách nát, dính chặt vào người. Âm độc của thực mạch tán đang điên cuồng phản công trong kinh mạch, như vạn kiến cắn tim. Cú bộc phát và cưỡng ép thu liễm ngắn ngủi vừa rồi, gần như đã tiêu hao hết tia tâm lực cuối cùng của hắn. Nhưng hắn đã thành công. Bản nguyên thái âm mất khống chế của Mộc Giao Quang đã bị cưỡng ép áp chế trở lại, tạm thời thoát khỏi kiếp nạn băng phong chết chóc trực tiếp nhất. Viêm Ly cũng vì thôn vệ được một phần hàn khí tinh thuần mà tạm thời thỏa mãn, chỉ vào tĩnh lặng. Lâm Viêm khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía Mộc Giao Quang vẫn đang hôn mê trên phiến đá, nhưng khí tức cuối cùng đã hoàn toàn ổn định lại. Hơi thở của nàng nhẹ nhẹ mà yếu ớt, tuy bản nguyên vẫn trọng thương, nhưng ít nhất mạng đã giữ được. Đúng lúc này, một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng lại tinh thuần vô cùng lạnh lẽo, thuận theo kinh mạch đang bỏng rát vì phải chịu đựng sức mạnh của Viêm Ly của Lâm Viêm, chậm rãi chạy qua. Luồng khí tức này bắt nguồn từ phần sức mạnh mà hắn cưỡng ép dẫn vào cơ thể để thiêu đốt thực mạch tán, phần sức mạnh đó trong lúc thiêu đốt âm độc, lại bất ngờ thôn phệ, luyện hóa được một chút ít bản nguyên hàn khí thái âm mất khống chế của Mộc Giao Quang. Kia hàn khí thái âm sau khi được đế hỏa luyện hóa này, đã mất đi sự bá đạo chết chóc có thể đóng băng vạn vật ban đầu, trở nên cực kỳ tinh thuần, ôn hòa, mang theo một ý vị mát lạnh có thể nuôi dưỡng thần hồn. Nơi nó đi qua, như nắng hạn gặp mưa rào, lại khiến cho thức hải của hắn vốn đang âm ỉ đau nhức vì thúc đẩy quá độ đế hồn ý chí, cảm thấy một sự mát mẻ và thư thái chưa từng có. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên một tia kinh ngạc khó tả. Đế hỏa luyện thái âm. Đây chương 85, vạch trần bí ẩn chương 85, vạch trần bí ẩn tảng đá lạnh buốt áp sát vào sống lưng, hàn ý xuyên qua manh áo rách nát thấm vào cốt tủy, nhưng lại kỳ lạ thay, làm dịu đi cơn đau rát do âm độc của thực mạch tán trong kinh mạch gây ra. Lâm Viêm quỳ một gối trên đất, thở dốc kịch liệt, mỗi một lần hít vào đều tựa như nuốt phải cát nóng, mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Mồ hôi hỏa cùng vết máu khô nơi khóe miệng, loang ra một mảng màu sẫm trên tảng đá lạnh buốt dưới thân hắn. Âm độc của thực mạch tán tựa như rắn độc bị chọc giận, điên cuồng phản công trong kinh mạch, mang đến từng cơn đau buốt thấu xương. Vết thương bản nguyên bị xé rách vẫn chưa lành lại, ngược lại còn trở nên đáng sợ hơn vì lúc nãy đã cưỡng ép dẫn động đế hỏa va chạm với thái âm bản nguyên. Nguyên đang ngẩm đạm, linh lực bên trong như lòng sông cạn khô nước nẻ, một tia sức mạnh cuối cùng còn sót lại đang mất kiểm soát mà trôi đi. Cảm giác mệt mỏi như ngọn núi nặng trịch, gần như muốn đè sập hắn hoàn toàn. Thế nhưng, ý chí của phần tiên đại đế tựa như lõi dung nham chôn sâu dưới lớp tro tàn, dù yếu ớt nhưng vĩnh viễn không tắt. Hắn khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu quét qua hang động. Vách đá vẫn tỏa ra hơi thở trầm lắng của đất đá và kim linh khí tinh thuần, dấu vết dung nham khổng lồ mơ hồ ở trung tâm và những chiếc vảy sẫm màu rơi vãi, toát ra khí tức cổ xưa mà nguy hiểm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Mộc Giao Quang đang hôn mê trên tảng đá. Nàng khí tức bình ổn kéo dài, tuy yếu ớt nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Thái âm bản nguyên mất khống chế đã bị cưỡng ép trấn áp trở về sâu trong cơ thể, tựa như băng long đang ngủ đông. Chỉ có ở giữa những kẽ ngón tay trái đang nắm chặt của nàng, góc của lệnh bài màu tím sẫm sâu thẳm, bên trong ẩn chứa những tia sét bạc li ti, vẫn vô cùng chói mắt. Từ điện U Minh lệnh, nghi vấn lạnh lẽo như dây leo độc cuốn chặt lấy tâm trí. Vật này sao lại rơi vào tay nàng? Hắn nhớ rất rõ, con dao hai lưỡi đã dọa lui Sẹo Ca và dẫn tới kẻ địch thực sự này rõ ràng đang ở trong tay hắn, là bị thất lạc khi bị không gian loạn lưu hất văng, hay là nàng cố ý lấy đi? Nếu là vế sau một tia hàn quang lóe lên rồi biến mất nơi đáy mắt Lâm Viêm, Kinh nghiệm từ kiếp trước của Phần Thiên Đại Đế khiến hắn hiểu sâu sắc rằng, đằng sau bất kỳ sự trùng hợp nào cũng có thể là một tấm lưới được giăng săn tỉ mỉ. Nàng và U Minh Điện như phụ cốt chi thư kia, rốt cuộc có quan hệ gì? Là con mồi? Hay là quân cờ? Hoặc là một mối liên hệ sâu xa hơn? Nhưng bây giờ, không có thời gian để nghiên cứu sâu. Ánh mắt của Lâm Viêm cuối cùng dừng lại trong lòng mình. Cách một lớp vải thô, một chiếc hộp ngọc đơn sơ đang lặng lẽ nằm đó, bên trong chứa đựng thứ mấu chốt để hắn khôi phục sức mạnh lúc này, Thiên Nhiên Lôi Văn Thảo và cả quả Lôi Nguyên quả lớn bằng mắt rồng, tiêu lách tách kia nữa. Lực lượng Lôi Nguyên tinh thuần mà cuồng bạo chính là chủ dược cốt lõi để luyện chế phần độc tục mạch đan, cũng là lợi khí tuyệt vời để thối luyện thân thể đầy thương tích này của hắn, trấn áp âm độc của thực mạch tán vào lúc này. Tuy không thể luyện đan, nhưng trực tiếp dẫn động lực lượng Lôi Nguyên để thối thể, dù hung hiểm và phần, lại là con đường sống duy nhất trong tuyệt cảnh. Hụ. Lâm Viêm hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén khí huyết cuộn trào và cơn đau kịch liệt của thực mạch tán. Hắn khoanh chân ngồi thẳng, sống lưng thẳng tắp như cây tùng, cho dù thân thể tàn tạ không chịu nổi, phong cốt thuộc về đế giả cũng chưa từng suy xuyển nửa phần. Hắn cẩn thận lấy hộp ngọc từ trong lòng ra, mở nắp. Một luồng năng lượng thuộc tính Lôi tinh thuần, cuồng bạo, mang theo ý vị của hủy diệt và tái sinh lập tức lan tỏa. Lá cỏ màu xanh tím không gió mà bay, những đường vân sấm sét màu bạc ở mép lá lấp lánh nhảy múa. Mà quả Lôi Nguyên quả lớn bằng mắt rồng kia, càng giống như một lõi bao sấm sét thu nhỏ, bề mặt những tia điện màu trắng bạc điên cuồng xẹt qua, tiêu lách cách, tỏa ra dao động năng lượng khiến người ta tìm đập nhanh. Ánh mắt của Lâm Viêm dừng trên quả Lôi Nguyên quả, ánh mắt lạnh lẽo mà chuyên chú. Hắn vươn tay phải, đầu ngón tay bao bọc một lớp lực lượng nguyên đan màu vàng sẫm cực kỳ mỏng manh, cẩn thận thăm dò về phía quả cầu đang không ngừng náo động kia. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào, lách cách, một tia điện hồ màu bạc nhỏ bé nhưng vô cùng cô đọng đột nhiên bắn ra từ quả Lôi Nguyên quả, tựa như một con rắn độc có sinh mệnh, hung hăng cắn về phía đầu ngón tay Lâm Viêm. Xèo, cảm giác bỏng rát nhỏ bé truyền đến, đầu ngón tay lập tức cháy đen một mảng. Năng lượng thuộc tính Lôi cuồng bạo điên cuồng tràn vào dọc theo đầu ngón tay, nơi nó đi qua, kinh mạch như bị vô số kim thép đâm vào, mang đến cơn đau như bị xé rách. Đáng sợ hơn là, luồng lôi lực cuồng bạo này, trong nháy mắt đã kích động âm độc của thực mạch tán đang ẩn náu sâu trong kinh mạch hắn. Âm độc lạnh buốt thấu xương và lôi đỉnh cuồng bạo nóng rực, như kẻ thù không đội trời chung, ầm ầm đối đầu trong đường kinh mạch yếu ớt của hắn. Ừ. Thân thể Lâm Viêm đột nhiên run lên, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, một ngụm máu tươi lại trào lên cổ họng. Âm độc của thực mạch tán bị lực lượng lôi đỉnh kích thích, trong nháy mắt đã bộc phát ra lực lượng phản công gấp mấy lần. Kinh mạch như bị rùi băng và sắt đung cùng lúc dày vò, nỗi đau sộc thẳng vào linh hồn. Thế nhưng, ánh mắt của Lâm Viêm lại càng thêm sắc bén. Cho ta luyện. Một tiếng gầm trầm thấp bật ra từ cổ họng hắn. Ý chí của Phần Thiên Đại Đế như một cây búa vô hình, nện mạnh vào chiến trường năng lượng hỗn loạn trong cơ thể. Hắn không những không lùi bước, ngược lại còn chủ động dẫn dắt lực lượng lôi đỉnh đang cuồng bạo tràn vào, như đang điều khiển một con ngựa hoang mất cương, hung hăng đâm về phía mấy tiết điểm mà âm độc của thực mạch tán tích tụ ngoan cố nhất. Ầm. Dưới sự nội thị, trong kinh mạch phảng phất như giấy lên kinh đào hái lãng, cuồng long lôi đỉnh màu trắng bạc và hàn mạng âm độc màu đen xám điên cuồng căn xé, hủy diệt, va chạm. Mỗi một lần va chạm đều mang đến cơn đau như bị xé rách, khiến thân thể Lâm Viêm run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh như thác đổ. Âm độc của thực mạch tán cực kỳ ngoan cố, như giòi trong xương, bám chặt vào sâu trong vách kinh mạch. Lực lượng lôi đỉnh cuồng bạo tuy có thể xung kích, thiêu đốt nó, nhưng khó mà diệt tận gốc, ngược lại còn kích thích sự phản vệ kịch liệt hơn. Cơn đau kịch liệt như thủy triều từng đợt công kích ý chí của Lâm Viêm. Hắn nghiến chặt răng, máu tươi rỉ ra từ cái răng, hai tay siết chặt trên đầu gối, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh như xương. Đế hồn ý chí được thúc đẩy đến cực hạn, như một tấm lưới tinh vi đến tận cùng, giám sát chặt chẽ từng thay đổi nhỏ trong cơ thể, dẫn dắt lực lượng lôi đỉnh xung kích chính xác, đồng thời còn phải liều mạng kiểm chế lôi lực cuồng bạo để không hoàn toàn xé nát kinh mạch vốn đã yếu ớt. Đây là một chuyến hành trình luyện ngục, là vũ điệu trên mũi lao, là cuộc chạy điên cuồng bên bờ vực thẳm. Mỗi một lần xung kích đều là thử thách cực hạn đối với ý chí và thân thể. Thời gian trở nên dài đằng đẵng trong nỗi đau tột cùng. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là sau hàng trăm nghìn lần xung kích. Ám kim nguyên đan ảm đạm trong cơ thể Lâm Viêm đột nhiên chấn động mạnh. Đường vân màu vàng đỏ nhỏ bé trên bề mặt nguyên đan đột nhiên sáng lên một tia sáng yếu ớt nhưng vô cùng kiên cường. Một luồng hơi ấm tinh thuần và cô đọng hơn trước, không phải đến từ mảnh vỡ phân thế, mà bắt nguồn từ chính nguyên đan. Đó là một tia bản nguyên lực lượng bị ép ra từ sâu trong lõi nguyên đan, sau khi bị lực lượng lôi đỉnh thối luyện và âm độc của thực mạch tán mài giũa nhiều lần. Tuy yếu ớt, nhưng tựa như mồi lửa được thắp lên trong bóng tối. Lôi đỉnh nhập thể cùng lúc đó, luồng lực lượng lôi đỉnh mà hắn cưỡng ép dẫn vào cơ thể, sau vô số lần va chạm và hủy diệt với âm độc, một tia lôi nguyên tinh thuần và ôn hòa nhất trong đó, lại kỳ diệu thay không bị tiêu hao hoàn toàn, ngược lại dưới sự thu thúc mạnh mẽ của đế hồn ý chí, như một dòng suối nhỏ, từ từ hòa vào kinh mạch đã bị tàn phá của hắn. Tia lực lượng lôi nguyên tinh thuần này, mang theo đạo vận của phá diệt và tái sinh, nơi nó đi qua, những vách kinh mạch keo tóc bị âm độc ăn mòn, bị lôi đỉnh tiêu đốt, lại như cây khô gặp mưa rào, tham lam hấp thụ, với tốc độ mắt thường khó mà nhận ra, chậm rãi chữa trị, cường hóa. Mặc dù quá trình vẫn đi kèm với cảm giác ngứa ran và đau nhói, nhưng so với cơn đau hủy diệt trước đó, đã là một trời một vực. Quan trọng hơn là, tia lực lượng lôi nguyên này, phản phất như mang theo một loại đặc tính tịnh hóa kỳ lạ, lại có thể đi sâu vào những nơi ngoan cố mà âm độc của thực mạch tán chiếm giữ, như những con dao khắc sấm sét nhỏ bé, từng chút bóc tách nó ra khỏi vách kinh mạch, thiêu đốt, hủy diệt. Mặc dù hiệu suất chậm chạp, nhưng đã thực sự chạm đến gốc rễ. Lâm Viêm tinh thần chấn động mạnh. Có hiệu quả. Phương pháp thối thể gần như tự ngược này, có hiệu quả. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng sắc lạnh, không chút do dự lại vươn ngón tay ra. Lần này, lực lượng nguyên đan bao bọc đầu ngón tay hắn càng thêm cố động, mang theo một tia ý vị màu vàng đỏ yếu ớt. Lại một tia điện hồ màu bạc to hơn vọt ra từ quả lôi nguyên quả, hung hăng cắn vào đầu ngón tay hắn. Lôi lực càng thêm cuồng bạo tràn vào, mang đến cơn đau càng thêm kịch liệt, nhưng ánh mắt Lâm Viêm lạnh lẽo, ý chí đế hồn như bậc thầy điều khiển tài ba nhất, điều khiển luồng sức mạnh cuồng bạo này, lại một lần nữa hung hăng đâm thẳng vào xào huyệt của âm độc thực mạch tán. Cơn đau kịch liệt vẫn còn đó, nhưng lần này, khóe miệng hắn lại nhếch lên một đường cong cực kỳ nhỏ, gần như tàn khốc. Đau đớn là cái giá phải trả để sức mạnh hồi sinh, mà cái giá này, hắn, phần tiên đại đế Tiêu Tấn, trả nổi. Ngay lúc Lâm Viêm đang toàn lực vận chuyển nguyên đan, dẫn dắt lực lượng lôi đỉnh và âm độc của thực mạch tán tiến hành cuộc giằng co thảm khốc, ông sâu trong ám kim nguyên đan của hắn, hạt giống đế hỏa đang im lìm kia, đột nhiên nhảy lên một cách cực kỳ yếu ớt. Tại trung tâm của ánh sáng, hư ảnh hỏa diễm tinh linh mơ hồ kia dường như cực kỳ thỏa mãn mà lật người một cái, truyền ra một ý niệm lười biếng nhưng lại mạnh mẽ hơn. Sau khi thôn phệ một phần thái âm bản nguyên mất khống chế của Mộc Gia Quang, nó dường như đã nhận được một loại bồi bổ nào đó, lớn mạnh thêm một tia không thể nhận ra. Hạt giống đế hỏa đã lớn mạnh thêm một tia này, không tham gia vào cuộc vây quét thực mạch tán, ngược lại còn cực kỳ kén chọn, đem một tia khí tức mát lạnh vô cùng tinh thuần, đã được nó luyện hóa, tinh hoa bắt nguồn từ thái âm bản nguyên của Mộc Gia Quang, chậm rãi phóng thích ra, hòa vào lực lượng nguyên đan đang vận chuyển khó khăn của Lâm Viêm. Luồng khí tức mát lạnh này đã mất đi sự bá đạo và tĩnh lặng chết chóc của thái âm bản nguyên, trở nên vô cùng tinh thuần, ôn hòa, mang theo sức mạnh kỳ diệu nuôi dưỡng thần hồn. Nó như chất bôi chân và dung dịch sửa chữa thượng hạng nhất, lập tức hòa vào đế hồn ý chí đang căng cứng muốn nứt ra vì đau đớn của Lâm Viêm. Trong nháy mắt, một cảm giác mát lạnh khoan khoái khó tả quét qua thức hải. Cơn đau âm ỉ và cảm giác mệt mỏi do thúc đẩy quá mức đế hồn ý chí trước đó, lập tức được xoa dịu hơn phân nửa. Tinh thần sảng khoái, ngưng tụ chưa từng có. Khả năng khống chế lực lượng lôi đỉnh cuồng bạo và âm độc của thực mạch tán trong cơ thể, đột nhiên tăng lên một bậc. Lâm Viêm trong lòng chấn động mạnh. Đế hỏa luyện thái âm, lại có kỳ hiệu như vậy. Sự bồi bổ thần hồn bất ngờ này, vào lúc này đã trở thành trợ lực mấu chốt để hắn tiếp tục cuộc thối thể hung hiểm này. Hắn không còn do dự, càng thêm chuyên chú lao vào cuộc thối luyện đan xen giữa đau đớn và tái sinh này. Đầu ngón tay lần lượt chạm vào quả lôi nguyên quả, dẫn dắt lôi đỉnh cuồng bạo vào cơ thể, xung kích đâm độc, thối luyện kinh mạch, ép ra bản nguyên nguyên đan. Mỗi một lần đều đi kèm với cơn đau xé tim xé phổi, nhưng sau mỗi lần xung kích, độ dẻo dai của kinh mạch lại mạnh thêm một chút, âm độc của thực mạch tán lại bị mài mòn đi một ít, kia bản nguyên chi hỏa sâu trong nguyên đan lại sáng thêm một phần. Trong hang động, chỉ còn lại tiếng thở dốc bị đè nén của hắn, tiếng lách cách nhỏ bé của lôi đỉnh chạy trong cơ thể, và tiếng nước nhỏ giọt đơn điệu vào vũ băng. Không biết đã qua bao lâu, khi Lâm Viêm lần thứ 7 rời ngón tay khỏi quả lôi nguyên quả đã ảm đạm đi rất nhiều, cuộc giằng co thảm khốc trong cơ thể hắn cuối cùng cũng tạm thời kết thúc. Âm độc của thực mạch tán đã bị tạm thời trấn áp vào sâu hơn trong kinh mạch, địa bàn chiếm giữ đã thu hẹp gần ba thành. Mà kinh mạch của hắn, dưới sự thối luyện lặp đi lặp lại của lôi đỉnh và sự nuôi dưỡng của kia tinh hoa thái âm kia, tuy vẫn đầy những vết nước nhỏ, nhưng đã rõ ràng kiên cường, thông suốt hơn rất nhiều. Tốc độ xoay tròn của ám kim nguyên đan đã nhanh hơn một chút, đường vân màu vàng đỏ ở lõi cũng sáng và rõ hơn một phần. Một cảm giác sức mạnh yếu ớt nhưng có thật, như một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy trong cơ thể khô cạn của hắn. Hắn chậm rãi mở mắt, tơ máu trong mắt đã tan đi, thay vào đó là sự mệt mỏi sâu không thấy đáy, và dưới sự mệt mỏi đó là sự sắc bén lạnh lẽo như hàn tinh. Tiêu hao rất lớn, nhưng thu hoạch đủ để chống đỡ cho hắn tiếp tục đi xuống. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào bàn tay trái đang nắm chặt của Mộc Gia Quang, trên góc của lệnh bài màu tím sớm kia. Nơi đáy mắt mệt mỏi, sự dò xét lạnh lùng và sát ý chậm rãi ngưng tụ. Từ điện U Minh lệnh, đã đến lúc vạch trần một vài bí ẩn rồi. Chương 86, lệnh bài khó nói chương 86, lệnh bài khó nói trong động vật, sự tĩnh mịch chết chóc lại bao trùm. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt vào vũng băng đơn điệu, cùng với hơi thở có phần nặng nề của Lâm Viêm, vang vọng giữa vòng vây của kim linh khí đặc quánh. Lâm Viêm chậm rãi đứng dậy, động tác mang theo một tia chỉ trệ khó nhận ra vì mệt mỏi và dư độc của thực mạch tán, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như kiếm. Trong cơ thể hắn, trận chiến thảm khốc với sấm sét và âm độc đã tạm thời lắng xuống. Ám kim nguyên đan chậm rãi xoay tròn, vân vân màu vàng đỏ nơi lôi đã sáng và rắn chắc hơn trước một phần, sức mạnh tuôn ra tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng lại mang theo một cảm giác kiên cường sau kiếp nạn. Kinh mạch tựa như gang thép bị lửa dữ thiêu đốt rồi lại được suối lạnh rửa, tuy chi chít những vết rạn nhỏ, nhưng đã kiên cố và thông suốt hơn trước rất nhiều. Âm độc của thực mạch tán đã bị trấn áp mạnh mẽ vào nơi sâu thẳm, phạm vi chiếm cứ đã thu hẹp gần một nửa, như một con rắn độc bị bẻ gãy nanh vớt, tạm thời nằm im. Sức mạnh, cảm giác sức mạnh chân thực đang từng chút một quay trở lại. Tuy vẫn còn xa vời vợi so với thời kỳ đỉnh phong, nhưng đã không còn là ngọn đến trước gió. Ánh mắt của hắn tựa như một que giò lạnh lẽo, rơi trên người Mộc Dao Quang đang hôn mê trên tảng đá, cuối cùng dừng lại ở giữa những kẽ ngón tay trái đang nắm chặt của nàng, nơi có tấm tử điện U Minh lệnh màu tím sẫm, ẩn chứa tia sét bạc bên trong. Lệnh bài lặng lặng nằm đó, những tia điện nhỏ li ti lưu chuyển nơi viền lệnh trở nên đặc biệt chói mắt trong hang động u tối. Một luồng nộ khí lạnh lẽo, tựa như dung nham trong núi lửa đang ngủ yên, tức thì cuộn trào trong đáy mắt Lâm Viêm. Cảnh tượng hỗn loạn khi bị không gian loạn lưu hất văng chợt lóe lên trong đầu, hắn trọng thương hôn mê, hơi thở thoi thoát, chính là nàng, nữ tử mà hắn từng ra tay cứu giúp, cùng nhau chống lại đám người áo xám, đã lấy đi tấm lệnh bài chí mạng này vào lúc hắn không phòng bị nhất. Phản bội, lại là phản bội. Cảm giác lạnh buốt khi ngọc trưởng mang theo hàn khí cực độ của Lạc Thanh Tuyền ấn vào sau lưng dường như xuyên qua thời không ập tới lần nữa. Sự hận thù khắc cốt ghi tâm và cảnh giác tức thì nhấn chìm tất cả. Ý chí của Lâm Viêm đang gào thét, tin tưởng là loại thuốc độc rẻ mạt nhất trên thế gian này. Hắn bước mấy bước đến bên cạnh Mộc Gia Quang, ngồi xổm xuống, động tác mang theo lệ khí bị đè nén, hung hăng bẻ những ngón tay đã cứng đờ vì mất máu và giá lạnh của nàng ra. Từ điện u minh lệnh vào tay lạnh lẽo, chất liệu không phải vàng cũng chẳng phải gỗ truyền đến một cảm giác nặng trịch kỳ lạ. Mặt trước lệnh bài, chữ u cổ xưa vặn vẹo như rắn, nhưng lại toát ra vẻ uy nghi của trời cao, dường như mang theo một loại ý chí lạnh lùng, dò xét người nắm giữ nó. Đế hồn ý chí của Lâm Viêm như thủy triều vô hình, mang theo sự sắc bén của kẻ bị chọc giận, tức thì bao bọc lấy lệnh bài, cố gắng xuyên thấu qua lớp vỏ của nó. Một luồng lực lượng cấm chế cực kỳ kín đáo và bền bỉ như một tấm chắn vô hình, đã ngăn chặn vững chắc lực lượng dò xét của hắn. Cấm chế này cổ xưa mà sâu xa, tuyệt không phải là thứ mà thành viên U Minh Điện bình thường có thể sở hữu. Hừ, ánh mắt Lâm Viêm càng thêm lạnh lẽo, hắn cưỡng ép dằn xuống thôi thúc muốn dùng sức mạnh phá vỡ cấm chế. Hắn thu hồi đế hồn ý chí, ánh mắt lạnh như băng tựa lưỡi dao cạo xương, rơi trên khuôn mặt trắng bệnh của Mục Dao Quang. Ngay lúc này, ưng, một tiếng rên rỉ cực kỳ yếu ớt, mang theo đau đớn từ môi Mục Dao Quang tràn ra. Lông mi nàng run rẩy dữ dội mấy cái, dường như đang giãy giụa muốn thoát khỏi bóng tối vô biên. Ánh mắt Lâm Viêm sắc bén như chì mừng, không hề né tránh, chỉ lạnh lùng nhìn quá trình nàng tỉnh lại. Mí mắt của Mục Dao Quang khó khăn hé ra một khe hở, để lộ con ngươi mờ mịt, mất đi tiêu cự bên dưới. Ánh sáng đâm vào, nàng theo bản năng muốn đưa tay lên che, nhưng cánh tay lại nặng trĩu như đeo chì. Cảm giác chóng mặt dữ dội và suy yếu tận xương tủy như thủy triều nhấn chìm nàng, cơn đau nhói nơi bụng dưới vốn bị tạm thời đè nén cũng tỉnh lại, khiến nàng không nhịn được lại kêu lên một tiếng đau đớn. Tầm mắt mơ hồ tập trung lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là những thạch nhũ màu trắng xám rủ xuống từ đỉnh động, và vách đá kỳ lạ tỏa ra ánh sáng màu vàng sẫm. Hoàn cảnh xa lạ khiến tim nàng thắt lại, những mảnh ký ức trước khi hôn mê điên cuồng ùa vào não, năng lượng cuồng bạo của Lôi Cực Quyền, yêu thú hung tợn, cơn đau xé rách nơi bụng dưới, cái lạnh thấu xương, cây lôi văn thảo liều mạng hái được, và cả mấy tên vong mệnh đồ đang rình mỏi như kền kền. Nỗi sợ hãi tức thì bóp nghẹt trái tim. Nàng đột nhiên muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không sức, động đến vết thương ở bụng, cơn đau nhói khiến nàng tối sầm mặt mũi, mồ hôi lạnh tức thì thấm ướt vầng trán. Không muốn vết thương rách ra thì cứ nằm yên. Một giọng nói lạnh lẽo, khàn khàn, mang theo cảm xúc bị đè nén rõ rệt, vang lên bên cạnh nàng. Cơ thể Mục Dao Quang cứng đờ, như bị dội một gáo nước đá, tức thì tỉnh táo hơn phân nửa. Nàng khó khăn xoay cái cổ cứng ngắc, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Lâm Viêm, hắn đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá cao hơn một chút cách đó không xa, lưng tựa vào vách đá màu vàng sẫm. Một thân y phục rách nát dính đầy vết máu đỏ sẫm và bụi đất, sắc mặt vẫn còn tái nhợt sau khi mất máu, nhưng đôi mắt kia, tim Mục Dao Quang đột ngột ngừng đập. Đó không còn là sự tĩnh lặng như đầm sâu khi mới gặp, cũng không phải là sự tập trung lạnh lùng khi cùng nhau đối địch, mà là một mắt báo quần quật lửa giận bị đè nén và hàn ý thấu xương. Hắn lặng lặng ngồi đó, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, áp lực nặng nề khiến nàng gần như nghẹt thở. Là hắn đã cứu mình. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, sự hoảng sợ và nghi vấn khổng lồ đã lập tức nhấn chìm nó. Ký ức cuối cùng của nàng dừng lại ở bãi sông lạnh buốt thấu xương, ba tên vong mệnh đồ kia đang rình mỏi như rắn độc. Sao hắn lại ở đây? Mình đã sống sót như thế nào? Còn cây lôi văn thảo ngàn năm dùng mạng đổi lấy đâu rồi? Mục Dao Quang theo bản năng muốn đưa tay sờ vào trong ngực, nhưng cánh tay nặng trĩu không nhấc lên nổi, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Lâm Viêm, đôi môi run rẩy, giọng nói khô khốc khàn đặc, "Lôi văn thảo, thuốc của ta." "Thuốc ư?" Giọng Lâm Viêm như được nặn ra từ cái răng, lạnh leo xen lẫn một tia châm chọc khó nén, là cọm rơm cứu mạng hay là mồi câu dẫn ta? Mục Dao Quang sững sờ, trong mắt tràn đầy mờ mịt và khó hiểu, còn có một tia bất ức vì bị hiểu lầm, "Ngươi đang nói gì vậy?" Lâm Viêm không trả lời. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, tấm tử điện u minh lệnh màu tím sẫm, như một miếng sắt nung đỏ, lặng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Những tia sét bạc li ti nơi viền lệnh nhảy múa trong ánh sáng u tối, phản chiếu hàn ý quần quận trong mắt hắn. Vật này giọng Lâm Viêm không cao, nhưng từng chữ như búa tạ, hung hăng nện vào tim Mục Dao Quang, mang theo nỗi đau đớn và chất vấn khi bị phản bội, tại sao lại ở trong tay ngươi? Vào lúc ta hôn mê bất tỉnh. Đầu Mục Dao Quang như bị búa tạ nện mạnh. Tất cả sự chóng mặt, yếu ớt, đau đớn tức thì bị nỗi kinh hãi khổng lồ và một cảm giác xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu khi bí mật bị phanh phui thay thế. Đồng tử nàng co rút lại đến cực điểm, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong lòng bàn tay Lâm Viêm, sắc mặt tức thì trắng bệnh như tờ giấy, còn không có huyết sắc hơn cả lúc hôn mê vừa rồi. Cơ thể vì sợ hãi và xấu hổ tột độ mà không thể kìm được run rẩy. Ta. Môi nàng run bần bật, cú sốc quá lớn khiến tư duy nàng trống rỗng, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Trong không gian loạn lưu, hắn hôn mê hấp hối, bàn tay nàng ma xui quỷ khiến đưa ra. Khoảnh khắc tham lam và tuyệt vọng đó giờ đây dưới ánh mắt cháy rực lửa giận và thất vọng của Lâm Viêm, không còn nơi nào để che giấu. Nói. Giọng Lâm Viêm đột ngột cao vút, lửa giận bị đè nén như dòng lũ sắp vỡ đê. Hắn đột ngột đứng dậy, cái bóng cao lớn mang đến như một chiếc lồng giam lạnh lẽo, bao phủ hoàn toàn Mục Dao Quang. Không gian loạn lưu, ta trọng thương hôn mê, hơi thở thoi thoát. Là ngươi, đã lấy nó đi, đúng không? Mỗi một chữ đều mang theo sự chất vấn bỏng rát. Áp lực khổng lồ khiến Mục Dao Quang gần như sụp đổ, nước mắt không kiểm soát được tuôn ra, hòa lẫn với nỗi sợ hãi, tuyệt vọng và sự xấu hổ vô biên. Xin lỗi. Nàng khóc nức lên, giọng nói vỡ vụn, là ta lấy lúc ngươi hôn mê. Ta đã thấy nó ngay bên cạnh tay ngươi. Tại sao? Giọng Lâm Viêm như tiếng gầm gừ của dã thú bị thương, bóng ma của kiếp trước và hiện thực của kiếp này chồng chéo lên nhau, khiến mắt hắn đỏ ngầu. Ngươi có biết đây là gì không? Ngươi có biết nó đã dẫn tới thứ gì không? Ba tên thích khách U Minh Điện cảnh giới Nguyên Đan. Ngay lúc ta đột phá Nguyên Đan, thời khắc yếu đất nhất, đòn giết người lục địa. Nếu không phải ta mạng lớn. Hắn không nói tiếp, nhưng sự nguy hiểm chưa nói hết và hận ý ngút trời đã khiến một dao quang như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát. Nàng cuối cùng cũng hiểu, hành động nhất thời hồ đồ của mình, rốt cuộc đã mang đến hậu quả đáng sợ đến nhường nào. Điều đó suýt nữa đã hại chết hắn.
Ta không muốn hại ngươi.
Thật sự không phải. Một Giao Quang vừa khóc vừa hét, dãy rủa muốn giải thích, nỗi sợ hãi và ấy nấy khổng lồ khiến nàng nói năng lộn xộn. Ta chỉ là
nhìn thấy phủ văn tử điện trên đó.
Ta nghe một vị trưởng lão điên bị trục xuất trong tộc nói đó là bằng chứng để vào U Minh Quỷ Thị. Chỉ có ở đó mới có khả năng tìm được phương pháp giải trừ thái âm thực mạch hàn độc hoặc là manh mối để áp chế nó.
Ta thật sự hết cách rồi. Hàn độc phát tác sống không bằng chết.
Ta chỉ muốn sống sót. Nàng vùi sâu mặt vào khuỷu tay, khóc không thành tiếng, cơ thể vì đau đớn và tuyệt vọng tột cùng mà co quắp lại thành một khối. Trong động quật, chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng và hơi thở nặng nhọc của Mục Giao Quang. Lâm Viêm như một pho tượng băng giá, đứng sừng sững trong bóng tối, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngọn lửa giận quẩn quẩn trong mắt không vì tiếng khóc của nàng mà tắt đi, ngược lại càng thêm phức tạp. Sự phản bội của kiếp trước như một mũi gai độc, hung hăng đâm vào tim, khiến hắn theo bản năng nghi ngờ mọi lý do bất đắc dĩ. Nhưng nỗi sợ hãi sâu không thấy đáy, sự tuyệt vọng và sự xấu hổ đến sụp đổ lúc này trong mắt Mục Giao Quang, lại chân thực đến vậy. Để cầu sinh lý do này, nặng nghề đến mức hắn không thể dễ dàng phủ nhận, nhưng cũng lạnh lẽo đến mức hắn không thể dễ dàng bỏ qua. U Minh Quỷ Thị. Giọng Lâm Viêm vẫn lạnh như băng, nhưng luồng nộ khí cuồng bạo bị đè nén dường như đã thu lại một chút, chỉ còn lại sự tìm tòi và cảnh giác sâu sắc, nói cho rõ. Chương 87, độc chướng sát cơ chương 87, độc chướng sát cơ. Tiếng khóc than xé lòng của Mục Giao Quang vang vọng trong động quật tĩnh mịch, mỗi một chữ đều thấm đẫm tuyệt vọng và khát khao cầu sinh. Lâm Viêm đứng sừng sững trong bóng tối, lồng ngực khẽ phập phồng, lửa giận đỏ rực trong mắt vẫn chưa hoàn toàn tan biến, cảm giác lạnh lẽo khi bị phản bội ở kiếp trước vẫn như phụ cốt chi thư. Nhưng vẻ hổ thẹn đến sụp đổ cùng nỗi sợ hãi và thống khổ sâu không thấy đáy trong mắt Mục Giao Quang lại đâm vào mắt hắn một cách chân thực như vậy. Tin tưởng ư? Hắn đã sớm nghiền nát thứ này dưới sự phản bội của Lạc Thanh Tuyền. Thế nhưng, U Minh Quỷ Thị khả năng áp chế thái âm thực mạch hàn độc. Bản thân tin tức này, đối với việc hắn khôi phục lực lượng, truy tìm manh mối, cũng có giá trị vô cùng to lớn. U Minh Quỷ Thị. Giọng của Lâm Viêm như được tôi qua băng giá, đè nén xuống tia dao động cảm xúc cuối cùng, chỉ còn lại sự bình tĩnh và dò xét tuyệt đối, nói cho rõ. Nó ở đâu? Và bằng cách nào? Vị phong trưởng lão trong miệng ngươi còn nói gì nữa? Mục Giao Quang co ro trên mặt đất, cơ thể khẽ co giật vì khóc và đau đớn kịch liệt. Nghe thấy Lâm Viêm lạnh lùng tra hỏi, nàng khó khăn nén tiếng bi thương, ngẩng lên khuôn mặt lấm lem nước mắt, giọng nói khàn khàn run rẩy, ta thật sự không biết vị trí cụ thể. Vị trưởng lão đó hắn điên điên khùng khùng chỉ nói nơi đó ở trong khe hở giữa sự sống và cái chết, ở nơi không gian hỗn loạn nhất, năng lượng dơ bẩn nhất. Hắn từng nhắc tới chỗ sâu trong lôi cất bên một đầm lầy nước đen quanh năm bị thực cốt độc chướng bao phủ, nói nơi đó tiết điểm không gian yếu ớt nhất, lối vào của quỷ thị đôi khi sẽ hiện ra ở đó, chỉ có người nắm giữ U Minh chi dẫn khi đến gần khu vực đó lệnh bài mới có cảm ứng yếu ớt chỉ dẫn phương hướng. Thực cốt độc chướng, hắc thủy triều trạch không gian hỗn loạn. Đáy mắt lạnh như băng của Lâm Viêm lướt qua một tia suy tư. Lời của Mục Giao Quang vẫn khó phân thật giả, nhưng những miêu tả này lại phù hợp với nhận thức của hắn về những nơi bí ẩn tương tự. Hỗn loạn và dơ bẩn thường là bức màn che giấu bí mật tốt nhất. Nơi này tuyệt không phải trốn ở lâu. Bóng ma của Hắc Thạch Bảo như thanh kiếm treo trên đỉnh đầu, nguy hiểm nơi sâu trong lôi cất quen cũng không đầu không có. Lực lượng, khôi phục lực lượng, giải trừ gông xiềng của thực mạch tán mới là căn bản. Ma U Minh Quỷ Thị, bất kể thật giả, đều đáng để đi một chuyến. Có lẽ sẽ tìm được dược liệu phụ trợ quan trọng để luyện chế phần độc tục mạch đan, có lẽ sẽ nhìn ra được manh mối của U Minh Điện, thậm chí là manh mối về Lạc Thanh Tuyển. Hắn không nói thêm gì nữa, xoay người đi về phía lối ra độc vật, bước chân vững vàng mà quyết đoán. Âm độc của thực mạch tán vẫn còn ẩn nấp sâu trong cơ thể, vết nứt nơi kinh mạch đã bị đau nhói, nhưng một tia lực lượng được tôi luyện từ sấm sét và tinh hoa thái âm đã khiến trạng thái của hắn lúc này bền bỉ hơn trước rất nhiều. Đợi ta. Thấy Lâm Viêm lại một lần nữa xoay người không chút do dự, trong lòng Mục Giao Quang dâng lên nỗi hoảng sợ tột cùng. Với tình trạng của nàng bây giờ, ở lại đây chỉ có con đường chết. Nàng dãy rủa, dùng hết sức lực toàn thân muốn chống người dậy, cơn đau kịch liệt từ bụng khiến nàng xây sầm mặt mày, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Bóng dáng Lâm Viêm dừng lại ở lối ra khe đá, như một pho tượng đá hòa vào bóng tối, không hề quay đầu lại. Hắc thủy trạch phương hướng. Ta biết phương hướng đại khái. Mục Giao Quang gần như gào lên, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng của kẻ cận kề cái chết, sâu hơn nữa về phía thượng nguồn lôi cất hạ, đến gần vùng nước chết đó, ta có thể nhận ra đường. Đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất nàng có thể nắm lấy. Nàng không thể chết ở đây, hàn độc chưa giải, nàng không cam tâm. Lâm Viêm chậm rãi xoay người, ánh mắt như một cây kim giò lạnh lẽo, do xét Mục Giao Quang đang chật vật không chịu nổi, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng cầu sinh như được ăn cả ngã về không. Sau một thoáng tĩnh lặng như chết, hắn bước trở lại, không một lời nói, hắn cúi người xuống. Lần này, động tác vẫn dứt khoát gọn gàng, nhưng đã bớt đi vài phần lệ khí so với trước, thêm vào một sự bình tĩnh thuần túy như giải quyết công việc. Hắn một tay luồn qua khuyêu chân Mục Giao Quang, một tay đỡ lấy lưng nàng, vững vàng bế thân thể lạnh lẽo của nàng lên. Động tác tránh được vết thương ở bụng nàng, chuẩn xác mà hiệu quả. Ừ. Cơn đau kịch liệt do vết thương bị tác động khiến Mục Giao Quang rên khẽ một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ, nhưng nàng cắn chặt môi, không phát ra thêm âm thanh nào, chỉ có cơ thể không kiềm được mà run lên khẽ khẽ. Lâm Viêm mặt không biểu cảm, ôm lấy nàng, thân hình lóe lên, như một bóng ma hòa vào màn đêm. Trong nháy mắt lướt ra khỏi động quật, một lần nữa chìm vào trong môi trường u ám, lợm chậm, tràn ngập lôi lực cuồng bạo trôi nổi của lôi cấp bên. Tốc độ của hắn nhanh hơn, động tác cũng trôi chảy hơn, mỗi một lần nhảy vọt chuyển hướng đều chuẩn xác tránh khỏi khu vực có dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo nhất và những ánh mắt rình rập có thể tồn tại, thu liễm khí tức của bản thân đến cực hạn. sức nặng trong lòng và sự yếu ớt của người bị thương không hề ảnh hưởng quá lớn đến sự nhanh nhẹn của hắn lúc này. Một dao quang được Lâm Viêm ôm trong lòng, thân thể cứng đờ, ngay cả hít thở cũng vô cùng cẩn thận. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim trầm ổn truyền đến từ lồng ngực Lâm Viêm và hơi ấm nội liễm như lõi lò luyện chuyển qua lớp áo rách nát. Hơi ấm này tạo thành một sự tương phản kỳ lạ với ngọn lửa giận lạnh như băng trong mắt hắn trước đó. Sợ hãi, hổ thẹn, cùng một tia cảm xúc phức tạp khó tả đan xen vào nhau, khiến nàng tâm thần bất định. Nàng không dám nhìn vào đường cằm lạnh lùng của Lâm Viêm nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn những tảng đá kỳ dị lởm chởm và những đám mây chỉ quần quật đang lướt qua vun vút bên ngoài, trông như hài cốt của những con quái vật khổng lồ. Tâm thần của Lâm Viêm hoàn toàn chìm đắm trong việc di chuyển và cảm nhận. Đế hồn ý chí như những xúc tu vô hình, trải ra trong gió lốc. Năng lượng thuộc tính lôi lan tràn trong không khí ngày càng cuồng bạo, mang theo cảm giác gáp bức mang tính hủy diệt. Đồng thời, một luồng khí tanh ngọt thối giữa lúc có lúc không, khiến da thịt hơi tê ngứa, cũng dần trở nên rõ ràng, đậm đặc, như chướng khí bốc lên từ đầm lầy mục nát. Địa thế bắt đầu trở nên trũng và ẩm ướt. Những tảng đá đen khổng lồ bị nước bùn vẩn đục ăn mòn, tạo thành từng vũng nước đen nông sâu khác nhau. Mùi hỗn hợp của lưu huỳnh, thực vật thối giữa và mùi tanh hôi nồng nặc trong không khí đến mức buồn nôn. Ánh sáng càng thêm u ám, những đám mây đen quần quần trên đầu như thể có thể chạm tới, thỉnh thoảng có những con rắn điện trắng bệnh xé toạc tầng mây, chiếu rọi vùng đầm lầy chết chóc bên dưới trông như quỷ vực. Hắc thủy trạch, đến rồi. Tốc độ của Lâm Viêm chậm lại, cuối cùng dừng trên một tảng đá ngầm khổng lồ, một nửa chìm trong làn nước đen vẩn đục. Hắn đưa mắt sắc như chim ưng, quét nhìn phía trước. Trong tầm mắt là một đầm lầy khổng lồ vô tận, bị bao phủ trong một lớp sương mù màu xanh xám dày đặc. Lớp sương mù kia sền sệt, ngưng trệ, như một sinh vật sống đang chậm rãi cuộn trào, màu sắc của nó là sự giao thoa giữa màu xám cho và xanh lục thảm thương đến rợn người. Giữa làn sương mù, có thể lờ mờ nhìn thấy những xác cây màu đen đã chết khô, hình thù kỳ dị và mèo, như cánh tay của những người khổng lồ chết đuối, đang rãy rủa vươn ra khỏi mặt nước. Làn nước đen vẩn đục dưới lớp sương mù tĩnh lặng như tờ, trên mặt nước trôi nổi những bọt khí thối rữa và hài cốt của sinh vật không rõ tên. Từng luồng khí tanh ngọt đậm đặc hơn, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, đang tỏa ra từ trong làn sương mù xanh xám kia. Thực cốt độc chướng. Ánh mắt Lâm Viêm nghiêm trọng. Khí tức của độc chướng này cực kỳ bá đạo, tuyệt không phải chướng khí bình thường có thể so sánh. Năng lượng ăn mòn và các hạt năng lượng hỗn loạn ẩn chứa trong đó đủ để dễ dàng hòa tan hộ thể chân nguyên của tu sĩ trúc cơ cảnh, ăn mòn nhục thân. Ngay cả thể phách được tôi luyện sơ bộ và tu vi nguyên đan cảnh của hắn lúc này, nếu ở trong đó thời gian dài cũng vô cùng nguy hiểm. Đế hồn ý chí thử thăm dò vào trong độc chướng, lại như châu đất xuống biển, bị làn sương mù xiển xệt, chứa kịch độc và năng lượng hỗn loạn kia gây nhiễu và làm suy yếu nghiêm trọng, phạm vi cảm nhận bị nén đến cực hạn. Ngay lúc này, thân thể Mộc Dao Quang trong lòng hắn bỗng cứng đờ, phát ra một tiếng rên đau vô cùng đè nén. Lâm Viêm cúi đầu nhìn, chỉ thấy vùng da ở cổ và mu bàn tay lộ ra ngoài của nàng, sau khi tiếp xúc với khí độc chướng yếu ớt lan tràn trong không khí, vậy mà lại nổi lên một mảng mẩn đỏ bất thường với tốc độ mắt thường có thể thấy, rồi nhanh chóng chuyển sang màu xanh tím, mơ hồ có xu hướng lở loét. Thái âm thực mạch hàn độc trong cơ thể nàng dường như cũng bị kịch độc từ bên ngoài này kích thích. Mơ hồ có dấu hiệu dục dịch tái phát. Trong mắt Mộc Dao Quang tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Độc chướng này còn đáng sợ hơn nàng tưởng tượng. Với tình trạng của nàng bây giờ, bước vào trong đó, 10 phần chết không phần sống. Lâm Viêm mày nhíu chặt, mang theo một gánh nặng gần như mất hết khả năng hành động, lại không có chút sức chống cự nào với độc chướng mà đi qua nơi này, không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Nhưng bỏ nàng lại nơi này cũng không khác gì giết chết nàng. Quan trọng hơn, manh mối về lối vào quỷ thị trong miệng nàng, lúc này cần phải được kiểm chứng. Ngay lúc hắn đang cân nhắc trong lòng, từ điện U Minh lệnh đặt sát trước ngực hắn đột nhiên rung lên cực kỳ yếu ớt. Một luồng dao động lạnh lẽo, kín đáo, như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh, lặng lẽ quyết tán ra. Ánh mắt Lâm Viêm chợt ngưng lại. Hắn cảm nhận rõ ràng, ngọn nguồn rung động của lệnh bài không phải chỉ về phía sâu trong thực cốt độc chướng vô biên vô tận trước mắt, mà là chỉ về một lối vào thủy đạo hẹp không chút bắt mắt ở rìa khu đầm lầy chết chóc này, bị mấy gốc cây khô khổng lồ che khuất một nửa. Lối vào thủy đạo đó, dòng nước đen vẩn đục chậm rãi chảy vào, bị làn độc chướng xanh xám dày đặc bao phủ, tĩnh lặng như tờ, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Nếu không có sự chỉ dẫn yếu ớt của lệnh bài, căn bản sẽ không ai chú ý đến. U Minh chỉ dẫn. Lâm Viêm trong lòng đã hiểu, lối vào của quỷ thị quả nhiên cần tín vật chỉ đường. Hắn không do dự nữa, ôm lấy một dao quang, ám kim nguyên đan trong cơ thể điền cuồng bật chuyển, một lớp hào quang màu vàng sẫm cực kỳ mỏng manh nhưng lại vô cùng cô đọng lập tức bao phủ toàn thân, che chắn cả hắn và một dao quang trong lòng. Nguyên đan hộ thể cương khí. Ngay khoảnh khắc thân hình hắn như mũi tên rời cung, sắp sửa chìm vào làn độc chướng dày đặc ở lối vào thủy đạo, một mũi tên độc màu xanh xám cô đọng như thực chất, mang theo mùi tanh ngọt sộc vào mũi, như một con vua rắn độc gần mình trong đầm lầy, không một dấu hiệu báo trước mà bắn ra từ bên dưới một khúc gỗ mục khổng lồ đang trôi nổi. Tốc độ nhanh như tia chớp, góc độ hiểm hóc độc địa đến cực điểm, không nhắm vào Lâm Viêm, mà bắn thẳng về phía một dao quang không chút phòng bị trong lòng hắn. Sát cơ lạnh lẽo, ý đồ một đòn tuyệt sát gánh nặng này chương 88, quỷ thị sơ hiện chương 88, quỷ thị sơ hiện phụt. Mũi tên độc màu xanh xám xé rách không khí ngưng trệ, mang theo tử khí tanh ngọt gây mũi, lao thẳng đến huyết hầu của một dao quang trong lòng Lâm Viêm. Thời cơ vô cùng hiểm hóc, đúng vào khoảnh khắc Lâm Viêm vừa ngưng tụ cương khí, thân hình sắp động mà chưa động. Ý đồ không thể rõ ràng hơn, giết kẻ vướng nhũ trước, sau đó mới tính đến nước sau. Ngàn cân treo sợi tóc. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên hàn quang. Đế hồn ý chí đã sớm bắt được kia sát cơ âm độc cẩn nấp dưới khúc gỗ mục kia. Hắn thậm chí không thèm túi đầu nhìn một dao quang đang kinh hãi đến tuyệt vọng trong lòng, cánh tay ôm nàng đột ngột nhấc lên, đồng thời cơ thể như bị một lực lượng vô hình khổng lồ kéo giật, một cách quỷ dị dịch ngang sang bên nửa thước. Nhanh, nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. mũi tên độc cần chứa năng lượng ăn mòn chí mạng kia gần như sượt qua đôi tóc và làn da cổ của Mộc Dao Quang khi nàng hoảng hốt ngẩng đầu. Gió lốc cuốn theo khiến vùng da trần của nàng đau rát. Mũi tên độc cắm phập vào một tảng đá ngầm màu đen khổng lồ phía sau. Tảng đá cứng rắn kia như bị cường toan ăn mòn, tức thì bốc lên một làn khói lớn màu xanh xám, phát ra tiếng xèo xèo khiến người ta hê răng, bề mặt tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy, lom xuống thành một cái hố sâu. Tim Mộc Dao Quang gần như nhảy khỏi lồng ngực, nỗi sợ hãi tột độ khiến nàng nhất thời không thốt nên lời, chỉ có thể nắm chặt và tao rách nát trước ngực Lâm Viêm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Lâm Viêm không hề dừng lại. Ngay khoảnh khắc mũi tên độc bắn trượt, thân hình hắn ôm Mộc Dao Quang chẳng những không lùi lại, ngược lại như chim ưng săn mồi, lao thẳng về phía mũi tên được bắn ra, nơi mặt nước vẫn đục có những khúc gỗ mục khổng lồ đang trôi nổi. Lũ chuột nhắt giấu đầu hở đuôi, cút ra đây. Một tiếng quát lạnh lùng như sấm sét vang vọng. Lâm Viêm ngón tay ngưng tụ thành kiếm, một đạo nguyên đan lực lượng màu vàng sẫm ngưng luyện đến cực hạn từ đầu ngón tay bộc phát, không bắn về phía mặt nước, mà điểm mạnh vào vùng độc chướng dày đặc màu xanh xám tựa hồ như không có gì kia. Một chỉ này trông như điểm vào hư không, nhưng lại điểm vô cùng chính xác vào một điểm nút lưu chuyển năng lượng khó nhận ra nhất, bất thường nhất trong độc chướng. Ánh sáng vàng sẫm nơi đầu ngón tay tiếp xúc với độc chướng đậm đặc, không phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, ngược lại tựa như dầu sôi đổ vào tuyết động. Khu vực bị điểm trúng, làn sương mù màu xanh xám đặc quấn cuộn trào dữ dội, và mèo phát ra một tiếng kêu than không lời. Một luồng linh lực dao động âm hàn, ô uế, mang theo khí tức kịch độc tức thì rối loạn, bại lộ ra ngoài. Hừ. Một tiếng hừ trầm thấp mang theo kinh ngạc và tức giận vang lên từ sâu trong đám độc chướng cuộn cuộn. Dưới khúc gỗ mục khổng lồ kia, một bóng người màu xanh xám mơ hồ như con thằn lằn độc bị kinh động, đột ngột bắn ra khỏi mặt nước bẩn thỉu, lùi gấp về phía sau. Tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh, cố gắng chui vào vùng độc chướng đậm đặc hơn. Kẻ đó toàn thân khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình màu xanh xám, dường như được may từ da thú nhuốm dầu mỡ nào đó, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy một đôi mắt lóe lên ánh nhìn oán độc và kinh hai dưới bóng của mũ trùm. Hắn tay cầm một cây đoàn trượng con queo màu xanh biếc, tựa như được mài từ nanh của một loài độc thú nào đó, đầu trượng vẫn còn lưu lại dao động năng lượng màu xanh xám. Khí tức của hắn đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Hơn nữa thuộc tính linh lực cực kỳ âm độc, cùng nguồn gốc với độc chướng ăn mòn xương cốt này, thảo nào có thể ẩn nấp hoàn hảo trong đó. Đuổi giết muốn đi. Ánh mắt Lâm Viêm lạnh lẽo như băng giá vào năm. Đối phương một kích không thành liền lập tức đột đầu, âm hiểm xảo trá, tuyệt đối không thể giữ lại. Hắn mũi chân điểm mạnh lên một khúc gỗ khô trôi nổi trên mặt nước, mượn lực bay lên không. Thân hình ôm một dao quang vẽ ra một đường cong sắc lẹm trên không trung, lao thẳng tới bóng người màu xanh xám đang lùi gấp kia. Tốc độ càng nhanh hơn. Cương khí nguyên đan màu vàng sẫm lưu chuyển quanh thân, cưỡng ép đẩy lùi độc chướng dày đặc, phát ra tiếng ăn mòn xì xì. Muốn chết. Kẻ mặc áo choàng xanh xám thấy không thể thoát được, hung quang trong mắt tăng gọn. Hắn đột ngột dừng lại, không lùi nữa, ngược lại xoay người đối mặt với Lâm Viêm đang truy đuổi, cây đoàn trượng nanh thú màu xanh biếc trong tay hung hăng chỉ về phía Lâm Viêm. Bách độc phệ tâm. Viên châu màu xanh biếc trên đỉnh đoàn trượng đột nhiên sáng rực. Hàng chục mũi tên độc màu xanh xám ngưng luyện hơn, màu sắc đậm hơn, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc hơn so với trước đó, tựa như bầy ong độc vỡ tổ, tức thì bùng nổ bắn ra. Những mũi tên độc này không bay theo đường thẳng, mà vẽ ra những quỹ đạo vòng cùng quỷ dị, bao phủ Lâm Viêm và Mộc Dao Quang trong lòng hắn từ bốn phương tám hướng. Mỗi một mũi tên đều ẩn chứa năng lượng ăn mòn kinh khủng đủ để độc chết tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong nháy mắt. Nơi mũi tên độc bay qua, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng kêu than xèo xèo. Tấn công phạm vi không thể tránh né. Đồng tử Lâm Viêm hơi co lại. Tên độc sư này thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng là muốn dùng tấn công phạm vi để ép hắn vứt bỏ kẻ vướng víu trong lòng, hoặc trực tiếp một lưới bắt hết. Ôm chặt. Lâm Viêm chỉ nói với Mộc Dao Quang vẫn còn kinh hồn bạt vía trong lòng hai chữ lạnh như băng. Giây tiếp theo, thân hình hắn ôm Mộc Dao Quang đột ngột ngược lại giữa không trung, tựa như đi ngược lại định luật quán tính. Ngay sau đó, cơ thể hắn xoay tròn với tốc độ cao theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Cương khí nguyên đan màu vàng sẫm được thúc dục đến cực hạn, không còn chỉ bao phủ bề mặt cơ thể, mà giống như một con quay màu vàng sẫm xoay tròn cực nhanh, bảo vệ vững chắc hắn và Mộc Dao Quang ở trung tâm. Những mũi tên độc màu xanh xám dày đặc như mưa hung hăng va vào lớp khiên cương khí màu vàng sẫm đang xoay tròn với tốc độ cao, phát ra một chuỗi tiếng ăn mòn chói tai. Dịch độc màu xanh xám như phụ cốt chi thư, điên cuồng ăn mòn cương khí. Ánh sáng màu vàng sẫm chớp nháy dữ dội, lúc sáng lúc tối, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mỗi một lần mũi tên độc va chạm đều khiến cơ thể Lâm Viêm chấn động nhẹ, thực mạch tán âm độc trong kinh mạch sâu thẳm bị dẫn động, mang đến từng cơn đau nhói. Nhưng khiên bảo vệ không vỡ. Lớp cương khí xoay tròn với tốc độ cao kia, không chỉ triệt tiêu phần lớn lực xung kích của mũi tên độc, mà còn hất văng phần lớn năng lượng ăn mòn kịch độc bám trên đó. Chỉ có một phần cực nhỏ năng lượng kịch độc có tính xuyên thấu thấm vào cương khí, cũng bị Lâm Viêm cưỡng ép vận chuyển lực lượng nguyên đan đè nén, luyện hóa. Cái gì? Trong mắt tên độc sư áo choàng xanh xám lộ ra vẻ kinh hãi khó tin. Bách độc vệ tâm của hắn, vậy mà lại bị một tiểu tử nguyên đan sơ kỳ đỡ được. Độ ngưng luyện và kỹ xảo vận chuyển hộ thể cương khí này vượt xa nhận thức của hắn. Ngay khoảnh khắc tâm thần hắn chấn động dữ dội, con quay màu vàng sẫm đang xoay tròn đột ngột dừng lại. Thân ảnh Lâm Viêm như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt tên độc sư. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một trượng. Hắn thậm chí có thể nhìn rõ đôi mắt kinh hãi đến tuyệt vọng dưới bóng mũ trùm của tên độc sư. Tư thế ôm một dao quang của Lâm Viêm không hề thay đổi, nhưng tay trái rảnh rỗi lại nhanh như tia chớp vươn ra. Năm ngón tay tạo thành chảo, đầu ngón tay lượn lờ ánh sáng vàng sẫm ngưng luyện đến cực hạn, mang theo khí tức sắc bén xé rách tất cả. Mặc kệ tấm khiên độc chướng màu xanh biếc mà đối phương vội vàng ngưng tụ lại, hung hăng chộp tới cổ tay phải của tên độc sư đang cầm đoạn trượng manh thú. Nắc, rắc, một tiếng xương gãy giòn tan khiến người ta hê răng. Tên độc sư hét lên một tiếng thảm thiết. Tấm khiên độc chướng hắn ngưng tụ như giấy hồ bị xé toạc. cổ tay dưới một trào ẩn chứa lực lượng nguyên đan và đế hồn ý chí khóa chặt của Lâm Viêm, tức thì vặn vẹo biến dạng. Cây đoạn trượng nhanh thú màu xanh biết tuột tay bay ra. Động tác của Lâm Viêm không hề ngưng trệ, tay trái nhân đà biến trào thành trường, lòng bàn tay nuốt nhả ánh sáng vàng sẫm, mang theo cự lực không gì cả nổi, hung hăng ấn lên ngực tên độc sư đang vội vàng giơ lên đỡ. Tiếng va chạm trầm đục vang lên. Tên độc sư áo choàng xanh xám bay ngược ra ngoài như một cái bao rách, miệng phun máu tươi, lẫn cả mảnh vỡ nội tạng. Áo choàng trên người hắn bị trường lực mạnh mẽ xé rách quá nửa, để lộ ra một khuôn mặt đầy mụn nhọn, vằn vẹo oán độc và xấu xí. "Ngươi ngự." Tên độc sư đập vào một tảng đá màu đen khổng lồ ở phía xa, về mặt tảng đá tức thì bị ăn mòn thành một mảng xanh xám, hắn dãy rủa muốn bò dậy, trong mắt tràn đầy oán độc và sợ hãi, nhưng lồng ngực đã lom xuống, rõ ràng không còn sức chiến đấu. Lâm Viêm cũng không thèm nhìn tên độc sư đang hấp hối, ôm một dao quang, thân hình vững vàng đáp xuống một tảng đá tương đối khô ráo ở lối vào con lệch hẹp. Cương khí màu vàng xung quanh thân hắn từ từ thu lại, sắc mặt hơi tái đi, hơi thở có chút dồn dập. Cương ép chống đỡ đòn tấn công bằng tên độc phạm vi rộng, lại trong nháy mắt buộc phát trọng thương tên độc sư trúc cơ đỉnh phong, đối với trạng thái hiện tại của hắn tiêu hao không nhỏ. Một dao quang kinh hồn bạt vía nép trong lòng hắn, cơ thể vẫn còn run rẩy nhẹ nhẹ, cuộc sinh tử chém giết trong chớp nhoáng vừa rồi, khiến nàng như đi một vòng trước quỷ môn quan. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập mạnh và hơi thở có chút dồn dập truyền đến từ lồng ngực Lâm Viêm, điều này khiến nàng nhận ra, nam nhân cường đại lạnh lùng này cũng không phải là vô địch, cảnh tượng vừa rồi cũng vô cùng hung hiểm. Một tia cảm xúc phức tạp khó tả lặng lẽ nảy sinh. Lâm Viêm không để ý đến một dao quang trong lòng, ánh mắt lạnh như băng lướt qua tên độc sư đang hấp hối dãy rủa, như đang nhìn một cái xác. Hắn để tâm hơn là sự rung động lạnh lẽo ngày càng rõ ràng truyền đến từ tử điện U Minh lệnh trong lòng. Sự rung động của lệnh bài trở nên mạnh mẽ và có quy luật, như bị một bàn tay vô hình gảy lên. Một luồng dao động lạnh lẽo, mang theo cảm giác không gian bặm mẻo, như gợn sóng, khuyết tán ra từ sâu trong con lệch hẹp bị độc chướng dày đặc bao phủ trước mắt. Chỉ dẫn ở ngay phía trước. Lâm Viêm không do dự nữa, ôm một dao quang, một bước tiến vào trong làn sương mù dày đặc màu xanh xám tỏa ra mùi ăn mòn tanh ngọt nồng nặc kia. Cương khí nguyên đan lại một lần nữa bao phủ toàn thân, cưỡng ép đẩy lùi độc chướng đang xâm thực tới. Con lệch hẹp và quanh co, dòng nước đen ngòm vẩn đục chảy dưới chân, tỏa ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Càng đi sâu vào trong, độc chướng càng đậm đặc dính nhớp, như bùn lầy màu xanh xám hữu hình, ánh sáng bị nuốt chửng hoàn toàn, đưa tay ra không thấy năm ngón. Chỉ có đế hồn ý chí mới có thể miễn cưỡng xuyên qua phạm vi vài trượng, phát họa ra vách đá trơn trượt và con đường gập ghềnh dưới chân. Từ điện U Minh lệnh trong lòng, trở thành kim chỉ nam duy nhất, rung động ngày càng dồn dập, dẫn lối cho bọn họ tiến về phía trước trong màn sương mù chết chóc này. Đi sâu vào khoảng trăm trượng, phía trước đột nhiên quang đãng. Không phải là lối ra, mà là một không gian hang động dưới lòng đất còn lớn hơn, hoàn toàn bị sương mù màu xanh xám lấp đầy. Giữa trung tâm không gian, dòng nước đen ngòm vẩn đục hội tụ thành một đầm nước lạnh sâu không thấy đáy. Mà trên mặt nước ở trung tâm đầm lạnh, không gian bặm mẻo, gợn sóng dữ dội như mặt nước. Một cánh cổng xoáy nước cao chừng một trượng, được phát họa bởi vô số tia sáng màu xanh xám bặm mẻo, hình thái không ngừng biến đổi, đang lơ lửng lặng lẽ ở đó. Trung tâm vòng xoáy sâu thẳm u tối, phản phất như thông đến một thế giới khác. Một luồng khí tức kỳ dị hỗn tạp giữa tử khí nồng đậm, linh khí âm hàn, cùng vô số ý niệm tạp nham hỗn loạn, đang tỏa ra từ trong vòng xoáy. Lối vào U Minh Quỷ Thị chương 89, Quỷ Thị chương 89, Quỷ Thị không gian vòng xoáy vô thanh xoay tròn, quang tuyến màu xám lục vặn vẹo cuốn quýt, tựa như cánh cửa thông tới dị thế giới. Tử khí nồng đậm đến mức khiến người ta hít thở không thông, linh khí âm lãnh bắc tạp hỗn loạn, cùng vô số mảnh vỡ ý niệm tham lam, điên cuồng, tuyệt vọng, tựa như thủy triều hữu hình tuôn ra từ sâu trong vòng xoáy, trùng kích vào đế hồn ý chí của Lâm Viêm. Từ điện U Minh lệnh trong ngực hắn rung lên như ong tê, cảm giác chỉ dẫn lạnh lẽo mãnh liệt chưa từng có. Ánh mắt Lâm Viêm băng lãnh, không chút do dự, ôm một dao quang đang cứng đờ vì sợ hãi trong lòng, một bước tiến vào cánh cửa vòng xoáy vặn vẹo kia. Trời đất quay cuồng, không phải là sự xoay chuyển về mặt vật lý, mà là sự sai loạn hoàn toàn của giác quan và không gian quy tắc. Đế hồn ý chí bị nén ép, vặn vẹo trong nháy mắt, trước mắt chỉ còn lại những mảng màu hỗn độn quang quái lục ly và những đường nét quỷ dị không thể lý giải đang điên cuồng kéo xé. Cảm giác về thời gian trở nên mơ hồ, phảng phất chỉ là một thoáng, lại phảng phất đã trải qua một hồi chìm đắm dài đằng đẵng. Khi cảm giác chân đạp đất thật trở lại, quang ảnh trước mắt cũng đột nhiên ổn định. Một mùi hương phức tạp khó tả, pha trộn giữa mục nát, máu tanh, hương liệu, kim loại rỉ sét, cùng linh khí âm lãnh nồng đậm ập vào mặt, nháy mắt lấp đầy khoang miệng và mũi. Ánh sáng mở tối mà quỷ dị, không phải là bóng tối thuần túy, mà tựa như màu đỏ sẫm thê lương của hoàng hôn và huyết nguyệt giao thoa. Mái vòm khổng lồ được cấu thành từ những bộ xương đen không rõ tên và kim loại vặn vẹo treo lơ lửng trên cao, bao trùm một không gian kỳ dị rộng lớn khó mà đo lường. U minh quỷ thị, đập vào mắt là những con phố rộng rãi mà quanh co. Hai bên đường là những cửa tiệm săn sát, hình thù kỳ dị, có tiệm được dựng bằng những bộ xương thú khổng lồ đầy lỗ thủng, treo lủng lẳng đầu yêu thú khô và những chiếc đèn lồng lập loè ánh sáng u uất, có tiệm như hang động được đục thẳng vào trong đá, cửa hang đốt những ngọn lửa lần tinh màu xanh lục thảm thương, lại có tiệm đơn giản là tàn hài của những con thuyền mục nát mắc cạn trên phiến đá màu đen, khoang thuyền được cải tạo thành cửa hàng, cánh buồm rách nát như vải liệm xác. Trên đường phố, không phải không một bóng người, vô số những tồn tại hình thù kỳ dị đang chen chúc qua lại trên đường, có tu sĩ nhân loại, mặc trang phục của các tông môn lớn, nhưng đa phần khí tức âm u, ánh mắt lập loè, dùng mũ trùm hoặc mặt nạ che giấu dung mạo. Có dị tộc mình khoác vải giáp, đầu mọc sừng, kéo theo đuôi, khí tức hoặc ngang ngược hoặc xảo trá, có những tồn tại hồn thể toàn thân bao phủ trong áo choàng đen rộng thùng thình, chỉ lộ ra hai đốm hồn hỏa màu xanh lục cũ rũ, thậm chí còn có những tạo vật quỷ dị nửa người nửa thú, tứ chi vặn vẹo khâu vá, tựa như bỏ ra từ trong ác mộng. Hỗn loạn tiếng giao hàng, tiếng cai vã, tiếng thì thầm, tiếng nhạc cụ quỷ dị, thậm chí cả tiếng gào thét của những sinh vật vô danh. vô số âm thanh ồn ào hỗn tạp vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh nền náo động khiến lòng người phiền muộn. Trong không khí tràn ngập sự tham lam, điên cuồng, tuyệt vọng và cả những toan tính lạnh lẽo. Lâm Viêm ôm một dao quang, đứng ở lối vào một góc phố tương đối hẻo lánh, như hai giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lập tức thu hút không ít ánh mắt dòm ngó cả trong tối lẫn ngoài sáng. Những ánh mắt đó mang theo sự dò xét, tham lam, đánh giá, như thể đang săm soi con mồi mới đến. Đặc biệt khi ánh mắt lướt qua một dao quang sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt trong lòng hắn, trong mắt một vài tồn tại càng lộ ra ác ý và sự thèm muốn không hề che giấu. Một dao quang bị khung cảnh quang quái lục ly, đầy ác ý này dọa cho toàn thân run rẩy, bất giác vùi mặt vào ngực Lâm Viêm, phảng phất nơi đó là nơi trú ẩn duy nhất. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt lạnh lẽo, như có thực chất kia đang quét qua người mình, khiến nàng như có gai ở sau lưng. Lâm Viêm mặt không biểu cảm, lớp nguyên đan cương khí màu vàng sậm mỏng manh quanh thân vẫn chưa thu lại, dưới ánh sáng đỏ sậm của quỷ thị lưu chuyển một thứ ánh sáng nội liễm. Hắn không cố ý phóng thích uy áp, nhưng ý chí trầm lặng thuộc về phần thiên đại đế, tựa như tuyệt thế hung binh cất sâu trong vỏ, mang theo một sự sắc bén lạnh lẽo khiến linh hồn phải bản năng run rẩy. Những ánh mắt dòng nó, mang theo ác ý kia, khi chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo không chút gợn sóng của hắn, lại bất giác tránh đi mũi nhọn, không dám nhìn thẳng quá mức. Đế hồn ý chí như thủy triều vô hình, cẩn thận trải ra, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Không gian quy tắc của quỷ thị cực kỳ hỗn loạn, xềnh xệch, lực áp chế đối với thần thức mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Phạm vi cảm ứng của hắn bị nén lại chưa đến 10 trượng, hơn nữa còn như đi trong bùn lầy đặc quánh, tiêu hao cực lớn. Năng lượng bác tạp và vô số mảnh vỡ ý niệm hỗn loạn tràn ngập trong không khí, càng như những mũi gai vô hình, không ngừng quấy nhiễu, công kích thức hải của hắn. Nơi này, bước nào cũng là sắc cơ. Không chỉ là những kẻ liều mạng ngoài mặt, mà còn nằm ở quy tắc hỗn loạn và sự ô nhiễm tinh thần ở khắp mọi nơi. Cửu U Các. Lâm Viêm thầm niệm cái tên mà một giao quan cung cấp. Đây là nơi duy nhất mà vị trưởng lão điên khùng kia đề cập rõ ràng, có thể biết được manh mối áp chế thậm chí là giải trừ thái âm thực mạch hàn động. Hắn ôm một giao quang, cất bước hòa vào dòng lũ trên con phố quanh co của quỷ thị. Bước chân trầm ổn, mỗi bước hạ xuống đều mang theo một vận luật kỳ lạ, khéo léo tránh khỏi dòng người chen chúc và những vết bẩn màu đỏ sậm như máu đông trên mặt đất. Ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, nhanh chóng lướt qua những tấm biển hiệu cửa hàng quan quái lục ly và dòng người cuộn cuộn. Vạn độc quật, cửa ra vào treo đủ loại tiêu bản độc trùng sặc sỡ, tỏa ra mùi tanh ngọt ngấy. Bách cốt chai, trong tủ kính trưng bày những bộ xương và cốt khí kỳ dị lấp lánh các loại ánh sáng u uất. Thiên hồn tiên, gió âm thổi từng trận, trên tấm phuấn trắng bệnh phảng phất có vô số gương mặt vặn vẹo đang gào thét trong câm lặng. Huyết nhục công vương, trước cửa bày mấy bộ tàn hài sinh vật hình thù quỷ dị, mùi máu tanh nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn. Các loại giao dịch cấm kỵ, tà dị, chưa từng nghe thấy đều được tiến hành một cách trắng trợn ở đây. Lâm Viêm thậm chí còn thấy một cửa tiệm tên là Đoạt Xa Cư, trên tấm bia đá trước cửa khắc những văn tự bẩn mèo, dường như chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi thân thể và cấy ghép linh hồn. Một dao quang nhắm chặt mắt, cơ thể vì sợ hãi và khó chịu mà khẽ run. Từ khí nồng đậm và ý niệm hỗn loạn tràn ngập trong không khí, như những cây kim mô hình, không ngừng kích thích thái âm thực mạch hàn độc đang bị tạm thời áp chế trong cơ thể nàng, mơ hồ có dấu hiệu lại bộc phát. Nàng chỉ có thể nắm chặt và táo Lâm Viêm, phản phất đó là sợi dây duy nhất nối liền sự sống và cái chết. Lâm Viêm lòng dạ biết rõ, hắn phải nhanh chóng tìm được Cửu U Các, nếu không một khi hàn độc trong người một dao quang mất khống chế bùng phát ở nơi này, hậu quả khó mà lường được. Hắn tách ra một luồng lực lượng nguyên đan yếu ớt, như một dòng nước ấm áp, từ từ truyền vào cơ thể một dao quang, tạm thời trấn an bản nguyên hàn khí đang sao động của nàng. Ngay khi hắn đi qua một tiệm rèn khổng lồ chất đầy các loại linh kiện kim loại reset, tỏa ra mùi dầu máy và mùi máu tanh nồng nặc, đế hồn ý chí giữa dòng thông tin hỗn loạn đã nhạy bén bắt được một tia khí tức cực kỳ kín đáo, nhưng lại cùng nguồn gốc với từ điện U Minh lệnh trong ngực. Khí tức kia không đến từ một cửa hàng nào, mà đến từ một góc tối cực kỳ không bắt mắt ở phía đối diện con đường. Lâm Viêm bước chân không dừng, nhưng ánh mắt lại như một mũi giò lạnh lẽo, lập tức khóa chặt góc tối đó. Trong bóng tối, có một bóng người nhỏ gầy đang ngồi xổm. Hắn khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình cũ nát đến mức gần như không nhìn ra màu sắc ban đầu, mũ trùm kéo rất thấp, chỉ để lộ một chiếc cằm nhọn hoắt và đôi môi khô nứt. Trước mặt hắn không có sạp hàng, chỉ có một tấm vải dầu màu đen bẩn thỉu, vẽ những đường nét vặn vẹo và ký hiệu kỳ quái được trải tùy tiện trên đất. Trên đó bày bừa bãi vài món đồ, một mũi tên đồng đầy rỉ sét, nửa mảnh xương khắc những văn tự không thể nhận ra, một khối khoáng thạch vẩn đục bên trong giường như có chất lỏng màu đen chảy, và một tấm lệnh bài chỉ lớn bằng lòng bàn tay, được điêu khắc từ xương thú trắng bệ, có hình dạng như một khuôn mặt quỷ và mèo. Tấm lệnh bài đó cực kỳ thô sơ, khác một trời một vực so với từ điện U Minh lệnh có chất liệu phi phạm trong tay Lâm Viêm. Nhưng ở trung tâm lệnh bài, lại cũng dùng một loại sơn màu đỏ sậm, cực kỳ nguyện ngoạc phát họa một chữ U và mèo. Tia khí tức lạnh lẽo yếu ớt nhưng rõ ràng, cùng nguồn gốc với từ điện U Minh lệnh, chính là phát ra từ tấm cốt bài này. Lâm Viêm trong lòng khẽ động. Hắn ôm một dao quang, không để lộ thanh sắc mà đi về phía góc tối đó. Sự tiếp cận của hắn lập tức khiến bóng người nhỏ gầy kia cảnh giác. Mũ trùm hơi ngẩng lên, để lộ một đôi mắt vẫn đục, đầy tơ máu, nhưng lại mang theo sự cảnh giác và xảo quyệt đáng kinh ngạc. Ánh mắt đó như một con chuột bị kinh động, nhanh chóng lướt qua Lâm Viêm và một dao quang khí tức yếu ớt trong lòng hắn, đặc biệt dừng lại một thoáng trên lớp cương khí nguyên đan cô động quanh thân Lâm Viêm, trong đôi mắt vẫn đục lóe lên một tia kinh sợ và tham lam khó mà nhận ra. "Hắc hắc, vị công tử này." Một giọng nói khàn khàn, khô khốc, như giấy nhám ma sát vang lên từ dưới mũ trùm, mang theo một vẻ định nọt của kẻ buôn bán, nhìn chúng cái gì rồi? Đều là hàng tốt vừa mới từ bãi tha ma đoán hồn bên kia đào lên còn tươi lắm. Lâm Viêm dừng lại trước sạp hàng, ánh mắt rơi trên tấm cốt bài trắng bệnh, giọng nói bình thản không gợn sóng, vật này dùng để làm gì? Gã chủ sạp đào đôi mắt vẫn đủ, cười khăn nói, hắc công tử thật có mắt nhìn. Cái dẫn lộ bài này là thứ tốt đấy. Đừng nhìn nó thu cạnh, nó có thể đưa ngài tìm đến những cánh cửa nhỏ bí mật nhất trong quỷ thị này, đỡ cho ngài bị chém ở mấy tiệm lớn kia. Hắn xoa đôi bàn tay gầy như quét ủi, nói đầy ẩn ý cửa nhỏ. Giọng Lâm Viêm không nghe ra cảm xúc.
Đúng đúng,
cửa nhỏ. Gã chủ sạp hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí, ví dụ như ngài muốn tìm chút đồ, đặc biệt không muốn để quá nhiều người biết, ví dụ như manh mối áp chế một loại bệnh nan y âm hàn nào đó. Hắn nói, đôi mắt vẫn đục đầy ẩn ý liếc nhìn một dao quang trong lòng Lâm Viêm. Ánh mắt Lâm Viêm trong nháy mắt lạnh như lao. Đối phương không chỉ nhận ra mối liên hệ giữa cốt bài và U Minh Điện, mà dường như còn nhìn thấu một dao quang đang mang hàn động. Cái nhãn lực này và mạng lưới tình báo có thể có sau lưng, tuyệt không đơn giản. Trong quỷ thị này, quả nhiên tàng long ngọa hổ, nguy cơ từ phía. Cửu U Các. Lâm Viêm không vòng vo, trực tiếp thốt ra ba chữ, ánh mắt lạnh lẽo như có thực chất, đâm thẳng vào bóng tối dưới mũ trùm, nó ở đâu? Làm sao để tìm được người chủ sự thật sự? Chương 90, Huyền Kính Chiếu Hồn chương 90, Huyền Kính Chiếu Hồn câu nói đầy ẩn ý về chứng bệnh âm hàn của gã chủ sạp, tựa như một cây độc châm băng giá, hung hãn đâm vào tức hải của Lâm Viêm. Hắn không chỉ nhận ra mối liên hệ giữa cốt bài và U Minh Điện, mà còn liếc mắt một cái đã nhìn thấu bí mật thái âm thực mạch hàn độc trên người Mục Giao Quang. Loại nhãn lực này tuyệt đối không phải là thứ mà một gã bán hàng rong bình thường ở quỷ thị có thể sở hữu. Hàn quang trong mắt Lâm Viêm chợt lóe, đế hồn ý chí tựa như một cơn báo tuyết vô hình, trong nháy mắt đã khóa chặt bóng đen dưới chiếc mũ trùm của gã chủ sạp. Sát ý lạnh lẽo tựa như có thể đóng băng cả linh hồn ấy, khiến cho không khí hỗn loạn ồn ào xung quanh cũng phải ngưng đọng lại. Mấy tên dị tộc và tu sĩ có khí tức âm lãnh ở gần đó, tựa như những con rắn độc bị kinh động, lập tức thu lại ánh mắt dò xét, lặng lẽ lui vào bóng tối sâu hơn. Hắc hắc hắc, đối mặt với sát cơ không chút che giấu của Lâm Viêm, gã chủ sạp lại bật ra một tràng cười khàn khàn khúc khốc, tựa như tiếng chim cú đêm đều, không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn mang theo một vẻ hưng phấn quỷ dị. Đôi mắt vẫn đục của hắn dán chặt vào Lâm Viêm, ngón tay khô quắt chỉ vào tấm tử điện U Minh lệnh đang áp sát lồng ngực trong lòng Lâm Viêm, dù đã bị quần áo che khuất, nhưng đối phương dường như có thể nhìn thấy, giọng nói càng hạ thấp hơn, khàn khàn đầy vẻ mê hoặc, tử điện hắc hắc, vật dẫn thật sự quả nhiên ở trên người ngài. Thảo nào vật dẫn trên người nữ hoa kia lại sao động không yên, như thể gặp được tổ tông vật dẫn trong miệng hắn, rõ ràng là chỉ tấm cốt bài thô ráp. Kia, chữ U Minh vặn vẹo trên cốt bài, lúc này đang tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm yêu đất, khẽ run rẩy, tựa như đang triều bái quân vương, chỉ về phía trong lòng Lâm Viêm. Vẻ tham lam trong đôi mắt vận đục của gã chủ sạp càng thêm nồng đậm, hắn liếm đôi môi khô nước, cửu u các hắc hắc ở ngay cuối đoán hồn hạ phía trước, nơi treo chín ngọn dẫn hồn đang chính là nó, có điều mà hắn xoa xoa ngón tay, ý tứ không cần nói cũng biết. Ánh mắt Lâm Viêm lạnh như băng, không hề nói nhảm một lời. Một viên hạ phẩm linh thạch như một viên đạn được bắn ra từ đầu ngón tay hắn, mang theo tiếng xé gió, bắn thẳng về phía gã chủ sạp. Bàn tay tựa móng vuốt khô quắt của gã chủ sạp nhanh như chớp vươn ra, vững vàng bắt lấy linh thạch, đôi mắt vẫn đục liếc qua một cái, dường như không mấy hài lòng, nhưng cảm nhận được sát khí ngày càng lạnh lẽo trên người Lâm Viêm, cuối cùng cũng không dám mặc cả thêm, chỉ hắc hắc cười một tiếng, kéo thấp mũ trùng xuống, co người lại vào trong bóng tối, như thể hòa vào lớp bụi bẩn nơi góc tường. Lâm Viêm ôm một dao quang, xoay người đi về phía bán hồn hạng mà gã chủ sạp đã chỉ. Bước chân vẫn bước vàng, nhưng khí tức tỏa ra quanh thân càng thêm lưu động, lạnh lẽo. Trong quỷ thị này, quả nhiên đâu đâu cũng ẩn chứa sự quỷ dị và nguy hiểm. Một gã bán hàng rong trông có vẻ tầm thường lại có nhãn lực và lai lịch như vậy. Bán hồn hạng, đúng như tên gọi. Con hẻm này càng thêm chật hẹp, quanh co, kiến trúc hai bên càng thêm âm u, trên những cột cửa khổng lồ tựa như được đắp bằng xương người, treo lủng lẳng những chiếc đầu lâu khô quắt của các sinh vật có hình thù kỳ dị, trong hốc mắt trống rông đang cháy lên những ngọn lân hỏa màu xanh lục thảm thương. Tường vách loang lổ những vết bẩn màu đỏ sẫm như máu khô, không khí tràn ngập mùi tử khí mục nát nồng nặc hơn, và những tiếng thì thầm ai oán khiến người ta bất an, phảng phất như vô số oán hồn bị giam cầm tại đây, vĩnh viễn tiêu gạo. Sâu trong con hẻm, một sự tĩnh lặng chết chóc tạo thành sự tương phản quỷ dị với con phố chính ồn ào của quỷ thị bên ngoài. Chỉ có 9 chiếc đèn lồng màu trắng bệnh, tựa như 9 con mắt khổng lồ lơ lửng trong bóng tối, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, chết chóc, lặng lẽ treo trước một tòa kiến trúc hoàn toàn được dựng nên từ những khúc xương thú khổng lồ, trắng ẩn không rõ nguồn gốc. Tòa kiến trúc đó tựa như một ngọn cốt sơn thu nhỏ, lối vào là một cổng vòm khổng lồ được tạo thành từ xương hàm dưới của một loại cự thú nào đó. Trên lanh tô, 3 chữ lớn âm u được khắc bằng những phù văn màu đen và mèo, Cửu U Các. Một luồng tử khí âm hàn càng thêm sâu thẳm, càng thêm thuần túy, tựa như một cơn thủy triều băng giá vô hình, từ sâu trong cánh cửa xương tràn ra, khiến một dao quang trong lòng Lâm Viêm đột nhiên dùng mình một cái, cơ thể run rẩy dữ dội. Thái âm thực mạch hàn động trong cơ thể nàng dường như bị thu hút và kích thích mạnh mẽ, tựa như một con băng long đang say ngủ bị đánh thức, bắt đầu điên cuồng sao động. Từng luồng hàn khí màu trắng xám mang theo những hạt băng li ti, không thể kiểm soát mà tràn ra từ lỗ chân lông trên người nàng. Ư lạnh lạnh quá, một dao quang đau đớn co người lại, sắc mặt trong nháy mắt từ trắng bệ chuyển sang một màu xanh xám chết chóc, trên lông mi nhanh chóng ngưng tụ thành sương giá. Hàn động trước cửa Cửu U Các sắp hoàn toàn mất kiểm soát. Ánh mắt Lâm Viêm trở nên sắc lẹm. Nguyên đan lực lượng lập tức tràn vào cơ thể một dao quang, cưỡng ép áp chế luồng hàn khí đang bạo động. Đồng thời, hắn bước ra một bước, ám kim cương khí quanh thân lưu chuyển, cứng rắn chống lại luồng tử khí âm hàn đang ập vào mặt, ôm một dao quang, thẳng bước vào cổng vòm bằng xương thú khổng lồ kia. Bên trong cửa, không phải là cách bài trí cửa hàng như dự đoán, mà là một cốt điện khổng lồ, chống trải và chết chóc. Nền đất, tường vách, mái vòm hoàn toàn được lát và xây bằng đủ loại xương cốt trắng ẩn, khổng lồ, hình thù và mèo. Lân hỏa trắng bệnh lặng lẽ cháy trong hốc mắt của những chiếc đầu lâu khảm trên tường, cung cấp nguồn sáng u ám. Không khí lạnh tấu xương, tràn ngập thứ hàn khí tanh ngọt đến buồn nôn tỏa ra từ sâu trong vị cốt. Giữa đại điện, sừng sững một quầy hàng khổng lồ được điêu khắc hoàn toàn từ thủy tinh đen trong suốt. Phía sau quầy, không phải người sống, mà là một bộ hài cốt, mặc một chiếc áo choàng đen hoa lệ nhưng tiểu dáng vô cùng cổ xưa, đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế xương khổng lồ. Bộ xương có màu vàng sậm kỳ lạ, trong hốc mắt trống rỗng, hai đốm hồn diễm màu xanh lam tựa như quỷ hỏa đang bùng cháy. Hồn diễm ấy nảy múa, mang theo một ý chí lạnh lẽo, giàn mua, phản phất sự thờ ơ đã nhìn thấu bản cổ. Những đốt xương ngón tay của bộ xương khẽ gõ lên quầy thủy tinh đen, phát ra những tiếng cốc cốc rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong đại điện tĩnh lặng. Khách mới mang từ điện U Minh lệnh đem theo băng phách dung khí thú vị thật sự thú vị, một giọng nói khô khốc, trống rỗng, tựa như tiếng xương cốt ma sát vào nhau, vang vọng thẳng vào thức hải của Lâm Viêm và Mục Gia Quang. Giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là trần thuật. Băng phách dung khí. Đồng tử Lâm Viêm đột nhiên co rút, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng về phía bộ xương màu vàng sẫm kia. Mục Gia Quang càng chấn động toàn thân, ngay cả hàn độc trong cơ thể cũng bị cái tên kinh hoàng và cảnh tượng quỷ dị trước mắt làm cho đông cứng trong chốc lát, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô biên. Hồn diễm màu xanh lam trong mắt bộ xương màu vàng sẫm khẽ nhảy lên một cái, dường như không hề để tâm đến sát ý của Lâm Viêm. Đốt xương ngón tay đang đặt trên quầy của nó khẽ lướt một đường. Từ điện U Minh lệnh trong lòng Lâm Viêm đột nhiên run mạnh, một lực hút lạnh lẽo truyền đến. Lâm Viêm không hề chống cự, mặc cho lệnh bài tự bay ra khỏi lòng hắn, lơ lửng giữa không trung, từ từ bay về phía bộ xương màu vàng sẫm. Lệnh bài lơ lửng trước mặt bộ xương, chữ U Minh vặn vẹo lóe lên ánh tím sâu thẳm. Bộ xương vươn đốt ngón tay màu vàng sẫm, nhẹ nhàng điểm vào chữ U Minh ở trung tâm lệnh bài. Biến cố lệnh bài đột nhiên bạo phát tử mang chói mắt. Trong ánh sáng, vô số ngân xà điện quang điên cuồng du tẩu. Một cỗ khí tức càng thêm cổ xưa, càng thêm uy nghiêm, phản phất tận chứa bản nguyên cửu u pháp tắc cầm ẩm giáng lâm. Không khí trong toàn bộ cốt điện phản phất ngưng kết. Lân hỏa trắng bệnh trên tường kịch liệt lay động, gần như tăng ấm. Hồn diễm màu xanh lam trong mắt bộ xương màu vàng sậm đột nhiên co lại, dường như cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ đối với sức mạnh ẩn chứa trong lệnh bài này. Giọng nói khô khốc trống rỗng của nó lại vang lên, lần này mang theo một tia dao động cực kỳ yếu ớt, gần như không thể nhận ra, lệnh xuất từ điện thấy lệnh như thế. Điện chủ đích thân tới nó từ từ thu lại ngón tay, ánh tím rực rỡ và những tia điện bạc trên lệnh bài cũng theo đó thu lại, trở về vẻ cổ xưa sâu thẳm, từ từ bay về trước mặt Lâm Viêm. Kẻ giữ lệnh này, Cửu U Các sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giọng nói của bộ xương trở lại vẻ trống rỗng, hàn độc của băng phách dung khí đã vào giai đoạn cuối, bản nguyên sắp mất kiểm soát, các hạ có ý định gì? Thuốc giải, phương pháp áp chế. Giọng Lâm Viêm lạnh lẽo và thẳng thừng, hắn đưa tay đón lấy lệnh bài bay về. Hắn cố nén xuống cơn sóng kinh hoàng trong lòng vì bốn chữ băng phách dung khí, ánh mắt dán chặt vào hồn diễm trong mắt bộ xương. Thuốc giải, áp chế. Bộ xương phát ra một tiếng ma sát cực nhẹ, tựa như tiếng xương cốt chật khớp, phản phất đang cười nhạo trong im lặng. Thái âm thực mạch hàn độc bắt nguồn từ bản nguyên thái âm huyền phách, đây là ấn ký không thể dùng thuốc men mà giải, áp chế. Bản thân nàng chính là dung khí tốt nhất, cũng là dung khí yếu ớt nhất, đốt ngón tay của nó lướt trên quầy thủy tinh đen. Bề mặt quầy lập tức trở nên nhăn bóng như gương. Trong gương, không phản chiếu hình ảnh của Lâm Viêm và Mộc Gia Quang, mà hiện ra một vùng tuyết nguyên vô tận bị băng phong và giảm. Trung tâm tuyết nguyên, một tòa cung điện nguy nga được điêu khắc từ vạn năm huyền băng sừng sững. Trên vương tọa của cung điện, một bóng hình tuyệt mỹ mơ hồ nhưng uy nghiêm vô song, tỏa ra khí tức đóng băng chư thiên vạn giới đang ngồi ngay ngắn. Chỉ là một hình ảnh mơ hồ, nhưng ý chí cực hàn kinh hoàng đó đã xuyên qua mặt gương tràn ra, khiến nhiệt độ toàn bộ cốt điện giảm mạnh. Hàn độc trong cơ thể Mộc Gia Quang lập tức sôi trào như nước sôi, phát ra những tiếng gào thét vô thanh. Huyền băng nữ đế, Lạc Thanh Tuyền. Trong cơ thể Lâm Viêm, luồng đế hỏa tinh trùng đang yên lặng bỗng bùng nổ ý chí thịnh nộ thiêu rụi bát hoang. Ám kim nguyên đan điên cuồng xoay tròn, những đường vân màu vàng đỏ tỏa sáng rực rỡ. Âm độc của thực mạch tán lập tức bị áp chế. Một luồng sát ý kinh hoàng, đủ để thiêu đốt cả linh hồn, tựa như ngọn lửa thực chất, ầm ầm bùng phát từ trên người hắn. Lân hỏa trắng bệnh trong cốt điện điên cuồng lay động, xương cốt trên tường phát ra những tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi. Hồn diễm màu xanh lam trong mắt bộ xương màu vàng sẫm kịch liệt nhảy múa, đốt ngón tay của nó đột ngột ấn xuống mặt gương. Hình ảnh kinh hoàng trong gương lập tức biến mất. Giao dịch. Giọng nói trống rỗng của bộ xương lần đầu tiên mang theo một tia gấp gáp, phương pháp áp chế có. Cái giá cần dùng bản nguyên hàn khí của băng phách dung khí làm mật dẫn. Nó chỉ vào một dao quang đang co quắp trong lòng Lâm Viêm, người đang cận kề bờ vực sụp đổ vì sự dày vò kép của hàn độc và nỗi sợ hãi, kích động bản nguyên của nàng rút ra một tia. Thái âm nguyên tụy đã được tinh lọc, vật này có thể tạm thời ổn định hồn phách của nàng, cũng có thể giúp các hạ luyện hóa âm độc thực mạch trong cơ thể. Thậm chí đối với loại nguyên đan của các hạ luồng hỏa chủng kiệt ngạo kia cũng có lợi ích. Ánh mắt của nó dường như đã xuyên thấu thân thể Lâm Viêm, rơi vào sâu trong ám kim nguyên đan, lên luồng đế hỏa tinh trùng đã thức tỉnh vì cơn thịnh nộ. Sát ý trong mắt Lâm Viêm lạnh như băng và nằm, dán chặt vào bộ xương màu vàng sậm, rút bản nguyên của Mộc Gia Quang. Điều này khác gì uống rượu độc giải khát, nhưng thái âm nguyên tụy có thể áp chế thực mạch tán, thậm chí nuôi dưỡng đế hỏa tinh trùng. Ngay khoảnh khắc sát ý và sự cân nhắc đang va chạm kịch liệt, biến cố Mộc Gia Quang trong lòng hắn, thân thể đột nhiên căng cứng như cây cung dương hết cỡ, phát ra một tiếng thét thảm thiết đến không giống tiếng người. Thái âm thực mạch hàn độc trong cơ thể nàng, dưới sự kích thích của hình ảnh huyền băng nữ đế và tác động kép của sát ý đế hỏa mà Lâm Viêm bùng phát, đã hoàn toàn mất đi mọi sự áp chế. Một luồng hàn khí màu trắng xám còn thuần túy hơn, bá đạo hơn, mang theo sự tĩnh lặng tuyệt đối so với lúc ở trong động quật trước đó, tựa như một dòng sông băng vỡ đê, ầm ầm bùng phát từ trong cơ thể nàng. Hàn khí kinh hoàng lập tức càn quét toàn bộ cốt điện, nền đất, tường vách, mái vòm bằng xương trắng bệnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được đã bị bao phủ bởi một lớp băng dày. Ngay cả chiếc áo choàng đen trên người bộ xương màu vàng sậm cũng lập tức ngưng tụ một lớp xương trắng. Mặt gương thủy tinh đen trên vảy phát ra những tiếng rắc rắc đóng băng. Cơ thể Mộc Dao Quang lơ lửng lên, bị một cái kén băng màu trắng xám đang phình to nhanh chóng, lưu chuyển những phù văn cổ xưa bao bọc hoàn toàn. Kén băng tỏa ra hàn ý đóng băng linh hồn, điên cuồng nuốt chửng mọi sinh khí xung quanh. Sinh mệnh khí tức của nàng, tựa như ngọn nến trước gió, lập tức trở nên ảm đạm. Hàn độc hoàn toàn mất kiểm soát, bản nguyên bùng phát. Băng phong tử kiếp, giáng lâm. Viêm Ly, lệ mang trong mắt Lâm Viêm bắn ra, không còn chút do dự nào nữa. Một tiếng gầm trầm thấp tựa như tiếng rồng ngâm. Tại lôi ám kim nguyên đan trong cơ thể hắn, luồng đế hỏa tinh chuẩn bị chọc giận hoàn toàn đã ầm ầm thức tỉnh. Một điểm ánh sáng màu vàng đỏ rực rỡ đến cực điểm, phản phất có thể thiêu rụi chư thiên vạn giới, mang theo tiếng gầm giận dữ, không chút giữ lại mà bạo phát ra từ lòng bàn tay Lâm Viêm đang ấn về phía cái băng. Tại lôi của ánh sáng, hư ảnh hỏa diễm tinh linh mơ hồ lập tức ngưng tụ thành thực thể. Hình thái tuy nhỏ, nhưng lại tỏa ra uy áp chí cao lấn át vạn hỏa. Băng và lửa của số mệnh, bên trong cốt điện của Cửu U Các, ầm ầm đối chọi chương 91, phần độc tục mạch đan chương 91, phần độc tục mạch đan xích kim và hơi bạch, cực hạn của băng và hỏa. Oanh liệt va chạm tại trung tâm cốt điện tĩnh mịch của Cửu U Các. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng rít gào kinh hoàng tựa như chính không gian đang bị xé rách, hủy diệt. Tại điểm tiếp xúc, xích kim đế hỏa rực rỡ và hôi bạch băng nguyên tĩnh mịch điên cuồng đan vào nhau, thôn vệ, hủy diệt. Ánh sáng chói lòa đến mức không thể nhìn thẳng bùng nổ. Dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo như ước vạn đao kiếm vô hình, trong nháy mắt càn quét toàn bộ đại điện. Những bộ xương trắng thảm bao phủ trên tường, mặt đất, mái vòm, dưới sự va chạm của hai luồng bản nguyên lực lượng này, phát ra tiếng kêu ai oán chói tai như sắp vỡ nát. Những bộ xương gần trung tâm và chạm lập tức bốc hơi. Những bộ xương ở xa hơn thì như những tảng băng bị ném vào lò luyện, nhanh chóng tan chảy trong ánh sáng xích kim, rồi lại lập tức bị đóng băng, vỡ vụn dưới sự phản công của hàn khí hôi bạch. Vô số bộ xương và mảnh vụn băng tinh đông cứng bắn ra tứ phía như báo táp. Toàn bộ cốt điện rung chuyển dữ dội, tựa như bộ khung xương của một con cự thú sắp sụp đổ. Ám Kim Khô Lâu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xương khổng lồ, lớp xương trắng dày đặc bao phủ bên ngoài cơ thể nó lập tức bị bốc hơi sạch sẽ, để lộ ra bộ xương màu ám kim bên dưới đang lưu chuyển những phù văn kỳ dị. Hai đốm hồn diễm u lam trong hốc mắt nó điên cuồng nhảy múa, cho thấy nội tâm đang dao động kịch liệt. Ngón tay xương của nó đang đặt trên quầy thủy tinh màu đen đột ngột tấn mạnh xuống. Một luồng năng lượng màu xám đen sâu thẳm, đặc quánh, mang theo khí tức tử vong pháp tắc cổ xưa lập tức tuôn ra từ trong quầy, như một bức tường vô hình, gắng gượng bảo vệ bản thân quầy hàng và khu vực phía sau nó, chống lại cơn bão năng lượng hủy diệt kia. Giữa tâm bão, Lâm Viêm sừng sững không ngã, tựa như một khối đá ngầm giữa biển gầm sóng dữ. Hắn một tay hư không ấn về phía kén băng hôi bạch đang phình to nhanh chóng, ánh sáng xích kim bắn ra từ lòng bàn tay chói lòa rực rỡ, hư ảnh hỏa diễm tinh linh. Viêm Ly, ở trung tâm ánh sáng có hình thái ngưng thực chưa từng thấy. Nó dường như đã hoàn toàn thức tỉnh, mang theo sự phẫn nộ muốn đốt cháy chư thiên và khát vọng thôn vệ tất cả, cắn chặt lấy luồng hàn khí hôi bạch do kén băng phóng ra. Tay còn lại thì ôm chặt lấy thân thể đang lơ lửng của một dao quang, lực lượng nguyên đan điên cuồng rót vào trong người nàng, tạo thành một lớp bình chướng kiên cố từ bên trong, bảo vệ tâm mạch yếu ớt và chút sinh cơ còn sót lại, đồng thời cưỡng ép khống chế, dẫn dắt luồng thái âm bản nguyên hàn khí đang bùng nổ, không cho nó xé toạc thân thể nàng. Bên trong kén băng, thân thể lơ lửng của một dao quang run rẩy dữ dội, mỗi một lần run rẩy đều đi kèm với tiếng thét chói tai không thành tiếng, phát ra từ sâu trong linh hồn. Khóe mắt nhắm chặt của nàng rỉ ra những giọt huyết lệ tựa băng tinh, dung mạo vốn thanh tú vì đau đớn tột cùng mà méo mó biến dạng, những mạch máu dưới da hiện lên màu tím xanh quỷ dị, như những vết nứt bị đóng băng. Sinh mệnh chi hỏa của nàng đang bị chính bản nguyên mất khống chế và lực lượng thôn vệ cuồng bạo của Viêm Ly điên cuồng sâu xé, tựa như ngọn nến trước gió. Ngưng. Lâm Viêm gầm lên một tiếng trầm thấp như rồng ngâm. Ý chí của phần Thiên Đại Đế được thúc đẩy đến cực hạn, cưỡng ép điều khiển Viêm Ly đang thịnh nộ. Sức mạnh của đế hỏa tinh trùng không còn chỉ là thiêu đốt cuồng bạo nữa, mà giống như luyện đan sư tài ba nhất khống chế lửa lò, giữa sự hủy diệt tuyệt đối, cưỡng ép tách ra, luyện hóa. Dưới sự thiêu đốt điên cuồng của bản nguyên chi hỏa có thể đốt cháy vạn vật của Viêm Ly, một luồng bản nguyên hàn khí tinh thuần nhất, cốt lõi nhất từ kén băng hôi bạch cuối cùng cũng bị cưỡng ép tách ra, luyện hóa. Luồng hàn khí này đã mất đi sự tĩnh mịch cuồng bạo của kén băng, không còn cái lạnh tuyệt đối có thể đóng băng vạn vật, mà hóa thành một giọt chất lỏng trong suốt như pha lê, tỏa ra ánh sáng thuần khiết tựa trăng hoa, giống như một viên kim cương rạng lỏng, thái âm nguyên tụy. Khoảnh khắc giọt nguyên tụy này xuất hiện, toàn bộ cơn bão năng lượng cuồng bạo hỗn loạn dường như ngưng đọng lại trong giây lát. Một luồng khí tức kỳ dị thuần khiết, mát lạnh, tẩn chứa sức mạnh bản nguyên có thể nuôi dưỡng sinh cơ vạn vật và linh hồn lan tỏa ra. Nó tựa như một điểm sáng trong hỗn độn, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Viêm Ly. Hư ảnh hỏa diễm tinh linh ngưng thực của Viêm Ly phát ra một tiếng rít thỏa mãn, gần như tham lam. Ánh sáng màu xích kim đột ngột cuộn lại, nuốt chửng giọt thái âm nguyên tụy thuần khiết kia trong nháy mắt. Bên trong cơ thể Lâm Viêm, viên ám kim nguyên đan đột nhiên chấn động dữ dội. Sâu trong lõi nguyên đan, Viêm Ly sau khi nuốt chửng thái âm nguyên tụy dường như đã nhận được sự bồi bổ vô thượng. Ánh sáng của luồng đế hỏa tinh trùng lập tức tăng gọn, ngưng thực. Một luồng phân thế lực lượng càng thêm tinh thuần, càng thêm bá đạo, nhưng lại mang theo một cảm giác cân bằng kỳ lạ bùng nổ. Luồng sức mạnh mới sinh này mang theo sự nóng bỏng đốt cháy vạn vật, nhưng lại ẩn chứa sự mát lạnh thuần khiết của thái âm nguyên tụy, như một dòng lũ kỳ lạ băng hỏa giao hòa, lập tức càn quét khắp kinh mạch khô cạn, trọng thương của Lâm Viêm. Kỳ tích đã xảy ra. Nơi luồng sức mạnh băng hỏa giao hòa này đi qua, âm độc ngoan cố của thực mạch tán bốn như giỏi trong xương bỗng gặp phải khắc tinh thiên địch thực sự. Âm độc màu xám đen bị phân thế chi hỏa nóng rực cưỡng ép thiêu đốt, tách ra, rồi lại bị luồng sức mạnh băng giá thuần khiết của thái âm nguyên tụy theo sát phía sau đóng băng, hủy diệt. Tựa như bàn là nóng bỏng ấn lên tuyết, cơn đau buốt lạnh thấu xương, như vạn kiến cắn tim, lần đầu tiên bị chấn áp một cách chân chính, mạnh mẽ. Kinh mạch ở những vùng bị chấn áp truyền đến cảm giác thông suốt và thư thái chưa từng có. Điều kỳ diệu hơn nữa là, luồng sức mạnh này không hề dừng lại, một phần lực lượng băng hỏa giao hòa tinh thuần, như có linh tính, men theo cánh tay Lâm Viêm đang ôm một dao quang, từ từ truyền vào cơ thể nàng đang trên bờ vực sụp đổ. Thân thể Mục Giao Quang đột nhiên chấn động. Giọt tinh hoa thái âm nguyên tụy mang theo ấn ký luyện hóa của đế hỏa, được Viêm Ly phản hồi lại sau khi nuốt chửng, tuy chỉ còn lại một tia nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng lại như giọt cam lộ ôn hòa nhất, hòa vào lõi bản nguyên đang bạo loạn mất khống chế của nàng, như một giọt nước đá nhỏ vào chảo dầu sôi. Chiếc kén băng hôi bạch đang điên cuồng phình to, sắp đóng băng hoàn toàn mọi thứ, đột ngột co rút vào trong. Những phù văn cổ xưa lưu chuyển trên bề mặt lập tức cảm động. Hàng khí hôi bạch đang cuồng bạo tràn ra ngoài như bị một bàn tay khổng lồ vô hình đè chặt, cuộn ngược trở lại vào cơ thể Mục Giao Quang như thủy triều. Kén băng trở nên mỏng đi, trong suốt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gương mặt đau đớn méo mó của Mục Giao Quang lập tức dịu đi rất nhiều, đôi mày níu chặt hơi giãn ra, hơi thở gấp gáp hấp hối cũng trở nên dài và yếu ớt hơn, tuy vẫn mong manh như sợi chỉ, nhưng luồng khí tức tĩnh mịch điên cuồng bạo loạn kia cuối cùng đã bị cưỡng ép trấn áp. Kén băng bao bọc nàng cũng hoàn toàn tan biến, thân thể mềm nhũn rơi xuống. Cánh tay Lâm Viêm chịu xuống, vững vàng đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng. Chỗ tay chạm vào vẫn lạnh lẽo, nhưng không còn là cái lạnh tĩnh mịch đóng băng linh hồn nữa, mà là một sự lạnh lẽo yếu ớt, mang theo một tia sinh cơ mờ nhạt. Nàng vẫn hôn mê, nhưng các dấu hiệu sinh tồn đã tạm thời ổn định. Toàn bộ cốt điện, một mảnh hỗn độn. Khu vực gần trung tâm va chạm, xương cốt đã hoàn toàn bốc hơi biến mất, để lại một cái hố sâu khổng lồ kinh hoàng, với phần rìa có dạng dung nham lưu ly và những vết nứt do đóng băng cực độ. Xa hơn một chút, xương cốt hoặc bị nóng chảy xuyên thủng, hoặc bị đóng băng vỡ nát, như vừa trải qua một trận đại kiếp của ngày tận thế. Chỉ có khu vực bày hàng nơi ám kim khô lâu ngồi là được lớp tường năng lượng màu xám đen kia gắng gượng bảo vệ, nhưng cũng đã phủ đầy những vết nứt như mạng nhện. Hồn diễm u lam trong hốc mắt của ám kim khô lâu nhảy lên dữ dội, nó nhìn chằm chằm vào Lâm Viêm và Mục Giao Quang đang hôn mê trong lòng hắn, giọng nói khô khốc trống rỗng mang theo sự kinh ngạc không thể che giấu và một tia tham lam. Đế hỏa luyện thái âm, nguyên tụy giao hỏa, vậy mà lại thành công. Đây là nghịch tiên tạo hóa. Ánh mắt của nó cuối cùng dừng lại trên người Lâm Viêm, giọng nói trống rỗng lần đầu tiên mang theo một tia ý vị cực kỳ nghiêm trọng. Các hạ thân mang đế viêm bản nguyên lại được một tia thái âm nguyên tụy giao hòa nuôi dưỡng, thực mạch âm độc đã bị phá vỡ căn cơ, chỉ cần có thời gian, ngày gông xiềng tự giải không còn xa ngón tay xương của nó chỉ vào Mục Giao Quang đang hôn mê, nhưng nữ tử này, bản nguyên trọng thương căn cơ đã tổn hại. Thân thể băng phách dung khí này giống như một chiếc chén lưu ly vỡ nát, cưỡng ép chứa đựng huyền băng bản nguyên, 3 năm nhiều nhất là 3 năm nếu không có phần độc tục mạch đan tái tạo kinh mạch căn cơ, nếu không có chí dương hỏa chủ triệt để trừ khử ấn ký hàn độc. Nàng chắc chắn sẽ bị chính bản nguyên của mình phản vệ hoàn toàn hóa thành huyền băng tử thôi. 3 năm phân độc tụ mạch đan, chí dương hỏa trùng. Những lời nói lạnh như băng tựa như lời phán quyết, vang vọng trong cốt điện tĩnh mịch. Lâm Viêm ôm Mục Giao Quang, ánh mắt lạnh như băng đầm vào năm, không nhìn ra chút dao động cảm xúc nào. Trong cơ thể hắn, luồng sức mạnh băng hỏa giao hòa mới sinh đang từ từ lắng xuống, thực mạch tán đã bị xé toạc một vết rách khổng lồ, cảm giác sức mạnh chưa từng có đang chạy trong tứ chi bất hải. Tuy nhiên, lời nói của ám kim khô lâu lại như những sợi xích lạnh lẽo, một lần nữa cuốn lấy hắn. Hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt không nhìn về phía khô lâu, mà rơi trên mặt gương của quầy thủy tinh màu đen đã phủ đầy vết nứt. Trong mặt gương, hình ảnh cung điện huyền băng nguy nga và bóng dáng mơ hồ của Lạc Thanh Tuyền lúc nãy đã sớm biến mất, chỉ còn lại một vùng bóng tối hỗn độn. Tấm gương này giọng Lâm Viêm lạnh như băng, khàn đặc, mang theo sự chất vấn không cho phép nghi ngờ, tại sao có thể chiếu ra hình ảnh của nàng? Chương 92, loạn lưu chương 92, loạn lưu. Tấm gương này giọng nói của Lâm Viêm như huyền băng vạn năm ma sát, mang theo chất vấn đủ để đóng băng linh hồn, vì sao có thể chiếu ra hình ảnh của nàng? Bên trong cốt điện, tĩnh lặng như chết, chỉ có bụi xương lơ lửng rơi xuống trong dư âm của năng lượng của bạo. Khô lâu ám kim ngồi ngay ngắn trên cốt ỷ khổng lồ, hồn diễm màu xanh đu lam trong hốc mắt trống rông đang nhảy lên kịch liệt như ngọn nến trước gió. Ngón tay xương của nó đặt trên bàn thủy tinh đen chi chít vết nước, dường như khẽ co rụt lại. Huyền băng chiếu ảnh kính. Giọng nói trống rông khô khốc mang theo một tia trì trệ khó mà nhận ra, tựa như bánh răng dị xét đang chuyển động. Gương này không chiếu phàm tục chỉ chiếu bản nguyên lạc ấn kẻ có nhân quả dây dưa với cửu lũ hình bóng tự hiện. Bản nguyên lạc ấn, nhân quả vướng mắc. Sâu trong con ngươi của Lâm Viêm, ngọn lửa màu vàng son lặng lẽ bùng cháy. Lạc Thanh Tuyền, thiện nhân này, nàng và cửu lũ các này và U Minh Điện, quả nhiên có mối liên hệ ngàn vạn sợi tơ. Tấm gương này chính là bằng chứng đanh thép, mà lạc ấn này là do thái âm thực mạch hàn độc kia, hay là do Mục Giao Quang, cái gọi là băng phách dung khí này, hoặc cả hai đều có. Sắc ý lạnh như băng tựa như một luồng khí lạnh hữu hình, nháy mắt đóng băng nhiệt độ vốn đã không nhiều trong cốt điện. Mục Giao Quang trong lòng Lâm Viêm dường như cũng cảm nhận được sát cơ thấu xương này, bất an nhíu chặt mày trong cơn hôn mê. Giao dịch đã xong. Khô lâu ám kim dường như không muốn tiếp tục dây dưa về chủ đề này, giọng nói trống rỗng của nó đã khôi phục lại vẻ thờ ơ, áp chế đã thành cái giá đã trả mời đi cho. Ngón tay xương của nó đặt trên quầy khẽ vung lên, một luồng lực lượng bài xích vô hình lan tỏa ra, như đang lặng lẽ tiếp khách. Cánh cổng vòm bằng xương thú khổng lồ sâu trong cốt điện cũng lặng lẽ mở ra một khe hở, để lộ ánh sáng đỏ sẫm méo mó của quỷ thị bên ngoài. Lâm Viêm ánh mắt lạnh như băng lướt qua tấm huyền băng chiếu ảnh kính chi chít vết nước, lại nhìn sâu vào khô lâu ám kim đang ngồi yên không nhúc nhích. Món nợ này, hắn đã ghi nhớ. Lạc Thanh Tuyển, U Minh Điện. Đợi hắn khôi phục toàn bộ lực lượng, nhất định sẽ thiêu rủi cửu u, lôi ra tất cả những kẻ phản bội. Hắn không nói thêm lời nào, ôm một dao quang đang hôn mê, xoay người bước về phía cánh cổng xương đang mở. Bước chân vững chãi, mỗi bước hạ xuống, luồng lực lượng băng hỏa giao hòa mới sinh trong cơ thể liền vận chuyển một vòng, đè nén sự phản công của âm độc thực mạch tán, đồng thời cũng chậm rãi mà kiên định sửa chữa những vết nứt nhỏ trong kinh mạch. Lực lượng trong đau đớn và tái sinh đang từ từ chạy về từng chút một. Ngay khi hắn sắp bước ra khỏi cổng xương, hòa vào dòng người huyên náo hỗn loạn của quỷ thị, từ điện U Minh lệnh trong lòng được hắn, không hề có dấu hiệu báo trước mà rung lên kịch liệt. Lần này, không còn là sự rung động lạnh lẽo mang theo không gian ba động để chỉ dẫn phương hướng như trước, mà là một sự rung động điên cuồng, sắc bén, dồn dập, mang theo ý cảnh báo mãnh liệt. Trên bề mặt lệnh bài, chữ U Minh méo mó đột nhiên bùng phát ra ánh sáng màu đỏ sẫm chói mắt, tựa như máu đông. Một luồng uy áp kinh khủng lạnh lẽo, sền sệt, mang theo mùi máu tanh nồng nặc và sát ý ngút trời, như một cơn thủy triều máu vô hình, nháy mắt tập đến từ một hướng nào đó sâu trong quỷ thị. Uy áp này mạnh hơn xa Thích Khách Nguyên Đan cảnh trước đó, thậm chí đã mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa linh hải cảnh. Trong uy áp, mang theo một luồng khí tức khóa chặt đồng nguyên với từ điện U Minh lệnh, nhưng lại càng bá đạo, càng âm tà hơn. U Minh điện, cường giả chân chính, đã khóa chặt khí tức của lệnh bài, truy sát đến nơi. Địa báo nguy hiểm như một cây kim thép nung đỏ, hung hăng đâm vào thức hải của Lâm Viêm. Gần như cùng một lúc khi lệnh bài cảnh báo, huyết quang chợt hiện, thân ảnh của Lâm Viêm đã như quỷ mị biến mất khỏi vị trí cũ. Ầm ầm, một cột máu khổng lồ màu đỏ sẫm ngưng luyện như thực chất, đường kính đến nửa trượng, tựa như hơi thở của ma long địa ngục, mang theo uy năng kinh khủng hủy diệt tất cả, hung hăng oanh kích vào vị trí Lâm Viêm vừa đứng. Toàn bộ khu vực lối vào của Cửu U Các, cùng với một mảng lớn mặt đường bên ngoài, nháy mắt bị đánh thành một cái hố lớn sâu không thấy đáy. Mép hố hiện ra trạng thái như lưu ly màu đỏ sẫm, tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng và mùi ăn mòn tanh tưởi nồng nặc. Sóng xung kích cuồng bạo cuốn theo đá vụn và bụi xương, như sóng thần càn quét bốn phương. Bên trong cốt điện, hồn diễm xanh đú làm trong mắt Khô Lâu ám kim đột ngột co rụt lại, dường như cũng có chút kiêng kỵ với luồng sức mạnh này. Năng lượng tử vong pháp tắc màu xám đen trên người nó nháy mắt trào dâng, bảo vệ khu vực quầy hàng. Thân ảnh Lâm Viêm ôm một dao quang xuất hiện trong bóng tối của một con phố ngoằn ngoèo khác cách đó mấy chục trượng. Sắc mặt hắn hơi tái, cú buộc phát né tránh trong nháy mắt vừa rồi gần như đã rút cạn chút lực lượng hắn vừa mới hồi phục. Âm độc của thực mạch tán nhân cơ hội điên cuồng phản công trong kinh mạch, mang đến từng cơn đau đớn như bị xé rách. Hắn căn bản không kịp thở. Thử, con chuột nhắt, cũng lanh lẹ đấy. Một giọng nói âm lãnh, khàn khàn, mang theo khí tức máu tanh vô biên, như gió lạnh cửu u, vang lên rõ ràng giữa sự huyên náo hỗn loạn của quỷ thị. Cuối con phố, không gian gợn sóng méo mó như mặt nước. Một bóng người, như đang từ từ trồi lên từ một hồ máu. Huyết giáp người đó thân hình cao lớn khôi ngô, mặc một bộ trọng giáp dữ tợn như được đúc từ huyết tương đỏ sẫm đã đông đặc. Bề mặt trọng giáp chi chít những hình đầu lâu nổi méo mó và các phù văn màu máu chảy xuôi, tỏa ra mùi máu tanh đến buồn nôn. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ cũng được làm bằng kim loại đỏ sẫm, chỉ để lộ ra hai điểm sáng đỏ rực. Dưới lớp mặt nạ, hai điểm sáng đỏ rực như đôi mắt của hung thú trực chờ ăn thịt người, gắt gao khóa chặt lấy Lâm Viêm. Một luồng uy áp kinh khủng vượt xa nguyên đang cảnh đỉnh phong, vô hạn tiếp cận linh hải cảnh, như một cơn bão máu hữu hình, ầm ầm giáng xuống, bao trùm hoàn toàn khu vực Lâm Viêm đang đứng. Ngưỡng cửa linh hải cảnh, cường giả chân chính của U Minh Điện, huyết giáp quỷ diện, giao ra lệnh bài, tha cho ngươi một cái toàn thây. Giọng nói của người mang huyết giáp quỷ diện xuyên qua mặt nạ, mang theo tiếng rít chói tai như kim loại ma sát, mỗi một chữ đều như búa tạ, hung hăng nện vào tâm thần của Lâm Viêm. Linh áp kinh khủng đó như một cối xay vô hình, điên cuồng ép chặt nguyên đan cương khí và đế hồn ý chí của Lâm Viêm. Lâm Viêm hừ một tiếng trầm, khoe miệng rỉ ra một vệt máu đỏ sẫm. Một dao quang trong lòng hắn cũng rên lên đau đớn trong cơn hôn mê, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như giấy. Chỉ riêng uy áp đã gần như muốn nghiền nát bọn họ. Chạy, phải lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Trong mắt Lâm Viêm bắn ra tia sáng sắc lạnh. Không chút do dự, ám kim nguyên đan trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn đến cực hạn. Vệt hoa văn màu vàng son ở lõi tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đế hỏa tinh trùng Viêm Ly vừa nuốt thai âm nguyên thủy, đã lớn mạnh không ít, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, lần đầu tiên chủ động bộc phát ra sức mạnh kinh khủng vượt xa cảnh giới hiện tại của Lâm Viêm. Phần thế toái không, một tiếng gầm khàn khàn bật ra từ cổ họng Lâm Viêm. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay không ngưng tụ lửa, mà hung hăng điểm vào từ điện U Minh lệnh trong lòng ngực đang rung lên kịch liệt, tỏa ra ánh sáng máu chói mắt. Lệnh bài dường như bị kích nổ hoàn toàn. Một luồng sấm sét màu tím sấm hòa cùng không gian loạn lưu màu trắng bạc, cổ xưa hơn, cuồng bạo hơn, ẩn chứa khí tức không gian liên diện, như một dòng lũ diệt thế vỡ đê, ầm ầm bùng nổ từ bên trong lệnh bài. Luồng sức mạnh này không tấn công người mang huyết giáp quỷ diện, mà hung hăng oanh kích vào không gian tiết điểm bên cạnh hai người. Rắc, tiếng động chói tai như lưu ly vỡ nát. Không gian giữa Lâm Viêm và người mang huyết giáp quỷ diện, nháy mắt bị luồng u minh lực lượng cuồng bạo có nguồn gốc từ lõi lệnh bài này xé ra một khe nứt không gian khổng lồ, mép khe nứt chảy xuôi những con rắn điện màu tím sẫm và loạn lưu màu trắng bạc. Sâu trong khe nứt là không gian loạn lưu cuồng bạo đến cực điểm và hư không phong bạo mang tính hủy diệt. Không gian quy tắc hỗn loạn của quỷ thị đã bị một đòn ẩn chứa u minh bản nguyên này kích nổ hoàn toàn. Kích nổ tiểu bối, ngươi dám? Người mang huyết giáp quỷ diện phát ra một tiếng gầm giận dữ. Hắn không ngờ đối phương lại dám điên cuồng đến thế, trực tiếp kích nổ bản nguyên lực lượng của u minh lệnh để xé rách không gian quỷ thị. Đây quả thực là cách đánh đồng quy vu tận. Trong con ngươi đỏ rực của hắn lóe lên một tia kiên kỵ, huyết linh áp kinh khủng nháy mắt co lại, hóa thành một huyết trảo khổng lồ ngưng luyện, hung hăng chộp về phía Lâm Viêm ở mép khe nứt không gian. Ý đồ chấn áp hắn cùng với khe nứt. Tuy nhiên, động tác của Lâm Viêm còn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc kích nổ lệnh bài, xé rách không gian, hắn ôm một dao quang, lực lượng nguyên đan trong cơ thể cùng với sức mạnh bộc phát của Viêm Ly không chút giữ lại mà rót vào hai chân. Đi. Thân hình hắn hóa thành một luồng sáng ám kim mơ hồ, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không chút do dự xông vào khe nứt không gian tỏa ra khí tức hủy diệt kia. Huyết trảo khổng lồ hung hăng chộp vào mép khe nứt không gian. Năng lượng cuồng bạo va chạm khiến khe nứt nháy mắt mở rộng, méo mó. Vô số rắn điện màu tím sẫm và không gian loạn lưu màu trắng bạc như những con cuồng long mất kiểm soát, điên cuồng tàn phá, xé nát huyết trảo thành từng mảnh. Không tiếp, tiếng gầm thịnh nộ của người mang huyết giáp quỷ diện vang vọng khắp quỷ thị. Hắn trợn mắt nhìn thân ảnh Lâm Viêm bị loạn lưu cuồng bạo nuốt chửng, biến mất sâu trong khe nước. Con ngươi đỏ rực của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào khe nước không gian đang nhanh chóng khép lại, chỉ để lại dư âm năng lượng của bạo, khuôn mặt dưới mặt nạ đã vặn vẹo đến cực điểm. Không gian loạn lưu hử, tự tìm đường chết. Giọng nói âm lãnh của hắn mang theo sát ý vô biên, truyền lệnh. U Minh huyết lệnh truy nã. Mục tiêu, kẻ nắm giữ mảnh vỡ từ điện U Minh lệnh. Bất luận sống chết, hành tung của hắn chắc chắn ở nơi không gian loạn lưu rơi xuống. Ánh mắt đỏ rực của hắn lướt qua con phố tan hoang và cốt điện cửu u các tĩnh mịch ở phía xa, hừ lạnh một tiếng, thân hình như hòa vào biển máu, nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ để lại vô số ánh mắt dòm ngó kinh hồn bạt vía, tràn ngập tham lam và sợ hãi trong quỷ thị. Lạnh lẽo, tĩnh mịch, hỗn loạn, bóng tối vô biên và không gian loạn lưu cuồng bạo, như hàng tỷ lưỡi dao vô hình, điên cuồng xé rách hộ thể cương khí của Lâm Viêm. Âm độc của thực mạch tán dưới sự va chạm của năng lượng hỗn loạn cực độ này, như thuốc nổ bị đốt cháy, tàn phá điên cuồng trong kinh mạch của hắn. Cơn đau dữ dội như thủy triều, từng đợt công kích ý chí của hắn, gần như muốn nhấn chìm hắn hoàn toàn. Một dao quang trong lòng hắn như con thuyền nhỏ giữa cơn bão, cơ thể chao đảo dữ dội trong loạn lưu, nếu không phải Lâm Viêm liều chết bảo vệ, nàng đã sớm bị xé thành từng mảnh. Lông mi trên đôi mắt nhắm nghiền của nàng ngưng kết tinh thể băng, sắc mặt xám ngoét, hơi thở yếu ớt đến cực điểm, thái âm thực mạch hàn độc trong cơ thể nàng dưới sự kích thích của không gian loạn lưu, lại có dấu hiệu mất kiểm soát. Chết tiệt. Lâm Viêm thầm chửi trong lòng, đế hồn ý chí bị nén đến cực hạn, như đang cầm lái giữa kinh đảo hải lãng, khó khăn duy trì hộ thể cương khí, cố gắng tìm kiếm một khe hở tương đối ổn định trong dòng loạn lưu của bạo. Sức mạnh của Viêm Ly đã tiêu hao rất lớn khi kích nổ lệnh bài lúc nãy, giờ đây đang chìm sâu trong nguyên đan, chỉ có thể cung cấp một tia nhiệt lực bản nguyên yếu ớt, miễn cưỡng bảo vệ lõi. Ngay vào thời khắc sinh tử này, trong lòng Lâm Viêm, mảnh vỡ từ điện U Minh lệnh đã ảm đạm, về mặt chi chít những vết nứt nhỏ, lại truyền đến một tia ba động lạnh lẽo cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng. Lần này, ba động không chỉ ra bên ngoài, mà là chỉ về một hướng nhất định, sâu trong loạn lưu. Ở đó, dường như có một khu vực tương đối ổn định, tỏa ra lực hút yếu ớt. Không có thời gian để suy nghĩ, Lâm Viêm như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cố nén cơn đau đớn kép từ thực mạch tán và không gian xé rách, đế hồn ý chí gắt gao khóa chặt vào tia chỉ dẫn yếu ớt đó, sức mạnh còn sót lại trong cơ thể không chút giữ lại mà bộc phát, đẩy hai người như mũi tên rời cùng, hung hăng đâm về phía đó. Tựa như xuyên qua một lớp màng nước xên xệch, lạnh lẽo. Lực xé rách cuồng bạo đột nhiên biến mất quá nửa. Lâm Viêm ôm một dao quang, nặng nề ngã xuống một mặt đất lạnh lẽo cứng rắn. Lực va chạm cực lớn khiến hắn tối sầm mắt lại, cổ họng ngọn, một ngụm máu bầm đỏ sẫm lẫn với mảnh vỡ nội tạng phun ra. Cơn đau nhức của thực mạch tán như phụ cốt chi thư, nháy mắt nhấn chìm mọi chi giác. Hắn gắng gượng chút ý thức cuối cùng, đế hồn ý chí khó khăn lướt qua xung quanh. Đây là một hoang nguyên tĩnh mịch. Bầu trời là một màu xám chỉ vĩnh hằng, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có những đám mây chỉ nặng trĩu như đã đông cứng, đè thấp trên đỉnh đầu. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc, mùi khét lẹt và một loại mùi rỉ sắt của máu tươi cổ xưa đã khô cạn. Mặt đất màu đỏ sẫm, như thể đã bị vô số máu tươi thấm đẫm rồi lại bị lửa lớn thiêu đốt thành lớp đất cứng, chi chít những vết nứt khổng lồ và những cái hố sâu không thấy đáy. Tầm mắt bao quát một vùng hoang vu tĩnh mịch. Không có thực vật, không có nguồn nước, chỉ có một vài tảng đá trắng bệch, khổng lồ, nhơ mó, như hài cốt của một loại cự thú nào đó đã bị phong hóa, nằm rải rác trên hoang nguyên như những tấm bia mộ. Ở đường chân trời phía xa, lờ mờ có thể thấy những dãy núi đen nhấp nhô liên miên, như sống lưng của một con cự thú. Một luồng khí tức hoang vu, cổ xưa, tràn ngập sự hủy diệt và tử vong, bao trùm giữa trời đất. Nơi này tuyệt đối không phải Thiên Nguyên Đại Lục. Ý thức của Lâm Viêm như ngọn nến trước gió, ánh mắt cuối cùng rơi xuống một dao quang đang nằm trong lòng, hơi thở yếu ớt, sắc mặt xám ngoét. Cơn đau nhức của thực mạch tán và bản nguyên bị trọng thương như bóng tối vô biên, đã hoàn toàn nuốt chửng hắn. Hắn tối sầm mắt lại, mất đi mọi chi giác, nặng nề ngã xuống trên hoang nguyên đỏ sẫm tĩnh mịch này. Chỉ có mảnh vỡ từ điện U Minh lệnh chi chít vết nước được nắm chặt trong lòng bàn tay là còn tỏa ra hơi ấm tàn lạnh lẽo và yếu ớt. Chương 93, Hoang Nguyên Sơ Thám chương 93, Hoang Nguyên Sơ Thám tầng mây màu xám chỉ chịu nặng, đặc quánh như đông cứng lại, bao trùm cả vùng trời, không một tia sáng nào có thể lọt qua. Không khí lạnh lẽo khô khốc mà nặng nề, mang theo mùi hương kỳ dị nồng nặc hòa quyện giữa lưu hình, mùi khét và mùi rỉ sắt cổ xưa, mỗi lần hít thở đều mang theo cảm giác thô ráp. Lâm Viêm chậm rãi mở mắt ra. Âm độc của thực mạch tán vẫn còn ẩn nấp sâu trong kinh mạch, tựa như những con rắn băng đang rình rập, mang đến từng cơn đau âm ỉ vết thương nặng nơi bản nguyên như một khối chỉ đè nặng lồng ngực, mỗi nhịp tim đều mang theo cảm giác suy yếu. Tuy nhiên, so với cơn đau đớn đến xé rách tâm can, cận kề bờ vực sụp đổ trong dòng không gian hỗn loạn, cảm giác lúc này lại mang theo vài phần thư thái một cách kỳ lạ, ít nhất, cơ thể không còn bị năng lượng cuồng bạo xé rách, ý thức cũng không còn chìm trong bóng tối và giá lạnh vô biên. Hắn gắng gượng ngồi dậy, động tác chậm chạp vì suy yếu, xương cốt vang lên tiếng răng rắc khẽ khẽ. Dưới thân là lớp đất màu đỏ thẫm, cứng như đá. Sờ vào thấy lạnh lẽo thô ráp, tựa như máu đông hòa cùng nham thạch nguội lạnh. Phóng tầm mắt ra xa, một vùng hoang nguyên chết chóc trải dài trước mắt. Mặt đất mang một màu đỏ thấm đơn điệu mà ngột ngạt, chi chít những khe nước khổng lồ, sâu không thấy đáy và những hố sâu dữ tợn, phản phất như đã trải qua một cuộc chiến hủy thiên diệt địa. Vài tảng đá khổng lồ, nhơ mó, chẳng nếu đứng sừng sững một cách đột ngột, hình thù kỳ dị, trông như hài cốt của những con quái vật khổng lồ đã phong hóa mục nát, lại giống như những vật tổ tàn tích của một nền văn minh cổ đại nào đó, lặng lẽ chỉ lên bầu trời xám trì vĩnh hằng. Xa xa, những dãy núi đen kịt chập trùng như sống lưng gồ lên của mặt đất, vẽ nên một đường biển nặng nề mà mơ hồ nơi chân trời. Không khí tràn ngập hơi thở hoang vu, cổ xưa, không có gió, không có âm thanh, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối và một cảm giác trống rỗng khó tả. Nơi này tuyệt đối không phải Thiên Nguyên Đại Lục. Lâm Viêm trong lòng đã rõ, dòng không gian hỗn loạn đã ném bọn hắn đến một mảnh vỡ vị diện nào đó chưa được biết đến, tràn ngập khí tức chết chóc. Hắn thử vận chuyển đế hồn ý chí để dò xét, thức hải lại chuyển đến từng cơn đau nhói, phạm vi cảm ứng bị dồn nén xuống chưa tới trăm trượng, hệt như đang lần bước trong vũng bùn sền sệt. Không gian pháp tắc ở nơi này cực kỳ vững chắc, nhưng cũng mang theo quán tính nặng nề, áp chế thần thức vô cùng mạnh mẽ. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, tay phải nắm chặt thành quyền, trong lòng bàn tay là một cảm giác lạnh lẽo, cứng rắn. Xuê bàn tay ra, mảnh vỡ từ điện u minh lệnh chi chích những vết nứt như mạng nhện đang lặng lẽ nằm đó, ảm đạm vô quang, chẳng khác nào một miếng sắt vụn bám đầy bụi bặm, không còn sự rung động và chỉ dẫn lạnh lẽo như trước. Dường như nó đã dùng cạn tia sức lực cuối cùng, rơi vào tĩnh lặng sau khi đưa bọn hắn đến nơi này. Lâm Viêm cất mảnh vỡ đi, ánh mắt chuyển sang người bên cạnh. Một dao quang co do trên nền đất cháy lạnh lẽo, cách hắn chưa đầy ba thước. Nàng nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệnh vì mất máu quá nhiều, đôi môi khô nứt, bong chóc, ánh lên màu tím tái bệnh tật. Bộ váy màu xanh nhạt rách nát tả tơi, dính đầy vết máu đỏ thấm và bụi đất. Vết thương ở bụng dưới được băng bó sơ sài bằng vải, nhưng vẫn có vết máu đỏ sẫm từ từ thấm ra, không quá nổi bật trên nền đất đỏ thấm. Từng luồng hàn khí màu trắng xám mang theo những hạt băng tinh li ti có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang cực kỳ chậm rãi tỏa ra từ vết thương và các lỗ chân lông trên làn da hở của nàng, ngưng tụ thành một lớp xương trắng mỏng, phạm vi không lớn dưới thân nàng. Thái âm thực mạch hàn độc vẫn đang ăn mòn một cách chậm chạp, nhưng so với cảnh tượng cuồng bạo mất kiểm soát trong dòng không gian hỗn loạn, sự khuếch tán lúc này lại có vẻ bình lặng hơn rất nhiều, tựa như một con độc lòng tạm thời được dỗ yên, đang vô thức phả ra hàn khí trong giấc ngủ say. Lâm Viêm khẽ nhíu mày. Hơi thở của nàng yếu ớt nhưng đều đặn và kéo dài, sinh mệnh chi hỏa tuy ảm đạm nhưng chưa hề tắt, giống như ngọn nến leo lét trước gió được che chắn bởi một lớp chụp đèn mờ nhạt. Điều này là nhờ vào một tia tinh hoa mà Viêm Ly đã thôn vệ thái âm nguyên tụy ở Cửu Lũ Các, cùng với sự che chở liều mạng của hắn trong dòng không gian hỗn loạn. Nhưng vết thương nặng nơi bản nguyên và hàn độc đã ăn sâu vào gốc rễ, khiến nàng vẫn ở bên bờ vực cực kỳ nguy hiểm. Hắn khó khăn di chuyển cơ thể, lại gần một giao quang. Động tác kéo theo âm độc của thực mạch tán, mang đến cảm giác quen thuộc như bị kim băng đâm chích, khiến khóe miệng hắn khẽ co giật. Hắn duỗi ngón tay, động tác mang theo một tia run rẩy khó nhận ra vì suy yếu, cẩn thận đặt lên cổ tay lạnh như băng của một giao quang. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến, mạch tượng yếu ớt mà hỗn loạn, như dòng suối bị băng tuyết chặn lại, khó khăn chảy xuôi. Khí huyết khô kiệt, kinh mạch chi chít những vết nứt nhỏ và vân băng do hàn độc ăn mòn, mỏng manh như một chiếc lưu ly tràn đầy vết rạn. Sâu thẳm nhất, luồng thái âm bản nguyên tĩnh lặng kia tựa như một ngọn núi lửa đóng băng, tuy tạm thời yên tĩnh nhưng lại tỏa ra hàn ý khiến người ta tìm đập nhanh. 3 năm. Lời nói lạnh như băng của ám kim khô lâu vang vọng trong đầu. Thời gian còn cấp bách hơn trong tưởng tượng. Phân độc tụ mạch đan, chí dương hỏa trùng hai thứ này ở trên mảnh hoang nguyên chết chóc này, chẳng khác nào thiên phương giả đảm. Lâm Viêm thu tay về, không lập tức thử áp chế hàn độc cho nàng. Tình trạng của bản thân hắn cũng rất tệ, nếu cưỡng ép ra tay, hiệu quả sẽ có hạn, ngược lại còn có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh, yếu ớt trong cơ thể nàng, dẫn đến phản phệ dữ dội hơn. Việc cấp bách bây giờ là khôi phục sức mạnh của bản thân, ít nhất phải có lực lượng để hành động và tự vệ. Hắn ngồi xếp bằng, sống lưng thẳng tắp, dù đang ở nơi hoang nguyên tuyệt cảnh, phong cốt của một đế giả vẫn không hề suy xuyển. Hắn nhắm hai mắt lại, đế hồn ý chí chìm vào trong cơ thể. Ám kim nguyên đang chậm rãi xoay tròn trong thức hải, ảm đạm vô quang, như một viên minh châu phủ bụi. Vệt hoa văn màu vàng son ở lôi đã yếu đi rất nhiều so với trước, ánh sáng tựa như ngọn nến leo lét trước gió. Âm độc của thực mạch tán như những sợi dây leo màu xám đen, cắm rễ sâu vào vách kinh mạch, hút lấy sinh cơ của hắn. Bản thân kinh mạch cũng chi chít những vết nước nhỏ, như lòng sông khô cạn nước nẻ. Điều duy nhất đáng mừng là, sâu trong nguyên đan, luồng sức mạnh băng hỏa giao hòa được sinh ra sau khi đế hỏa luyện hóa thái âm nguyên tụy vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nó yếu ớt như sợi tơ, nhưng lại vô cùng bền bỉ, tựa như một đốm lửa nhỏ trong đêm đen, tỏa ra khí tức đan xen giữa ấm áp và lạnh lẽo, vừa yếu ớt lại vừa tinh khiết. Lâm Viêm dẫn dắt đế hồn ý chí, như một người thợ thủ công tài ba nhất, cẩn thận gỡ rối, dẫn dắt luồng sức mạnh mới sinh này. Nó như một loại dung dịch chữa lành và thanh tẩy ôn hòa nhất, từ từ chảy qua những kinh mạch bị tổn thương. Nơi nó đi qua, những vết nứt nhỏ được từ từ nuôi dưỡng, khép lại, âm độc của thực mạch tán tuy ngoan cố, nhưng cũng bị luồng sức mạnh ẩn chứa bản nguyên đế hỏa và tinh hoa thái âm này thiêu đốt, lột bỏ đi một tia cực kỳ nhỏ, phát ra tiếng tan rã trong im lặng. Quá trình cực kỳ chậm chạp, hiệu quả gần như không đáng kể. Mỗi lần dẫn dắt đều đi kèm với cơn đau nhói từ kinh mạch và cơn đau bứt giá do âm độc của thực mạch tán phản công. Nhưng tâm cảnh của Lâm Viêm lại vô cùng bình tĩnh. Ý chí của phần thiên đại đế tựa như định hải thần châm, sừng sững bất động giữa nỗi đau vô tận và quá trình hồi phục chậm chạp. Hắn đã sớm quen với việc tiến bước trong sự cô độc và đau khổ kéo dài. Thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ còn lâu hơn. Lâm Viêm chậm rãi mở mắt ra. Sắc mặt vẫn còn trắng bệnh, đôi môi khô nứt, nhưng sâu trong đôi mắt mệt mỏi, tia sắc lạnh dường như đã ngưng tụ hơn một chút. Luồng sức mạnh mới sinh trong cơ thể đã lớn mạnh thêm một phần, tuy vẫn còn yếu ớt, nhưng đã như một dòng suối nhỏ, bắt đầu chảy lại trong lòng sông khô cạn. Âm độc của thực mạch tán bị áp chế sâu hơn, khu vực chiếm giữ đã thu hẹp lại một vạch không đáng kể. Quan trọng nhất là, cơ thể không còn nặng như chỉ như trước, một tia cảm giác sức mạnh yếu ớt nhưng chân thật đã ngưng tụ lại trong tứ chi mạch hải. Hắn khẽ khàng, lặng lẽ thở ra một hơi trọc khí, mang theo mùi lưu mình nồng nặc. Ánh mắt lại hướng về một dao quang đang hôn mê. Lớp xương băng dưới thân nàng dường như không mở rộng thêm, hơi thở cũng vẫn bình ổn. Tạm thời an toàn. Lâm Viêm đứng dậy, động tác tuy vẫn còn cứng nhắc nhưng không còn lảo đảo nữa. Hắn cần phải thăm dò vùng hoang nguyên này. Dưới chân là nền đất cháy màu đỏ thẫm, cứng rắn và lạnh lẽo. Hắn sải bước, đi trên hoang nguyên chết chóc. Tiếng bước chân rơi trên nền đất cứng, phát ra âm thanh xoạt xoạt. Đơn điệu mà trống rỗng, là âm thanh duy nhất giữa đất trời này. Những khe nước khổng lồ như vết sẹo của mặt đất, sâu không thấy đáy, tỏa ra khí tức âm lạnh. mép những hố sâu dữ tợn sắc bén, như thể bị một lực lượng khổng lồ đập mạnh vào. Những tảng cốt nham khổng lồ trắng nếu kia trông càng thêm đột ngột dưới vòm trời xám chỉ, lại gần xem, có thể phát hiện bề mặt đá chi chít những lỗ nhỏ như tổ ong và những dấu vết bị gió cắt ăn mòn, sờ vào lạnh buốt, mang theo một cảm giác nặng nề kỳ lạ. Không khí khô đến kinh người, không có một chút hơi ẩm. Lâm Viêm liếm đôi môi khô nước, cổ họng như bị lửa đốt. Nguồn nước là yêu cầu sinh tồn hàng đầu. Đế hồn ý chí khó khăn lan ra, như đang xuyên qua lớp nhựa đường xiển xệt, phạm vi bị áp chế trong vòng mấy chục trượng. Hắn cẩn thận cảm nhận độ ẩm trong không khí, sự thay đổi nhiệt độ của mặt đất, thậm chí cả sự lưu chuyển năng lượng nhỏ bé sâu trong lòng đất. Không có hơi nước, chỉ có mùi lưu mình và gỉ sắt ở khắp mọi nơi. Đột nhiên, bước chân của hắn dừng lại bên mép một khe nước khổng lồ. Sâu trong khe nước là một màu đen kịt, nhưng đế hồn ý chí đã nhạy bén bắt được một tia dao động cực kỳ yếu ớt, nhưng khác với khí tức chết chóc xung quanh, một loại mạch động năng lượng cực kỳ yếu ớt, mang theo khí tức nóng rực, truyền đến từ sâu trong khe nước. Ánh mắt Lâm Viêm khẽ ngưng lại. Hắn cúi người xuống, cẩn thận quan sát vách đá bên mép khe nước. Trên vách đá màu đỏ thẫm, có thể lờ mờ nhìn thấy một vài đường vân màu vàng sẫm nhỏ bé, như những mạch máu, cực kỳ ảm đạm, gần như hòa làm một với vách đá. Nếu không phải đế hồn ý chí cảm nhận tinh vi, căn bản không thể phát hiện. Những đường vân này tỏa ra cảm giác ấm áp cực kỳ yếu ớt, mơ hồ tương ứng với mạch động chuyển đến từ sâu trong khe nước. Hắn duỗi ngón tay, đầu ngón tay bao bọc một tia lực lượng nguyên đan cực kỳ yếu ớt, nhẹ nhàng chạm vào một trong những đường vân màu vàng sẫm. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rực yếu ớt. Đồng thời, đường vân màu vàng sẫm kia dường như bị kích hoạt, lóe lên một cách cực kỳ yếu ớt. Một luồng năng lượng tinh thuần, nóng rực, mang theo khí tức lưu mình và một loại đặc tính cuồng bạo nào đó, như một dòng suối nhỏ, thuận theo đầu ngón tay tràn vào cơ thể. Năng lượng này cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng tinh thuần. Nó tràn vào kinh mạch khô cạn của Lâm Viêm, lập tức bị luồng sức mạnh băng hỏa giao hòa mới sinh kia bắt lấy, đồng hóa. Như một tia lửa rơi vào đống cỏ khô, luồng sức mạnh yếu ớt kia lại lớn mạnh thêm một chút với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Điều kỳ diệu hơn là, luồng năng lượng nóng rực này dường như có sự khắc chế tự nhiên đối với âm độc của thực mạch tán, nơi nó đi qua, âm độc như gặp phải khắc tinh, bị thiêu đốt đến mức khẽ co rút lại. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên tinh quang. Địa hỏa chi tinh, hay nói đúng hơn, là một loại mạch khoáng thạch ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính đang dao động. Tuy yếu ớt, nhưng lại tinh thuần. Quan trọng hơn là, dường như nó có thể bị hắn luyện hóa hấp thu, làm lớn mạnh luồng sức mạnh mới sinh kia, thậm chí còn có thể áp chế đôi chút âm độc của thực mạch tán. Hy vọng, tuy chỉ là một tia dao động yếu ớt, như đom đóm trong đêm đen, nhưng lại khiến cho mảnh hoang nguyên chết chóc tuyệt vọng này, trong nháy mắt có thêm một tia sinh cơ. Lâm Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống, ngay bên mép khe nước này. Hắn thu liêm tâm thần, đế hồn ý chí như một ống dẫn tinh vi nhất, dẫn dắt luồng năng lượng nóng rực, yếu ớt nhưng tinh thuần truyền ra từ đường vân màu vàng sẫm mà đầu ngón tay đang chạm vào, từ từ đưa vào cơ thể, hòa cùng với luồng sức mạnh băng hỏa giao hòa của chính mình, luyện hóa. Từng tia hỏa năng tinh thuần dung nhập, như ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt sông đóng băng. Âm độc của thực mạch tán dưới sự cọ rửa của dòng năng lượng nóng rực, phát ra tiếng tan rã trong im lặng. Những vết nứt nhỏ trên kinh mạch dưới sự nuôi dưỡng của năng lượng ôn hòa đang từ từ hồi phục. Mặc dù tốc độ vẫn chậm đến mức khiến người ta phát áo, nhưng quá trình chủ động hấp thu, luyện hóa này lại khiến Lâm Viêm cảm nhận được sức mạnh đang từng chút một quay về trong tầm kiểm soát. Hắn vừa luyện hóa tia địa mạch vi hỏa này, vừa phân tán một phần đế hồn ý chí, cảnh giác theo dõi vùng hoang nguyên chết chóc xung quanh. Mảnh đất trông có vẻ yên bình này, tuyệt đối không thể không có nguy hiểm. Một dao quang vẫn đang hôn mê cách đó mấy chục trượng, lớp xương mỏng dưới thân không tan, hơi thở yếu ớt nhưng bình ổn. Vòng trời xám chỉ vĩnh hằng bất biến, mặt đất đỏ thấm lặng im không lời. Chỉ có bên mép khe nước, bóng dáng của Lâm Viêm dưới ánh lửa mờ ảo không thể nhận ra, như một tảng đá ngồi khô héo, giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối, đã thắp lên tia sáng le lói đầu tiên thuộc về sinh cơ. Chương 94, Tàn Đan Sơn ngưng chương 94, Tàn Đan Sơn ngưng màn trời màu xám chỉ bừng thấp, ngưng đọng như chỉ. Hoa nguyên chết lặng, chỉ có đường vân nham mạch màu vàng sẫm dưới ngón tay Lâm Viêm đang truyền đến một nhịp đập nóng rực yếu ớt mà liên tục, tựa như mạch đập đang ngủ say nơi sâu thẳm lòng đất. Năng lượng tinh thuần, nóng rực, mang theo khí tức lưu hình, tựa như một dòng suối ấm áp, thuận theo đầu ngón tay tràn vào kinh mạch khô cạn và trọng thương của Lâm Viêm. Luồng năng lượng này bắt nguồn từ tinh túy lưu hỏa nơi sâu trong địa mạch, tuy yếu ớt như đống lửa, nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng hỏa nguyên kỳ dị, cuồng bạo mà thuần túy. Nó vừa tiến vào cơ thể Lâm Viêm, lập tức bị luồng sức mạnh tân sinh đang ẩn mình, một lực lượng băng hỏa giao hòa đã dung hợp đế hỏa bản nguyên và thái âm tinh hoa, nhẹ bén bắt lấy và cuốn quanh. Tựa như lòng sông khô cạn đã lâu gặp được mưa rào, luồng sức mạnh yếu ớt này tham lam hấp thụ tinh túy lưu hỏa, với tốc độ mắt thường có thể thấy, nó lớn mạnh và ngưng thực lại từng chút một. Tuyệt diệu hơn là, tinh túy lưu hỏa này dường như trời sinh đã mang một loại đặc tính tiêu hủy ô uế. Nơi nó chạy qua, âm độc ngoan cố của thực mạch tán tựa như rọi trong xương kia, cứ như gặp phải khắc tinh của khắc tinh. Âm độc màu xám đen bị dòng năng lượng nóng rực cọ rửa, thiêu đốt, phát ra sự tan rã và rút lui trong im lặng. Tuy không thể trừ tận gốc âm độc đã thấm sâu vào cốt thủy, nhưng nó tựa như ánh mặt trời xua tan mây mù, tạm thời áp chế cơn đau bứt lạnh thấu xương như phụ cốt chi thư, mang đến cảm giác thông suốt chưa từng có. Lâm Viêm quanh chân ngồi bên mép khe nước khổng lồ, sống lưng thẳng tắp như cây tùng. Hắn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt vẫn còn tái nhợt sau khi mất máu, nhưng vẻ mệt mỏi và đau đớn hằn sâu giữa hai hàng lông mày lại lặng lẽ giãn ra một chút dưới sự nuôi dưỡng ôn hòa này. Đế hồn ý chí tựa như người thợ thủ công tài ba nhất, dẫn dắt luồng sức mạnh tân sinh này, cẩn thận sửa chữa những vết nứt nhỏ nhất trong kinh mạch, khơi thông lại dòng năng lượng hỗn loạn do trọng thương. Mỗi một lần sửa chữa nhỏ bé đều đi kèm với cảm giác dễ chịu sau khi âm độc của thực mạch tán bị áp chế, tựa như trong bóng tối vô tận, đang từng chút một đục ra một khe hở cho ánh sáng lọt vào. Thời gian trên mảnh hoang nguyên chết lặng này đã mất đi thước đo. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một nén hương, có lẽ còn lâu hơn.
Ưng. Một tiếng rên rỉ vô cùng nhỏ bé, mang theo đau đớn và mơ hồ, phá vỡ sự tĩnh lặng tuyệt đối. Đôi mắt đang nhắm chặt của Lâm Viêm đột nhiên mở ra. Tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó lại trở về vẻ tĩnh lặng như đầm sâu. Hắn không lập tức đứng dậy, chỉ từ từ thu ngón tay đang đặt trên đường vân nhà mạch về. Cảm giác nóng rực nơi đầu ngón tay tan đi, tinh túy lưu hỏa đang chạy trong cơ thể cũng theo đó mà đứt đoạn. Luồng sức mạnh băng hỏa giao hòa đã lớn mạnh hơn một chút kia từ từ chìm vào sâu trong nguyên đan, tựa như lưỡi dao sắc bén đã tra vào vỏ. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía mấy chục trượng xa. Mục Giao Quang đã tỉnh. Hàng mi dài của nàng run rẩy kịch liệt mấy lần, tựa như cánh bướm đang giãy giụa phá kén, khó khăn hé ra một khe hở. Con ngươi lộ ra đầu tiên là mờ mịt, mất đi tiêu cự, phản chiếu vòng trời ngưng động màu xám chì và hình dáng của những khối cốt nham trắng loá khổng lồ. Cảm giác xa lạ và yếu ớt tột cùng như thủy triều nhấn chìm nàng, cơn đau như xé rách ở bụng dưới khiến nàng không nhịn được lại phát ra một tiếng rên đau bị đè nén. Những mảnh ký ức điên cuồng ùa vào não hải, sự cuồng bạo của Lôi Cất Uyên, cơn đau dữ dội ở bụng, cái lạnh thấu xương, sự kinh hoàng của cốt điện Cửu U Cát, sự xé rách của không gian loạn lưu. Cuối cùng dừng lại ở khoảng không hư vô hắc ám cuồng bạo hỗn loạn, đủ để xé nát linh hồn. Nàng còn sống. Ý nghĩ này mang theo cảm giác không thật vô cùng. Nàng khó khăn xoay cái cổ cứng đờ, tầm mắt cuối cùng cũng tập trung vào bóng người đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Lâm Viêm. Hắn ngồi ngay bên mép một khe nứt khổng lồ, quay lưng về phía nàng. Một thân y phục rách nát dính đầy vết máu đỏ sẫm và bụi đất, bóng lưng dưới màn trời màu xám chì và những khối cốt nham khổng lồ, trông có vẻ đơn bạc lạ thường, nhưng lại có một sự vững chãi khó tả, tựa như một tảng đá lớn cắm rễ trên mảnh hoang nguyên chết lặng này. Toàn thân hắn không có bất kỳ dao động năng lượng mạnh mẽ nào, khí tức nội liễm như một khúc gỗ khô, lại khiến trái tim đang đập loạn vì sợ hãi của Mục Giao Quang, không hiểu sao lại bình ổn lại một chút. Là hắn lại một lần nữa cứu mình. Trong cái không gian loạn lưu kinh khủng đó, sự áy náy tột cùng và một cảm xúc phức tạp khó tả tức thì dâng lên trong lòng. Sự hèn hạ của nàng khi trộm lệnh bài trong không gian loạn lưu, nguy cơ do hàn độc mất kiểm soát của nàng gây ra trước Cửu Lucas, còn có cả lời phán quyết lạnh như băng của bộ khô lâu bằng sẫm. Tựa như những chiếc gông xiềng nặng trĩu, đè nặng khiến nàng gần như không thở nổi. Nàng mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc hàn đặc không phát ra được âm thanh nào, chỉ có đôi môi khẽ động đậy trong im lặng. Đúng lúc này, Lâm Viêm từ từ xoay người lại. Ánh mắt hắn bình tĩnh rơi trên khuôn mặt Mục Giao Quang, không có bất kỳ sự chất vấn nào, cũng không có sự lạnh lùng, chỉ có một loại gió sét gần như thờ ơ, tựa như đang đánh giá tình trạng của một món đồ vật. Ánh mắt này khiến Mục Giao Quang tim thắt lại, theo bản năng tránh đi ánh nhìn. Cử động được không? Giọng Lâm Viêm vang lên, khàn khàn, khô khốc, như đá sỏi ma sát, không có bất kỳ cảm xúc thăng trầm nào, chỉ là một câu hỏi đơn giản. Mục Giao Quang thử cử động ngón tay, động đến vết thương ở bụng, cơn đau dữ dội khiến nàng trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Nàng khó khăn lắc đầu, trong mắt tràn ngập sự bất lực và tuyệt vọng. Ở nơi tuyệt địa chết chóc này, nàng hoàn toàn là một gánh nặng. Lâm Viêm không nói thêm gì nữa. Hắn đứng dậy, động tác tuy vẫn còn sự trì trệ sau khi bị thương, nhưng đã không còn yếu ớt. Hắn đi đến bên cạnh Mục Giao Quang, ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi vào vết máu đỏ sẫm thấm ra ở bụng dưới của nàng và lớp xương trắng mỏng dưới người nàng. Hàn độc tạm thời ổn định, vết thương cần xử lý. Lời nói của hắn vẫn ngắn gọn lạnh lùng, như đang trình bày một sự thật khách quan. Ngay sau đó, hắn vươn hai tay, một tay luồn qua queo chân Mục Giao Quang, một tay đỡ lấy lưng nàng, động tác không thể nói là dịu dàng, nhưng lại chuẩn xác tránh đi vết thương, tựa như đang vận chuyển một món đồ sứ cần đối đãi cẩn thận, bế nàng lên. Cơ thể Mục Giao Quang lập tức cứng đờ. Trên khuôn mặt tái nhợt thoáng qua một vẻ hồng không tự nhiên, nhưng ngay sau đó đã bị sự yếu ớt và đau đớn tột cùng nhấn chìm, chỉ có thể mặc cho Lâm Viêm bế nàng lên. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác sức mạnh trầm ổn mà nội liễm truyền đến từ cánh tay Lâm Viêm, cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp nội liễm như lõi lò luyện kim chuyển qua lớp y phục rách nát. Nhiệt độ này tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ với mảnh hoang nguyên chết chóc lạnh lẽo này. Lâm Viêm bế Mục Giao Quang, đi đến mép khe nước khổng lồ nơi hắn ngồi khoanh chân trước đó. Ở đây, những đường vân màu vàng sẫm nhỏ bé trên vách đá khi đến gần, mơ hồ tỏa ra cảm giác ấm áp yếu ớt. Hắn nhẹ nhàng đặt Mục Giao Quang xuống một chỗ đất khô tương đối bằng phẳng, gần với đá. Nhiệt độ ở đây rõ ràng cao hơn những nơi khác một chút, mặt đất cũng bất đi vài phần lạnh leo thấu xương. Ở yên đây, Lâm Viêm thốt ra hai chữ, liền không để ý đến nàng nữa, xoay người đi về phía một khối cốt nham trắng loá có hình thù kỳ dị gần đó. Hắn đi vòng quanh khối cốt nham vài bước, ánh mắt sắc bén như chim ưng, cuối cùng dừng lại ở một chỗ lõm không dễ thấy ở gốc cốt nham. Nơi đó tích tụ một ít mảnh vụn màu đỏ sẫm, tựa như cát sỏi. Lâm Viêm ngồi xổm xuống, vươn tay phải, đầu ngón tay không ngưng tụ lực lượng nguyên đan, chỉ bao phủ một lớp khí tức ấm áp cực kỳ mỏng manh, bắt nguồn từ luồng sức mạnh tân sinh kia. Hắn cẩn thận gạt lớp đất bụi trên bề mặt, để lộ ra mấy khối khoáng thạch to bằng nắm tay, hình dạng không đều, toàn thân hiện lên màu vàng sẫm, bên trong mơ hồ có hồng quang yếu ớt lưu chuyển. Lưu tinh thạch. Khoáng thạch chứa đựng tinh túy lưu hỏa tinh thuần. Khoáng thạch cầm trên tay hơi chịu, mang theo cảm giác ấm áp. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên một tia hài lòng khó có thể nhận ra. Hắn nhặt lên mấy khối có kích thước vừa phải, lại tìm kiếm cẩn thận trong đống mảnh vụn, chọn ra một số mảnh vụn màu đỏ sẫm có màu sắc đậm hơn, chất liệu tinh khiết hơn. Đây là tinh hoa cốt lõi còn lại sau khi lưu tinh thạch bị phong hóa ăn mòn, hỏa năng ẩn chứa càng thêm tinh thuần. Làm xong những việc này, hắn quay lại bên cạnh Mục Giao Quang, đặt mấy khối lưu tinh thạch bên cạnh nàng. Khí tức ấm áp tỏa ra từ khoáng thạch, giống như một cái lò sưởi nhỏ, xua tan đi cái lạnh thấm lên từ mặt đất và cái lạnh leo chết chóc lan tỏa trong không khí. Cầm lấy, sưởi ấm. Giọng Lâm Viêm vẫn bình thản. Mục Giao Quang ngơ ngác nhìn mấy khối khoáng thạch màu vàng sẫm ấm áp bên cạnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng không chút biểu cảm của Lâm Viêm. Một dòng nước ấm khó tả,
hòa cùng với sự áy náy sâu sắc hơn, lặng lẽ chạy vào đáy lòng băng giá. Nàng im lặng vươn bàn tay lạnh lẽo cứng đờ, nắm chặt lấy một khối lưu tinh thạch. Cảm giác ấm áp thuận theo lòng bàn tay lan tỏa, khiến đầu ngón tay lạnh buốt thấu xương vì hàn độc của nàng cảm nhận được một tia ấm áp đã lâu không thấy, ngay cả cơn đau dữ dội ở vết thương bụng dường như cũng giảm đi một chút không thể nhận ra. Lâm Viêm không nhìn nàng nữa, hắn đi đến bên khe nước, lại khoanh chân ngồi xuống, đặt ngón tay lên đường vân màu vàng sông trước đó. Năng lượng nóng rực yếu ớt lại một lần nữa tràn vào, nuôi dưỡng luồng sức mạnh tân sinh kia, áp chế âm độc của thực mạch tán. Hoa Nguyên vẫn chết lặng, bầu trời màu xám chỉ vĩnh hằng không đổi. Nhưng bên mép khe nước khổng lồ này, hai khối lưu tinh thạch tỏa ra hồng quang và hơi ấm yếu ớt, xua tan đi cái lạnh lẽo của một khu vực nhỏ. Một dao quang co người trên mặt đất ấm áp, ôm chặt khối khoáng thạch đông nóng, cảm nhận sự ấm áp yếu ớt nhưng chân từ đó, nhìn bóng người trầm tĩnh như đá tảng cách đó không xa, vẫn đang không ngừng hấp thụ sức mạnh trong tuyệt cảnh. Một tia sinh cơ yếu ớt nhưng kiên cường, tựa như ngọn cỏ nhỏ đang rẽ rủa cầu sinh trong cái đá, trên mảnh hoang nguyên đỏ sẫm chết lặng này, lặng lẽ nảy mầm. Trong cơ thể Lâm Viêm, ám kim nguyên đan ẩm đạm kia, dưới sự nuôi dưỡng liên tục của tinh túy lưu hỏa và sức mạnh tân sinh, ánh sáng của vân vân xích kim nơi cốt lõi, so với trước đó dường như đã ngưng thực, sáng hơn một vạch không thể nhận ra. Nền tảng đã tan phá, đang được tái tạo lại viên đán nền đầu tiên với một tốc độ cực kỳ chậm chạp nhưng kiên định. Chương 95, lưu tinh thạch chương 95, lưu tinh thạch hoang nguyên đỏ thẫm, tĩnh mịch vĩnh hằng. Màn trời màu xám chỉ như một tấm chỉ đông cứng, nặng nề đè lên mặt đất. Chỉ có ở rìa vết nước khổng lồ kia, mấy khối lưu tinh thạch màu vàng sẫm đang tỏa ra hồng quang yếu ớt, tựa như mấy hạt lửa ngoan cường cháy trong thế giới tĩnh mịch này, xua tan đi sự âm lãnh trong một khu vực nhỏ. Một dao quang cuộn mình trên nền đất ấm áp gần vách đá, hai tay ôm chặt một khối lưu tinh thạch lớn bằng nắm đấm. Cảm giác ấm áp của khoáng thạch xuyên qua lòng bàn tay lạnh buốt, tựa như một luồng hơi ấm yếu ớt, khó khăn thẩm thấu vào tứ chi bách hải buốt thấu xương vì hàn độc của nàng, mang đến một tia ấm áp đã lâu không thấy, gần như là xa xỉ. Cơn đau dữ dội từ vết thương ở bụng dưới dường như cũng trở nên chậm chạp hơn một chút dưới sự vỗ về ấm áp liên tục này. Trên gương mặt trắng bệch như giấy của nàng, lớp màu xanh xám chết chóc kia dường như đã phai đi một chút không đáng kể. Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên bóng người đang khoanh chân ngồi cách đó mấy trượng. Lâm Viêm quay lưng về phía nàng, ngồi ở rìa vết nước, một tay đặt lên đường vân màu vàng sẫm nhỏ trên vách đá. Toàn thân hắn không có bất kỳ dao động năng lượng mạnh mẽ nào, khí tức tĩnh lặng như đá khô, chỉ thỉnh thoảng điều chỉnh tư thế ngồi một cách cực kỳ nhỏ, mới cho thấy thân thể này không phải là một pho tượng thực sự. Bóng lưng của hắn dưới nền trời xám xịt và vách đá xương khổng lồ, trông gầy gò nhưng lại vô cùng vững chãi, phản phất như đã hòa làm một với mảnh đất hoang vu tĩnh mịch dưới chân. Một dao quang lặng lẽ nhìn, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp. Chuyện trộm cắp trong không gian loạn lưu, sự mất kiểm soát trước cửu u cát, giống như những tảng đá nặng đè nặng trong lòng, khiến nàng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Mà hắn, từ đầu đến cuối, chưa từng trách mắng, chưa từng chất vấn, chỉ có mệnh lệnh lạnh lùng và hành động im lặng trước mắt. Sự im lặng này còn khiến nàng cảm thấy một ngạt nặng nề hơn bất kỳ lời mắng nhất nào. Nàng nợ hắn quá nhiều, nhiều đến mức có lẽ vĩnh viễn không thể trả hết. Thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cảm giác yếu ớt trong cơ thể một dao quang như thủy triều, hết lần này đến lần khác cố gắng kéo nàng vào vực sâu hôn mê, lại bị cơn đau nhói từ vết thương và sự dày vò trong nội tâm cưỡng ép kéo về. Nàng không dám ngủ, ở nơi đất chết hoàn toàn xa lạ này, hôn mê đồng nghĩa với việc hoàn toàn bị động và nguy hiểm. Không biết qua bao lâu, Lâm Viêm chậm rãi thu tay đang đặt trên vách đá bể. Hắn không lập tức đứng dậy mà chỉ lặng lẽ điều tức một lát. Khi hắn mở mắt quay người lại lần nữa, ánh mắt bình tĩnh lướt qua bàn tay đang ôm chặt lưu tinh thạch của một dao quang và vết thương vẫn còn rỉ máu ở bụng dưới của nàng. Xử lý vết thương. Giọng hắn vẫn khàn khàn khúc khốc, không có chút cảm xúc nào, như thể đang trần thuật một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Hắn bước tới bên cạnh một dao quang, ngồi xổm xuống, từ trong lòng lấy ra một cái túi nhỏ đơn sơ được may bằng da thú cứng cắp nào đó. Đây là thứ lục lọi được từ thi thể của người áo xám trước đó, bên trong đựng vài vật phẩm trị thương đơn giản, một cuộn vải lanh nhỏ, một lọ nhỏ bột thuốc cầm máu màu nâu có mùi hăng núi, và nửa miếng bồ kết dùng để rửa sạch. Lâm Viêm đặt những thứ này bên cạnh một dao quang, rồi chỉ vào khối lưu tinh thạch nàng đang ôm chặt, nghiền nát, thành bột, rắc lên vết thương. Lời nói của hắn cực kỳ ngắn gọn, thậm chí có phần cứng nhắc. Một dao quang ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra. Nàng nhìn khối lưu tinh thạch ấm áp trong tay, lại nhìn lọ bột cầm máu có mùi khó người kia. Lưu tinh thạch ẩn chứa hỏa năng tinh thuần, có lẽ thật sự có thể khắc chế hàn độc, thúc đẩy vết thương khép lại. Trong lòng nàng dấy lên một tia hy vọng yếu ớt. Không chút do dự, một dao quang dùng hết sức lực toàn thân, đập mạnh khối lưu tinh thạch vào một mảnh đá vụn cứng rắn bên cạnh. Rắc. Khoáng thạch màu vàng sẫm vỡ tan theo tiếng động, hóa thành một đống mảnh vỡ lớn nhỏ và bột mịn màu vàng sẫm. Một luồng khí lưu hình càng thêm đậm đặc và năng lượng ấm áp tinh thuần lan tỏa ra. Một dao quang nén đau, cẩn thận cởi lớp băng bó đơn sơ ở bụng đã bị máu thấm ướt, khô cứng từ lâu. Vết thương giữ tận lộ ra trong không khí lạnh lẽo, da thịt ở mép vết thương cuộn lên, hiện ra một màu trắng xám bệnh tật, từng luồng hàn khí màu trắng xám đang từ từ rỉ ra từ sâu trong vết thương. Mỗi lần hít thở đều kéo theo vết thương, mang đến cơn đau thấu tim. Nàng hít sâu một hơi, nghiến răng bóp một nắm bột lưu tinh thạch đấm nóng, ngón tay run rẩy, cẩn thận bôi lên vết thương giữ tợn. Hít. Khoảnh khắc bột thuốc tiếp xúc với vết thương, một cơn đau dữ dội như bị thiêu đốt đột ngột tập đến. Một dao quang hít một ngụm khí lạnh, cơ thể run lên kịch liệt, trán lập tức dịn ra mồ hôi lạnh. Cơn đau này vượt xa cơn đau bớt lạnh khi hàn độc phát tác trước đó, phản phất như có một thanh sắt lung đỏ dí thẳng vào vết thương. Thế nhưng, sau cơn đau dữ dội, một cảm giác kỳ lạ liền theo sau. Hỏa năng tinh thuần chứa trong bột lưu tinh thạch bá đạo thiêu đốt những mô thịt đã bị hàn độc ăn mòn, hoại tử sáng quét ở rìa vết thương. Hàn khí màu trắng xám như gặp phải khắc tinh, phát ra tiếng xèo xèo nhỏ, lập tức bị đốt xuyên, xua tan. cảm giác đau bứt âm hàn như phụ cốt chi thư từ sâu trong vết thương lại bị cơn đau bỏng rát này cưỡng ép đè xuống. Đồng thời, một luồng hơi ấm ôn hòa mang theo sinh cơ, dường như đang từ trong bộ thuốc thẩm thấu ra, từ từ nuôi dưỡng vết thương. Một dao quang cố nén cơn đau bỏng rát, cẩn thận bôi bột lưu tinh thạch lên từng chỗ trên vết thương, đặc biệt là những nơi hàn khí thoát ra nghiêm trọng nhất. Mồ hôi hỏa cùng máu bẩn chảy dài trên gò má trắng bệnh của nàng. Khi chút bột cuối cùng phủ lên vết thương, nàng gần như kiệt sức, ngón tay run rẩy cầm lấy lọ bột cầm máu màu nâu có mùi hăng hôi, đều đặn rắc lên trên lớp bột lưu tinh thạch, cuối cùng dùng vải lanh sạch sẽ, cẩn thận cuốn từng vòng băng bó lại. Làm xong tất cả, nàng tựa vào vách đá lạnh lẽo, thở hổn hển, mỗi lần hít thở đều mang theo dư âm sau cơn bỏng rát và sự mệt mỏi tột độ. Nhưng ở vết thương nơi bụng dưới, cảm giác đau buốt âm hàn liên tục, sâu tận xương thủy, lần đầu tiên đã được thay thế bằng cảm giác ấm nóng bỏng rát mang theo sinh cơ. Tuy vẫn đau đớn, nhưng không còn là cái lạnh lẽo chết chóc khiến người ta tuyệt vọng nữa. Cảm ơn. Một dao quang ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Viêm vẫn im lặng đứng bên cạnh, giọng nói khàn khàn yếu ớt, mang theo sự suy yếu sau khi thoát chết và lòng biết ơn khó tả. Lâm Viêm chỉ nhàn nhạt liếc nhìn vết thương đã được băng bó của nàng, ánh mắt không có chút dao động. Hắn túi người, nhặt từng mảnh vỡ lưu tinh thạch rơi vãi trên mặt đất, cùng với đống bột và mảnh vỡ mà một dao quang vừa đập nát, tất cả đều thu thập lại, đặt bên cạnh vị trí hắn ngồi đả tọa trước đó. Sau đó, hắn lại khoanh chân ngồi xuống, đặt ngón tay lên đường vân nham mạch màu vàng sẫm kia một lần nữa. Năng lượng bỏng rát yếu ớt nhưng liên tục lại một lần nữa theo đầu ngón tay tràn vào cơ thể. Lâm Viêm nhắm mắt lại, đế hồn ý chí chìm vào. Lần này, hắn không còn chỉ hấp thu, nuôi dưỡng một cách bị động nữa. Hắn dẫn dắt luồng sức mạnh mới sinh đã lớn mạnh hơn một chút, ẩn chứa tinh túy của lưu hỏa, đế hỏa bản nguyên và thái âm tinh hoa, tựa như người thợ thủ công tài hoa nhất, bắt đầu chủ động điều khác. Mục tiêu chính là viên ám kim nguyên đan u ám, đầy những vết nứt nhỏ kia. Nguyên đan là hạt nhân sức mạnh của tu sĩ nguyên đan cảnh, giống như khí hải đan điền của võ giả, là kết tinh ở thể rắn sau khi linh lực ngưng tụ thăng hoa. Nó vốn nên tròn trịa, vững chắc, ánh sáng ẩn chứa bên trong. Nhưng khi Lâm Viêm cưỡng ép đột phá nguyên đan cảnh, thân mang hai gông cùm là âm độc của thực mạch tán và bản nguyên trọng thương, tuy mượn lực lượng của phần thế toái phiến miễn cưỡng ngưng đan thành công, nhưng căn cơ hời hợt, bản thân nguyên đan cũng giống như một phôi gốm thô ráp đầy vết nứt, được dán lại một cách tạm bợ, yếu ớt không chịu nổi. Giờ phút này, luồng sức mạnh mới sinh, giao hòa giữa băng và lửa này, chính là chất kết dính và chất sửa chữa tốt nhất. Lâm Viêm cẩn thận dẫn dắt luồng sức mạnh này, tựa như con dao khắc tinh xảo nhất, từng chút một rót vào những vết nứt nhỏ trên bề mặt nguyên đan. Sức mạnh đi đến đâu, mép của những vết nứt đó được từ từ hàn gắn, gia cố. Sự hỗn loạn năng lượng bên trong nguyên đan do va chạm và trọng thương cũng được luồng sức mạnh này ôn hòa gỡ rối, đốt thẳng. Mỗi một lần rót vào, mỗi một lần hàn gắn, đều đi kèm với sự khoan khoái sau khi âm độc của thực mạch tán bị áp chế thêm một bước, cùng với cảm giác ngứa gian khi những vết nứt nhỏ trong kinh mạch được chữa trị đồng bộ. Quá trình cực kỳ chậm chạp, tiêu hao tâm thần vô cùng lớn. Trán Lâm Viêm dịn ra những giọt mồ hôi li ti, rồi lại bị nhiệt lực yếu ớt tỏa ra từ cơ thể làm cho bức hơi. Hắn như đang đi trên dây giữa vực sâu vạn trượng, không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Đường vân màu vàng son ở lõi nguyên đan, theo sự phục hồi chậm rãi của bản thể nguyên đan, ánh sáng dường như cũng trở nên cô đọng, ổn định hơn một chút. Đây không còn là phục hồi sức mạnh đơn thuần, mà là tái tạo lại căn cơ. Dùng ngọn lửa lưu mình nhỏ nhoi tìm được trên hoang nguyên này, dùng thái âm tinh hoa có được một cách bất ngờ kia, dùng ý chí kiên cường của đế hỏa bản nguyên, từng chút một sửa chữa, gia cố viên nguyên đan tàn bỡ, ra đời trong tuyệt cảnh này. Thời gian đã mất đi ý nghĩa. Một dao quang ôm một khối lưu tinh thạch đớm khác, tựa vào vách đá, lặng lẽ nhìn bóng lưng trầm tĩnh của Lâm Viêm. Cảm giác yếu ớt trong cơ thể nàng vẫn còn nặng nề. Cơn đau bỏng rát ở vết thương cũng chưa từng biến mất, nhưng sự tuyệt vọng cận kề cái chết kia đã bị nền đất ấm áp dưới thân, khoáng thạch ấm áp trong lòng và bóng người đang im lặng điêu khắc trong sự tĩnh mịch ở cách đó không xa xua tan đi phần lớn. Nàng không biết Lâm Viêm đang làm gì, nhưng có thể cảm nhận được dưới bóng người trầm lặng kia đang cuộn trào một sự tập trung gần như thành kính và một ý chí kiên cường đến mức khiến người ta tìm đập nhanh. Đó là một loại ý chí đáng sợ, dù ở trong tuyệt cảnh cũng phải ép khô từng chút tài nguyên nhỏ nhoi, từng tia sức mạnh yếu ớt để dùng vào việc tái tạo bản thân, chống lại số phận. Ý chí này khiến nàng cảm thấy an tâm, cũng khiến nàng cảm thấy một sự kính sợ sâu sắc. Nàng không còn suy nghĩ lung tung nữa, cũng học theo dáng vẻ của Lâm Viêm, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung tinh thần, vận dụng chút sức lực ít ỏi trong cơ thể, thử dẫn dắt, xoa dịu những luồng hàn độc thực mạch đang ẩn náu sâu trong kinh mạch. Dù hiệu quả rất nhỏ, nhưng ít nhất nàng đang cố gắng. Bên rìa vết nứt, những mảnh vỡ lưu tinh thạch màu vàng sẫm tỏa ra hồng quang yếu ớt, tựa như mấy vì sao không bao giờ tắt. Bóng dáng Lâm Viêm dưới ánh hồng quang, như một pho tượng thần cổ xưa đang từ từ tự mình chữa trị. Luồng sức mạnh mới sinh lưu chuyển trong cơ thể hắn, tựa như con dao khắc vô hình, đang khắc xuống đường vân vững chắc thực sự đầu tiên trên nền tảng nguyên đan tàn vỡ. Hoa nguyên vẫn tĩnh mịch như cũ, nhưng trong góc nhỏ này, một luồng sinh cơ yếu ớt mang tên tái tạo, đang lặng lẽ bén rễ theo cách im lặng mà cũng kiên định nhất. Chương 96, địa mạch dị biến chương 96, địa mạch dị biến dưới lòng bàn tay, từ lưu tinh khoáng mạch chuyển đến một dòng lũ năng lượng nóng bỏng mà tinh thuần. Lâm Viêm nhắm mắt ngưng thần, nguyên đan màu vàng sẫm trong đan điền khí hải chậm rãi xoay tròn, những vết nứt nhỏ dày đặc như mạng nhện trên bề mặt, dưới sự gột rửa của lưu hỏa tinh túy quần quần và lưỡi đao khắc tinh xảo của băng hỏa lực lượng mới sinh, đang khép lại và được gia cố với tốc độ mắt thường có thể thấy. Âm độc của thực mạch tán bị luồng địa hỏa lực lượng nóng rực này đè nén chặt chẽ tận sâu trong tủy xương, phát ra tiếng rít không cam lòng, nhưng khó mà lay động được nửa phần. Ý thức của Viêm Ly, đốm lửa linh tính mới sinh tham lam kia, đang nhảy nhót vui sướng tận sâu trong nguyên đan, tham lam hấp thu hỏa năng tinh thuần. Một tiếng hừ khẽ bị đè nén đã phá vỡ sự chuyên chú của Lâm Viêm. Hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén quét về phía bên cạnh. Một dao quang tựa vào một khối hài cốt cự nham khổng lồ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi mịn thấm ướt tóc mai bên thái dương. Nàng hai tay đang nắm chặt che lấy bụng dưới, nơi đó là vết thương nặng chưa lành của nàng, cũng là nguồn gốc sâu xa nhất mà thái âm thực mạch hàn độc cần máu. Một khối lưu tinh thạch màu đỏ sẫm bốn tỏa ra hơi ấm dịu dàng, giờ phút này đang bị nàng ấn chặt trên vết thương. Thế nhưng, trạng thái của khối lưu tinh thạch kia lại vô cùng kỳ dị, hồng quang bên trong nó đập mạnh như tim, ánh sáng tăng vọt, chiếu rọi những ngón tay thon dài của một dao quang đến gần như trong suốt, một luồng nhiệt lực cuồng bạo vượt xa bình thường từ đó tỏa ra, thiêu đốt da thịt lòng bàn tay nàng, phát ra mùi khét nhẹ nhẹ. Sao lại thế này? Giọng Lâm Viêm trầm thấp, mang theo sự xem xét không cho phép nghi ngờ. Hắn nhạy bén nhận ra, hàn độc trong cơ thể một dao quang không hề tiêu tan vì luồng lưu hỏa tăng vọt này, ngược lại như bị kích thích, đang cuộn trào dữ dội tận sâu trong bản nguyên đã khô kiệt của nàng, hình thành một thế rằng có nguy hiểm với luồng lưu hỏa lực lượng cuồng bạo kia, khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của nàng đứng trước bờ vực sụp đổ. Bóng ma của 3 năm tử hạ dường như siết chặt lại trong khoảnh khắc này. Một dao quang cắn chặt môi dưới, đau đớn lắc đầu, trong mắt ngoài nỗi đau tột cùng còn có một tia mờ mịt và kinh hãi, nó đột nhiên trở nên nóng quá. Ta không khống chế được, hàn độc đang bạo động. Nàng nói còn chưa dứt lời, ầm ầm ầm. Vùng đất hoang khô cằn màu đỏ cháy dưới chân bỗng truyền đến một tiếng nổ trầm thấp mà đáng sợ. Âm thanh đó không đến từ mặt đất, mà bắt nguồn từ sâu trong lòng đất, tựa như có hàng tỷ tấn nham thạch nóng chảy đang gầm thét, lao nhanh và chạm dưới lòng đất. Toàn bộ khu vực lưu tinh khoáng mạch rung chuyển dữ dội, vô số mảnh lưu tinh nhỏ vụn từ vách đá rơi lả tả. Càng kinh người hơn là, những tảng đá sẫm màu khổng lồ, lởm chởm xung quanh, trông như hải cốt của biển cổ cự thú, những đường vân vốn mơ hồ không rõ trên bề mặt chúng, tựa như hình thành tự nhiên, giờ phút này dưới ánh hồng quang của lưu tinh thạch lại đột nhiên sáng lên. Những đường nét màu vàng sẫm nhanh chóng lan ra, nối liền, phát họa ra từng họa diễm phù văn cổ xưa, phức tạp, tràn ngập khí tức hoang dã và hủy diệt. Những phù văn này như sống lại, tỏa ra uy áp nóng bỏng khiến người ta tim đập nhanh, bao trùm cả khu vực. Địa mạch bạo động. Đồng tử Lâm Viêm đột nhiên co lại thành một điểm nhỏ như lầu kim, thân hình vững như bản thạch trên mặt đất rung chuyển. Hắn lập tức phủ định suy đoán này. Đây tuyệt đối không phải là sự mất cân bằng địa hỏa thông thường. Những hỏa văn sáng lên trên khối hải cốt cự nham kia tràn ngập một loại ý chí mà hắn không thể hiểu được nhưng lại cảm nhận được một cách bản năng ý vị của trật tự và triệu hoán. Khí tức này bá đạo, hoang vắng, mang theo trung cực ý cảnh tiêu đốt bản vật. Gần như cùng lúc, tận sâu trong đan điền khí hải của hắn, ý thức Viêm Ly mới sinh kia phát ra một tiếng thét chói tai chưa từng có. Đó không phải là sợ hãi, mà là tiếng rít hòa lẫn sự vui sướng tột độ, tham lam và một cảm giác thần phục gần như bản năng. Ý niệm mà Viêm Ly truyền đến chỉ có một, khát vọng. Thôn vệ. Trở về. Mà ở nơi sâu hơn, mảnh vỡ phần thế lô tàn tạng, đã im lìm từ lâu, vậy mà cũng khẽ rung lên vào lúc này, tỏa ra một tia dao động cộng hưởng yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng, hô ứng từ xa với những hỏa văn cổ xưa trên vách đá. Hay là phần thế cảm ứng? Tim Lâm Viêm chợt thắt lại, trong mắt bắn ra hàn quang. Hắn đột ngột ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua màn trời u ám màu xám chỉ, như muốn đâm vào nơi cốt lõi nhất của vùng đất hoang chết trong này. Là dưới lòng đất này đang ngủ say một mảnh vỡ lớn hơn khác, hay là cả vùng đất hoang quỷ dị này vốn là một thế giới chết chóc được hóa thành từ một mảnh tàn hại khổng lồ khi phần thế lô vỡ nát năm xưa. Nguy hiểm, khí tức nguy hiểm chưa từng có, cùng với tiếng gầm của nham thạch dưới lòng đất, sự hồi sinh của hỏa văn cổ xưa và sự buồn chồn kép của Viêm Ly và mảnh vỡ phần thế, như một tấm lưới khổng lồ vô hình, lập tức bao trùm lấy hắn và một dao quang đang trọng thương. Dị biến này tuyệt không phải điểm lành. Phần thế cảm ứng. Tim Lâm Viêm chìm xuống đáy vực, bốn chữ này mang đến sự chấn động còn lớn hơn cả cơn địa chấn dữ dội dưới chân. Tiếng thét của Viêm Ly trong nguyên đan đã gần như điên cuồng, đó là một tiếng gào thét đan xen giữa sự thần phục và dục vọng thôn vệ đối với một sự tồn tại ở đẳng cấp cao hơn, bắt nguồn từ bản nguyên. Mảnh vỡ phần thế lô tàn tạ cộng hưởng càng lúc càng mạnh, những dao động yếu ớt nhưng rõ ràng như nhịp tim, đập cùng nhịp với những hỏa văn cổ xưa đang sáng lên trên hải cốt cự nham. Đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Vùng đất hoang chết trong này, lưu tinh khoáng mạch này, thậm chí cả những tảng đá như hài cốt của cự thú này, đều có mối liên hệ ngàn vạn sợi tơ với phần thế lô. Là nơi mảnh vỡ ngủ yên, hay là năm xưa khi lò vỡ nát, một mảnh tàn hài khổng lồ đã rơi xuống đây, trải qua vạn cổ, hóa thành tuyệt địa này. A, một dao quang lại một lần nữa rên lên đau đớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Viêm. Hồng quang của khối lưu tinh thạch trong tay nàng đã nóng rực như một mặt trời nhỏ, nhiệt lực cuồng bạo xuyên qua lòng bàn tay, điên cuồng thiêu đốt vết thương ở bụng dưới của nàng. Tuy nhiên, đây không phải là chữa trị, mà là một cú sốc mang tính hủy diệt. Thái âm thực mạch hàn độc đang im lìm trong cơ thể nàng, dường như bị hỏa năng ẩn chứa khí tức phần thế cổ xưa này hoàn toàn đốt cháy, chọc giận, hóa thành vô số con rắn độc lạnh buốt thấu xương, điên cuồng phản vệ, cắn xé trong kinh mạch và bản nguyên đã khô kiệt của nàng. Màu xanh băng và màu đỏ sẫm xung đột dữ dội dưới làn da trắng bệnh của nàng, lan rộng ra, mỗi một lần xung đột đều khiến cơ thể nàng co giật dữ dội, khóe miệng trào ra bọt máu mang theo tinh thể băng. Chút sinh cơ yếu ớt trong cơ thể nàng, như ngọn nến tàn trước gió lớn, có thể tắt bất cứ lúc nào. Đồng hồ đếm ngược của 3 năm tử hạ, vào khoảnh khắc này đã bị nhấn nút tăng tốc một cách đáng sợ. Chết tiệt. Ánh mắt Lâm Viêm trở nên sắc lạnh, thân hình lập tức xuất hiện bên cạnh một dao quang. Hắn không dám tùy tiện chạm vào khối lưu tinh thạch đã trở nên vô cùng nguy hiểm kia, lòng bàn tay trực tiếp ấn vào sau lưng một dao quang. Nguyên lực tinh thuần mà bá đạo hòa cùng băng hỏa giao dung lực lượng mới sinh, cưỡng ép rót vào cơ thể nàng. Giữ vững tâm thần, dẫn dắt hàn độc, đối kháng với nó. Giọng Lâm Viêm lạnh như sắt, mang theo mệnh lệnh không cho phép nghi ngờ. Lực lượng của hắn như một mũi giỏ tinh vi và một con đê vững chắc, một mặt cố gắng khơi thông luồng hỏa năng cuồng bạo đang mất kiểm soát, hòa lẫn khí tức phần thế, mặt khác xây dựng phòng tuyến, chống lại sự phản công điên cuồng của hàn độc. Băng hỏa giao dung lực lượng mới sinh vào lúc này đã thể hiện hiệu quả kỳ diệu, nó không đơn thuần là áp chế, mà là cố gắng mở ra một giải cách ly mong manh trong chiến trường hủy diệt của băng và lửa trong cơ thể Mộc Giao Quang, làm giảm mức độ khốc liệt của cuộc xung đột. Hàm răng Mộc Giao Quang cắn chặt đến rỉ máu, cơn đau tột cùng khiến nàng gần như ngất đi, nhưng giọng nói lạnh lùng của Lâm Viêm và luồng sức mạnh mang theo một luồng cảm giác điều hòa kỳ lạ cưỡng ép can thiệp, giống như cọng rơm cuối cùng mà người chết mới vớ được. Nàng dựa vào tia tỉnh táo cuối cùng, vận dụng bản nguyên và ý chí sắp khô kiệt, cố gắng làm theo chỉ dẫn của Lâm Viêm, cố gắng thu liễm luồng hàn độc đang mất kiểm soát kia. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Bùm. Lớp đất cháy rơi chân đột nhiên nổ tung một khe nước khổng lồ. Nham thạch nóng chảy màu đỏ rực, tỏa ra mùi lưu huỳnh hăng núi, như một con huyết long giận dữ, cuốn theo vô số mảnh lưu tinh đang cháy, phóng thẳng lên trời. Sóng nhiệt lập tức làm biến dạng không khí, chiếu rọi cả bầu trời xám chỉ thành một màu đỏ như máu. Ngay sau đó, nhiều khe nứt hơn nữa như mạng nhện lan ra khắp khu quán mạch. Cùng với nham thạch phun trào, một âm thanh sột soạt rợn tóc gáy truyền đến từ sâu dưới lòng đất, dày đặc và nhầy mùa, như thể có vô số con giun khổng lồ đang lao đi vun vút dưới lớp đất cháy. Đồng tử Lâm Viêm co rút mạnh, một tay vơ lấy một dao quang gần như đã kiệt sức, chân dồn sức, nhanh như chớp lùi gấp về phía sau. Ngay tại nơi bọn họ vừa đứng, hơn 10 cái xúc tu to như thùng nước, bề mặt phủ đầy vảy kết tinh màu đỏ sẫm, đỉnh đầu nứt ra cái miệng hung tợn hình hoa cúc, đột ngột phá đất chui lên. Chúng mang theo luồng khí nóng và chất nhầy ăn mòn, điên cuồng quất vào không khí, mục tiêu chính là Lâm Viêm và một dao quang đang tỏa ra dao động năng lượng nồng đậm. Đặc biệt là khí tức xung đột dữ dội giữa băng và lửa trên người Mộc Giao Quang, đối với chúng có một sức hấp dẫn chí mạng. Sinh vật dưới lòng đất. Lâm Viêm trong lòng rùng mình. Khí tức của những con quái vật này hung ác và hỗn loạn, mang theo mùi vị địa hỏa lưu tinh đậm đặc, nhưng cốt lõi của chúng dường như bị ảnh hưởng bởi hỏa văn cổ xưa đang hồi sinh trên hài cốt cự nham, trong đòn tấn công có thêm một tia trật tự của bạo. Điểm yếu của chúng, lưu hỏa. Không. Lúc này thứ bao quanh chúng rõ ràng là lưu hỏa biến dị đã pha tạp một tia phần thế lực lượng. Lưu hỏa thông thường e rằng khó mà khắc chế được. Lâm Viêm một tay bảo vệ Mộc Giao Quang, tay kia chụm ngón tay như kiếm, một điểm hỏa diễm màu vàng sẫm ngưng tụ đến cực hạn ở đầu ngón tay lập tức nén lại, bùng nổ. Phần thiên chỉ, một đường lửa màu vàng sẫm ngưng tụ như thực chất bắn ra, chính xác xuyên thủng một cái xúc tu khổng lồ đang lao tới trước mắt. Hỏa diễm màu vàng sẫm lập tức lan ra ở vết thương của xúc tu, bùng cháy, phát ra tiếng xèo xèo khét lẹt. Cái xúc tu đó điên cuồng quằn quại, phát ra tiếng rít không thành tiếng, tại vết thương lại có hỏa văn màu vàng sẫm lóe lên rồi biến mất, cố gắng chống lại sự ăn mòn của phần thiên chi viêm. Mặc dù cuối cùng bị thiêu hủy một đoạn, nhưng cường độ kháng cự của nó vượt xa dự đoán của Lâm Viêm. Quả nhiên đã biến dị. Ánh mắt Lâm Viêm càng thêm lạnh lẽo. Khả năng phòng ngự và kháng lửa của những con quái vật này dưới ảnh hưởng của hỏa văn phần thế đã được tăng cường đáng kể. Nhiều xúc tu hơn nữa chui ra từ các khe nứt, như một khu rừng chết chóc màu đỏ rực, từ bốn phương tám hướng vây lại. Nham thạch phun trào, mặt đất nứt toát, ánh sáng của các hỏa văn cổ xưa trên hài cốt cự nham ngày càng rực rỡ, tỏa ra uy áp đến nghẹt thở. Toàn bộ khu vực lưu tinh khoáng mạch đã biến thành một vùng đất tuyệt sát sôi sục. Và đúng lúc này, trong lòng Lâm Viêm, mảnh vỡ từ điện U Minh lệnh của U Minh điện gần như đã bị hắn lãng quên, đột nhiên rung lên dữ dội. Những đường vân sấm sét màu tím mờ ảo trên bề mặt mảnh vỡ liên cùng lóe lên, phát ra tiếng kêu vo ve dồn dập và chói tai. Một luồng dao động không gian lạnh lẽo, âm u, mang theo khí tức tử vong nồng đậm, như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, đột nhiên gợn sóng trên bầu trời xám chỉ đã bị nham thạch nhuộm đỏ phía trên khu vực lưu tinh khoáng mạch. Một khe nước không gian nhỏ mó, viền ngoài lấp loé ánh điện màu tím đen đầy đờ vỡ, đang bị một ngoại lực mạnh mẽ nào đó cưỡng ép xé ra. U Minh điện. Tim Lâm Viêm hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Bóng dáng của huyết giáp quỷ diện nhân dường như đã xuyên qua khe nứt đang mở rộng kia, chiếu xuống sát ý lạnh lẽo. Phía trước có địa mạch bạo động và quái vật biến dị do ý chí phần thế gây ra, phía sau có quân truy sát chí mạng của U Minh điện. Mộc Giao Quang đang trên bờ vực sụp đổ, bản thân nguyên đan còn chưa hoàn toàn ổn định. Tuyệt cảnh thực sự đã giáng xuống. Ánh mắt Lâm Viêm lướt qua những xúc tu đang múa may cuồng loạn, nham thạch phun trào, hỏa văn lấp lóe, cuối cùng dừng lại ở mảnh vỡ từ điện lệnh đang rung động điên cuồng trong lòng và khe nứt không gian đang bị xé toạc phía trên. Trong mắt hắn, ngọn lửa lạnh lẽo và một tia điên cuồng quyết tuyệt đồng thời bùng cháy. Muốn răng lưới à? Vậy thì xem, là móng đuốt của U Minh Điện các ngươi cứng hơn. Giọng hắn trầm thấp, mang theo một luồng lệ khí thiêu đốt tất cả, hay là cái dạ dày của mảnh di hải phần thế này lớn hơn. Hắn không những không tiếp tục lùi lại, mà ngược lại còn rót một luồng lưu hỏa tinh túy tinh thuần hơn cùng với băng hỏa lực lượng vào cơ thể Mộc Giao Quang, tạm thời ổn định chiến trường băng hỏa sắp sụp đổ trong cơ thể nàng. Đồng thời, hắn thúc giục Nguyên Đan, chủ động dẫn dắt khí tức phần thế khiến người ta tim đập nhanh đang tỏa ra từ hỏa văn cổ xưa trên hải cốt tự nham. Nếu Viêm Ly đã khao khát, nếu mảnh vỡ phần thế đã cộng hưởng vậy thì hãy để vũng nước này hoàn toàn bị khuấy đục. Chương 97 Hồn thủy phần thiên, chương 97, hồn thủy phần thiên. Lời nói ngông cuồng của Lâm Viêm như một tia lửa ném vào thùng dầu. Hắn không những không né tránh những xúc tu biến dị đang muốn loạn và dung nham đang phun trào, mà ngược lại còn thúc đẩy tàn phá nguyên đan trong người đến cực hạn. Trong đan điền, tiếng gào thét của Viêm Ly gần như muốn xé rách ý thức của hắn. Đế hỏa tinh trùng sơ sinh kia dưới sự kích thích kép từ sự cộng hưởng của phần thế toái phiến và ý chí của Lâm Viêm, đã bộc phát ra sự tham lam và hùng tính chưa từng có. Trên hải cốt cự nham, những hỏa văn cổ xưa và phức tạp đột nhiên bùng phát quang mang ám kim chói lòa. Một luồng khí tức càng thêm bàng bạc, càng thêm man hoang, mang theo ý chí tịch diệt muốn đốt cháy chư thiên vạn giới, giống như một viễn cổ cự thú đang say ngủ bị cưỡng ép đánh thức, ầm ầm giáng xuống khu mỏ đang sôi trào này. Luồng khí tức này dường như có trọng lượng thực chất, không khí tức thì trở nên sền sệt như dung nham. Những xúc tu biến dị vốn đang điên cuồng tấn công Lâm Viêm và Mộc Giao Quang đống cực lại, cái miệng dữ tợn trên đỉnh đầu phát ra tiếng rít sợ hãi, lại không tự chủ được mà run rẩy, dường như đã gặp phải lược thực giả ở vị giai cao hơn. Ngay cả dung nham đang phun trào cũng dường như bị ý chí này áp chế, tốc độ dòng chảy chậm lại, thế quần quật yếu đi vài phần. Dẫn lửa thiêu thân. Đồ ngu. Một giọng nói lạnh lẽo, khàn khàn như kim loại ma sát vào nhau, truyền ra từ vết nứt không gian đang mở rộng ở phía trên. Tia chớp màu tím đen xé rách không gian, ba bóng người bao bọc trong âm khí chết chóc nồng đậm, như ác quỷ bò ra từ địa ngục, hiên ngang dáng lâm. Kẻ cầm đầu chính là huyết giáp quỷ diện nhân mình khoác huyết giáp, mặt che quỷ diện. Hai thủy tùng sau lưng hắn cũng mặc u minh huyết giáp dữ tợn, khí tức âm u, rõ ràng đều có tu vi nguyên đan trung kỳ đỉnh phong. Khoảnh khắc ba người xuất hiện, luồng khí tức tử vong lạnh lẽo kia liền tạo thành sự đối chọi gay gắt với mùi lưu mình nóng bỏng của hoang nguyên và cảm giác man hoang tịch diệt của phần thế, khiến không gian cũng phải hơi bặm méo. Ánh mắt dưới quỷ diện của huyết giáp quỷ diện nhân tức thì khóa chặt vào Lâm Viêm đang bị xúc tu bao vây, nhưng lại chủ động dẫn động khí tức phần thế ở phía dưới, cùng với một dao quang đang hấp hối trong lòng hắn, băng hỏa xung đột kịch liệt. Trong mắt hắn lóe lên một tia tham lam và sát ý lạnh như băng, nhưng nhiều hơn cả là sự tức giận tột độ vì bị mạo phạm. Giao ra tử điện lệnh và nữ nhân kia, tha cho ngươi một cái toàn thây. Giọng huyết giáp quỷ diện nhân không chút gợn sóng, nhưng lại mang theo hàn ý đóng băng linh hồn. Hắn phất lờ hoàn cảnh cuồng bạo và những xúc tu biến dị xung quanh, như thể chúng chỉ là bụi bặm không đáng kể. Trong mắt hắn, chỉ có mục tiêu là Lâm Viêm, cùng với luồng khí tức khởi nguồn cho sự biến dị, điều này càng khiến hắn tin chắc trên người Lâm Viêm có bí mật to lớn. Muốn à? Khoe miệng Lâm Viêm nhếch lên một đường cong gần như điên cuồng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như vạn năm huyền băng, tự mình đến mà lấy. Tiếng còn chưa dứt, hắn che chở cho một dao quang, thân hình không lùi mà tiến, đột ngột lao về phía khu vực dung nham phun trào dữ dội nhất, hỏa văn trên hải cốt dày đặc nhất. Đồng thời, hắn cưỡng ép thúc động mảnh vỡ phần thế tàn tại trong nguyên đan, đem khí tức phần thế mà bản thân hấp thu được, cùng với khí tức dẫn tới từ hải cốt tự nham, như một lá cờ khiêu khích, không chút giữ lại mà phóng thích ra ngoài. Ầm ầm. Dường như bị khiêu khích trực diện nhất, quang mang của hỏa văn ám kim trên hải cốt tự nham lại rực sáng. Một luồng sóng xung kích vô hình mang theo ý chí hủy diệt lấy Lâm Viêm làm trung tâm ầm ầm quyết tán. Gào. Những xúc tu biến dị vốn đã khựng lại vì sợ hãi, dưới sự xung kích của ý chí phần thế thuần túy này, tức thì rơi vào điên cuồng triệt để. Chúng không còn phân biệt mục tiêu, miệng ở đỉnh đầu phun ra thứ nọc độc ăn mòn nóng bỏng sền sệt, mang theo mảnh vảy kết tinh và khí tức phân thế, như mưa rào bắn loạn xạ về phía tất cả những sinh vật tỏa ra năng lượng mạnh mẽ trong khu vực, bao gồm Lâm Viêm, Mục Giao Quang và ba người U Minh Điện vừa mới giáng lâm. Càn rỡ. Một tên tùy tùng sau lưng huyết giáp quỷ diện nhân tức giận quát lên, U Minh cốt phiên trong tay giương ra, quỷ khí đặc sệt như mực hóa thành một tấm khiên đen khổng lồ chắn trước người. Nọc độc chứa khí tức phân thế bắn lên tấm khiên quỷ khí, lại phát ra tiếng xèo xèo dữ dội như sắt đùng đúng vào nước. U Minh quỷ khí tinh thuần kia bị ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy, tan chảy ra, bề mặt tấm khiên tức thì xuất hiện vô số lỗ thủng. Sắc mặt gã tùy tùng hơi đổi, hiển nhiên không ngờ đòn tấn công của con quái vật này lại có thể khắc chế U Minh lực lượng. U Minh tử quang hử. Huyết giáp quỷ diện nhân hử lạnh một tiếng, không thấy hắn có động tác gì, một luồng U Minh tử quang màu tím đen ngưng luyện đến cực hạn từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như cắt đầu vũ, tức thì chém ngang lưng mấy cái xúc tu to lớn đang tập kích tới. Chỗ đứt lóe lên hỏa văn ám kim, cố gắng chống cự, nhưng dưới luồng U Minh tử quang ẩn chứa pháp tắc lực lượng cao hơn, chỉ kiên trì được một thoáng liền hoàn toàn bị hủy diệt, đứt đoạn rơi vào dung nham bốc cháy dữ dội. Hắn đã thể hiện ra thực lực kinh khủng vượt xa nguyên đan hậu kỳ. Thế nhưng, mục đích của Lâm Viêm đã đạt được. Toàn bộ khu mỏ đã hoàn toàn sôi trào. Sinh vật xúc tu biến dị bị ý chí phần thế và khí tức U Minh kích thích ép, rơi vào cuồng bạo, điên cuồng tấn công tất cả sinh vật sống. Dung nham phun trào dưới sự dẫn dắt của hỏa văn cổ xưa, lại bắt đầu có quy luật mà xung kích khu vực gần vết nứt không gian, cố gắng chữa lành vết thương từ bên ngoài này. Đại địa đang rên rỉ, không gian đang rung chuyển, năng lượng của mạch khoáng lưu tinh bị điên cuồng rút đi, hòa vào cơn bão hủy diệt này. U Minh tức cốt. Huyết giáp quỷ diện nhân hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, hắn khóa chặt Lâm Viêm, hai điểm u quang dưới quỷ diện rực sáng, một hư ảnh quỷ trảo bao phủ bởi lân giáp màu máu ngưng tụ giữa không trung, mang theo pháp tắc lực lượng chết chóc có thể đóng băng thần hồn, an mòn vật vẩn, phớt lờ sự ngăn cách của không gian và những xúc tu đang bay múa, chụp thẳng vào sau tim Lâm Viêm. Hắn muốn một đòn mất mạng, bắt giữ một dao quang. Cảm giác nguy hiểm chết người khiến Lâm Viêm ra đầu tê dại. Một chảo này ẩn chứa sức mạnh đủ để phá hủy nguyên đan chưa hoàn toàn hồi phục của hắn trong nháy mắt. Viêm Ly. Lâm Viêm gầm thét cuồng bạo trong lòng, đem chút nguyên lực cuối cùng bắt kiệt ra cùng với khí tức phần thế đã dẫn động, điên cuồng rót vào đan điền. Chíu. Đáp lại hắn là một tiếng rít chói tai xuyên thấu linh hồn, mang theo sự tham lam và hung bạo vô tận. Trong đan điền của Lâm Viêm, cụm đế hỏa tinh trùng Viêm Ly kia, dưới sự kích thích kép của sự cộng hưởng từ phần thế toái phiến và nguy cơ sinh tử, lần đầu tiên hoàn toàn hiện hình. Không phải thực thể, mà là một hư ảnh hỏa điểu màu ám kim hư ảo nhưng ngưng luyện đến cực hạn, từ sau lưng Lâm Viêm đột ngột lao ra. Hư ảnh này không lớn, sải cánh chưa đầy ba thước, nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện, tinh túy lưu hỏa cuồng bạo xung quanh, lực lượng hỏa văn trên hải cốt cự nham, thậm chí cả dòng nhiệt của dung nham phun trào, đều như thể nhận được triệu hồi của quân vương, điên cuồng hội tụ về phía nó. Nó đón đầu U Minh quỷ trảo đang chụp tới, không né tránh, mà há cái mỏ chim cấu thành từ ngọn lửa bị diệt thuần túy, hung hăng mổ tới. Ám kim và tím đen, phần thế chi hỏa và U Minh tử khí, hai loại sức mạnh trái ngược hoàn toàn nhưng đều đại diện cho sự hủy diệt cuối cùng, ầm ầm va chạm. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có sự triệt tiêu lẫn nhau ở tầng diện pháp tắc khiến tim người ta đập loạn. Không gian tại điểm va chạm sụp đổ, và mèo hình thành một lô đen nhỏ xíu nuốt chửng mọi ánh sáng. Dòng năng lượng hỗn loạn tức thì nghiền nát mấy cái xúc tu khổng lồ gần đó thành một mịn. Hư ảnh Viêm Ly phát ra một tiếng kêu thảm đau đớn, thân hình tức thì ảm đạm, gần như tan vỡ, nhưng nó lại thật sự mổ thủng một lỗ trên U Minh quỷ trảo kia. Sự ăn mòn chí mạng của pháp tắc đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Lâm Viêm như bị búa tạ nện trúng, phun ra một ngụm máu tươi nóng hổi, trong máu lẫn cả tia lửa ám kim và hắc khí âm độc của thực mạch tán. Cưỡng ép thúc động Viêm Ly hiện hình để đối đầu trực diện với sức mạnh vượt xa bản thân khiến nguyên đan vốn đã tàn phá của hắn lại rung chuyển dữ dội, vết nứt thần hiện, lực lượng phản phệ gần như muốn xé rách hắn. Nhưng trong mắt hắn lại bùng cháy ngọn lửa càng thêm rực rỡ, hắn đã đỡ được. Thứ quái quỷ gì vậy? Đồng tử dưới quỷ diện của huyết giáp quỷ diện nhân lần đầu tiên xuất hiện dao động rõ rệt. Ý chí hủy diệt thuần túy và khí tức phần thế ẩn chứa trong hư ảnh hỏa điểu ám kim kia khiến hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh mà một tu sĩ nguyên đan sơ kỳ có thể nắm giữ. Bí mật trên người tên nhóc này còn kinh người hơn hắn tưởng tượng. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, một dao quang đang được Lâm Viêm bảo vệ trong lòng, thân thể bỗng cứng đờ. Tại vết thương ở bụng dưới của nàng, nơi bị lưu hỏa cuồng bạo và khí tức phần thế thiêu đốt, lại bị hàn độc điên cuồng phản vệ, một điểm sáng màu xanh băng yếu ớt nhưng thuần khiết đến cực điểm, không hề có dấu hiệu báo trước mà sáng lên. Ánh sáng này không mãnh liệt, nhưng lại mang một luồng hàn ý chí cao có thể đóng băng thời không, gột rửa vạn vật, tức thì áp chế luồng lực lượng băng hỏa đang điên cuồng xung đột trong cơ thể nàng trong một khoảnh khắc. Ở trung tâm của ánh sáng xanh băng này, có thể lờ mờ nhìn thấy một phù văn cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại phức tạp và huyền diệu đến mức không thể tả, lóe lên rồi biến mất, tỏa ra khí tức cùng nguồn gốc với Lạc Thanh Tuyển, nhưng lại cổ xưa và sâu thẳm hơn. Băng phách dung khí. Dưới sự kích thích tột cùng từ hai mối đe dọa sinh tử là phần thế và u minh, bí mật sâu thẳm nhất trong thể chất của nàng đã bị dẫn động. Sự biến đổi này thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại đủ để thay đổi cục diện trận chiến. Chiến trường băng hỏa sắp sụp đổ trong cơ thể Mộc Dao Quang, vì sự xuất hiện của ánh sáng xanh băng này, đã xuất hiện một khoảnh khắc cân bằng ngắn ngủi không thể tưởng tượng nổi. Lâm Viêm nhạy bén nắm bắt được kia chuyển cơ này, cũng nhìn thấy sự kinh ngạc thoáng qua của huyết giáp quỷ diện nhân vì Viêm Ly. Chính là lúc này, trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn, mặc kệ nguyên đan đau nhói, mượn phản lực từ việc hư ảnh Viêm Ly cản đòn, ôm Mộc Dao Quang, như một thiên thạch hung hăng đâm xuống khu vực có hỏa văn hải cốt dày đặc nhất, nơi dung nham quần quật như một cái hồ nhỏ. Ngăn hắn lại, huyết giáp quỷ diện nhân gầm lên, một quỷ trảo khác lại ngưng tụ. Nhưng đã quá muộn. Bóng dáng của Lâm Viêm cùng với vầng sáng xanh băng yếu ớt vừa lóe lên rồi vụt tắt trên người Mộc Dao Quang, cùng nhau chìm vào hồ dung nham nóng rực đang cuồn cuộn những hỏa văn ám kim cổ xưa. Chỉ để lại một vòng gợn sóng lan ra dữ dội và vài làn hơi lưu tinh bị hóa khí trong ngáy mắt. Muốn chết. Huyết giáp quỷ diện nhân tức giận tột độ, quỷ trảo hung hăng vỗ xuống, đánh cho mặt hồ dung nham kia tung tóe, hỏa văn chấn động. Tuy nhiên, khí tức của Lâm Viêm và Mộc Dao Quang lại như châu đất xuống biển, tức thì biến mất trong lòng hồ dung nham ẩn chứa ý chí phần thế kinh khủng. Cùng lúc đó, mất đi mồi dẫn là Lâm Viêm, quang mang của hỏa văn trên hải cốt cự nham dường như yếu đi một chút, các đòn tấn công của những xúc tu biến dị cuồng bạo cũng xuất hiện một thoáng hỗn loạn. Nhưng sự giáng lâm của ba người U Minh Điện vẫn như ngọn hải đăng trong đêm tối, vững vàng thu hút mọi sự thù hận của lũ quái vật. Huyết giáp quỷ diện nhân lơ lửng trên không trung phía trên hồ dung nham sôi sục, ánh mắt dưới quỷ diện gắt gao nhìn chằm chằm vào dòng dung nham đỏ rực đang cuồn cuộn hỏa văn ám kim bên dưới, giọng nói lạnh lẽo như cửu lũ hàn phong, tưởng rằng nhảy vào lò luyện của phần thế di hải là có thể sống sót sao? Ngu xuẩn, dù có phải đào sâu vào trượng, cũng phải lôi chúng ra. Bí mật của phần thế này, còn có cả băng phách chi thể kia bản tọa quyết phải có được. Vết nứt không gian sau lưng hắn, dưới sự xung kích của dung nham và ý chí phần thế, đang phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi, chậm rãi khép lại. Nhưng cuộc săn giết của U Minh Điện chỉ vừa mới bắt đầu. Mà hành động liều mạng của Lâm Viêm khi đâm sâu vào phần thế di hải, là tự tìm đường chết, hay là một tia sinh cơ trong tuyệt cảnh? Chương 98, khe hở lò luyện chương 98, khe hở lò luyện áp lực mang tính hủy diệt và sức nóng kinh hoàng lập tức nuốt chửng cả hai người. Ngay khoảnh khắc nhảy vào hồ nham tương, Lâm Viêm bùng nổ nguyên lực, chống lên một tấm hộ cháo màu vàng sẫm. Thế nhưng, cảnh tượng hộ cháo kịch liệt đối kháng với nham tương phần thế như trong dự đoán lại không hề xảy ra. Hừ. Lâm Viêm hừ một tiếng, cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ đang dẫn dắt tấm hộ cháo. Hắn thoáng chốc hiểu ra, là sự cộng hưởng của mảnh vỡ phần thế bên trong đan điền. Nhưng ngay khi hắn định toàn lực khống chế hộ cháo lặn xuống, một luồng hàn lực yếu ớt nhưng lại chuẩn xác đến lạ thường truyền đến từ trong lòng. Mộc Dao Quang vẫn chưa hoàn toàn hôn mê, vào thời khắc sinh tử trước mắt khi rơi vào dung nham, nàng cố nén cơn đau đớn tột cùng do băng hỏa xung đột trong cơ thể, nương tụ tia thái âm hàn lực cuối cùng có thể khống chế vào đầu ngón tay, tựa như một mũi dao khắc tinh xảo nhất, điểm vào tiết điểm yếu ớt trên dòng chảy của hộ cháo Lâm Viêm. Một điểm băng hàn đó không phải để chống lại nham tương phần thế, mà là khéo léo đóng băng một tia chỉ trệ sinh ra do thương thế của Lâm Viêm trong dòng chảy nguyên lực của hộ cháo, khiến tấm hộ cháo trên nền tảng cộng hưởng với mảnh vỡ phần thế lập tức trở nên tròn trịa, ổn định hơn. Trong mắt Lâm Viêm lóe lên một tia kinh ngạc, rồi ngay sau đó là sự thấu hiểu. Hắn không còn phân tâm vào hộ cháo nữa, dồn toàn bộ tâm thần để thúc giục sự cộng hưởng của mảnh vỡ phần thế, dẫn dắt hộ cháo gắng sức bơi theo một luồng hấp lực ổn định yếu ớt từ sâu trong nham tương. Một dao quang thì nghiến chặt răng, ngón tay trắng bệch gắt gao chống vào sau lưng Lâm Viêm, mỗi một lần hỏa văn màu vàng sẫm trong nham tương xung kích tới đều khiến cơ thể nàng run lên kịch liệt, nhưng nàng vẫn luôn duy trì điểm hàn lực ổn định then chốt đó, tựa như một tia sáng nhỏ nhoi giữ vững bánh lái giữa cơn bão. Áp lực khi lặn xuống ngày càng lớn, ý chí phần thế ăn mòn không bỏ sót một kẽ hở nào. Vết thương cũ trên nguyên đan của Lâm Viêm âm ỉ đau nhói, âm độc của thực mạch tán dục dịch ngóc đầu dậy. Một dao quang càng thẳng hơn, thất khiếu đều rỉ ra tơ máu, hàn độc đang gào thét trong câm lặng nơi sâu thẳm bản nguyên đã khô kiệt của nàng. Ngay lúc cả hai đều cảm thấy sắp chạm đến giới hạn, tựa như xuyên qua một tầng màng nước xiên xệ, áp lực khổng lồ đột ngột biến mất. Lâm Viêm và một dao quang từ miệng một thác nham tương đang sôi trào rơi xuống, ngã mạnh xuống một khu đất huyền vũ nham màu đen rộng rãi. Trên vòm trời là một dòng sông nham tương chảy chậm rãi, tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, tựa như một biển lửa treo ngược, nhưng lại bị một loại lực trường vô hình nào đó ràng buộc một cách kỳ lạ, chỉ chiếu rọi không gian bên dưới thành một màu đỏ sẫm mông lung. dưới chân là lớp đá ấm nóng chi chít những lỗ hổng như tổ ong, mang theo một độ đàn hồi kỳ lạ. Ở trung tâm không gian, một vũng nước màu trắng sữa đang lượn lờ khí trắng trong lành, bên vũng nước có vài cây thực vật màu xanh biếc không lá đang ngoan cường sinh trưởng, trên đỉnh kết những quả đèn lồng tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, soi sáng khu vực xung quanh vũng nước. Trong không khí, mùi lưu mình nồng nặc và một luồng khí tức trong lành ẩn chứa sinh cơ rồi rào đan xen vào nhau, hình thành một sự cân bằng kỳ diệu. Năng lượng địa hỏa lưu tinh cuồng bạo sau khi được lọc và lắng động đã trở nên ôn hòa và tinh thuần, dễ hấp thu hơn. Khu khu cụ. Mục Giao Quang là người đầu tiên gắng gượng chống người dậy, lại ho ra một ngụm máu bọt lẫn tinh thể băng, ánh sáng xanh lam và đỏ sẫm ở vết thương nơi bụng dưới lóe lên dữ dội một lúc mới miễn cưỡng lắng xuống. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy vàng, hơi thở yếu ớt tựa ngọn nến trước gió, nhưng đôi mắt trong veo lạnh lùng lại sáng ngời lạ thường, ngay lập tức khóa chặt vào vũng nước màu trắng sữa kia. Sinh cơ bản nguyên sinh cơ thật nồng đậm. Giọng nàng khàn đặc nhưng mang theo sự nhạy bén của một y giả, gắng gượng bò về phía vũng nước, động tác khó khăn nhưng mục tiêu rõ ràng. Lâm Viêm cũng nhanh chóng đứng dậy, vết nứt trên nguyên đan có dấu hiệu lan rộng hơn trong quá trình cưỡng ép lan xuống, âm độc của thực mạch tán đang chạy tràn trong kinh mạch. Hắn cảm nhận được sự đặc biệt của năng lượng nơi đây, nhưng càng thêm cảnh giác, ánh mắt quét qua vách đá xung quanh và lực trường trên vòng trời. Trên vách đá, ẩn hiện vài đường vân màu vàng sẫm cực kỳ nhỏ, gần như hòa làm một với nham thạch. Chúng tỏa ra khí tức phần thế, cùng nguồn gốc với hỏa văn trên bộ xương đá khổng lồ dưới mặt đất, nhưng lại nội liễm và sâu sắc hơn nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây chính là khu vực cốt lõi của di hải phần thế. Cẩn thận! Lâm Viêm quắc khẽ, ánh mắt sắc bén quét qua vũng nước và những cây thực vật trông có vẻ yên tĩnh. Một dao quang dừng lại bên vũng nước, không hấp tấp chạm vào. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng ổn định khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, đưa ngón tay run rẩy ra, không trực tiếp tiếp xúc với nước trong vũng mà từ từ lướt qua phía trên mặt nước một tấc. Đầu ngón tay lượn lờ một tia hàn khí màu xanh lam yếu ớt đến mức gần như không thể nhìn thấy, tựa như một đầu giỏ tinh vi nhất. Hàn ý không, là sinh cơ âm lưu thuần khiết nhất, lại có thể xoa dịu hàn độc của ta. Trong mắt nàng bùng lên ánh sáng khó tin. Khi tia hàn khí đó tiếp xúc với khí trắng tỏa ra từ vũng nước, chẳng những không bị xua tan hay kích nổ, ngược lại còn giống như chim mỏi về rừng, truyền đến một cảm giác thoải mái, bình yên. Thái âm thực mạch hàn độc đang bất an sao động trong cơ thể nàng, vậy mà cũng vì cảm ứng yếu ớt này mà dịu đi một chút. Phát hiện này khiến tinh thần nàng phần chân hẳn lên. Nàng không do dự nữa, cẩn thận bốc một bốc nước, không rửa vết thương mà trước tiên đưa lại gần mũi người nhẹ, sau đó thè đầu lưỡi ra cực kỳ thận trọng liếm một chút. Trong lành, ngọt mát, một luồng sinh cơ ôn hòa nhưng vô cùng tinh thuần lan ra từ đầu lưỡi, nhanh chóng nuôi dưỡng kinh mạch gần như khô kiệt của nàng, thậm chí cả bản nguyên khô cạn cũng cảm nhận được một tia ấm áp yếu ớt. Điều thần kỳ hơn là, luồng sinh cơ này lại không hề xung đột với thái âm lực lượng trong cơ thể nàng, ngược lại còn có xu thế hòa hợp, hàn độc đang dục dịch ngóc đầu dậy kia đối diện với luồng sinh cơ này, vậy mà lại có vẻ hơi e dè. Nước này có thể nuôi dưỡng bản nguyên, có hiệu quả trấn áp và xoa dịu thiên bẩm đối với hàn độc. Giọng Mục Giao Quang mang theo một tia kích động, quay đầu nhìn Lâm Viêm, trong mắt lấp lánh ánh sáng hưng phấn của một ý giả khi tìm thấy lương dược, ít nhất có thể tạm thời ổn định tình hình của ta. Nàng lập tức hành động, nén đau tháo băng gạc, để lộ vết thương dữ tợn ở bụng dưới. Tại vết thương, dưới lớp vảy cháy do dùng lưu tinh đốt trước đó, những mạch lạc màu xanh lam do hàn độc ăn mòn vẫn hiện rõ. Nàng cẩn thận dùng nước trong vũng rửa vết thương. Khoảnh khắc nước trong vũng mát lạnh tiếp xúc với da, cơn đau như thiêu đốt và cái lạnh thấu xương do hàn độc ăn mòn ở vết thương đều thuyên giảm rõ rệt, huyết nhục dưới lớp vảy cháy dường như cũng phục hồi được một tia sức sống. Rửa xong, ánh mắt nàng lại hướng về quả đèn lồng phát sáng kia. Nàng hái một quả, xem xét kỹ lưỡng. Quả cầm trong tay hơi mát, tỏa ra hương thơm trong trẻo của cỏ cây. Nàng dùng móng tay rạch một chút vỏ quả, nước quả ngọt thanh chảy ra, mang theo một luồng sinh cơ ấm áp còn nồng đậm hơn cả nước trong vũng. Nàng thận trọng nếm một miếng nhỏ, luồng hơi ấm lập tức quyết tán, bổ sung thể lực đã cạn kiệt của nàng, thậm chí còn khiến gò má trắng bệnh của nàng phục hồi được một tia huyết sắc. Quả này ẩn chứa sinh cơ mạnh hơn, dường như có thể từ từ chữa trị căn cơ bản nguyên bị tổn thương. Mục Giao Quang cảm nhận sự thay đổi yếu ớt trong cơ thể, trong lòng dấy lên kinh đào hãi lãng. Đây quả thực là bảo dược tiên nhiên dành riêng cho tình trạng hiện tại của nàng. Nàng lập tức cẩn thận cất những quả còn lại đi. Trong suốt quá trình, Lâm Viêm không hề can thiệp, chỉ lặng lẽ điều tức ở một bên, hấp thụ năng lượng lưu hỏa ôn hòa tinh thuần trong không gian để chữa trị vết nứt trên nguyên đan, trấn áp thực mạch tán. Hắn tách ra một luồng thần thức chú ý đến hành động của Mục Giao Quang, thấy nàng dựa vào phán đoán của bản thân để tìm ra sinh cơ, kiểm chứng công hiệu và quả quyết hành động tự cứu, trong mắt lướt qua một tia tán thưởng cực nhạt. Như vậy mới ra dáng một chút. Đợi Mục Giao Quang xử lý xong vết thương, khí tức đã ổn định rõ rệt, vết nứt trên nguyên đan của Lâm Viêm cũng đã cơ bản khép lại dưới sự chữa trị của năng lượng tinh thuần và lực lượng băng hỏa mới sinh, nguyên lực lại trở nên dồi dào, thậm chí còn ngưng luyện và hùng hậu hơn trước, mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa nguyên đan trung kỳ. Thực mạch tán bị trấn áp vững chắc trở lại sâu trong tủy xương. Hắn đi đến bên vũng nước, ngồi xổm xuống, ánh mắt sắc bén quét qua đáy vũng và vách đá xung quanh. Phát hiện ra gì sao? Một dao quang tựa người ngồi trên tảng đá đen, đã hồi phục được chút thể lực, tư duy cũng trở nên rõ ràng hơn. Nàng chú ý đến điểm nhìn của Lâm Viêm. Ngươi xem những lỗ hổng trên vách đá này, Lâm Viêm chỉ vào lớp huyền vũ nham hình tổ ong, còn cả đáy vũng nước có quỹ đạo tuần hoàn năng lượng cực kỳ nhỏ. Hắn rôi ngón tay ra, một luồng nguyên lực tinh thuần mang theo đặc tính giao thoa băng hỏa mới sinh, cẩn thận thăm dò vào trong vũng nước, không hề chạm vào, mà chỉ phát họa một quỹ đạo vô hình dưới mặt nước. Theo động tác của hắn, mặt nước gợn lên những gợn sóng yếu ớt, mấy cánh hoa hình tinh thể băng đang trôi nổi cũng xoay tròn theo, mơ hồ tạo thành một đồ án tuần hoàn cực nhỏ, không ngừng sinh diệt. Đồng thời, thân cây màu xanh biếc của mấy cây thực vật bên rìa vũng nước cũng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ hơn, hô ứng với nước trong vũng. Đây không phải hình thành tự nhiên. Lâm Viêm thu tay về, giọng điệu chắc chắn, có người hoặc một tồn tại mạnh mẽ nào đó đã bố trí ở đây một pháp trận cộng sinh cực kỳ tinh diệu, lợi dụng lực lượng phần thế nơi này và một nguồn sinh cơ trí âm nào đó, hắn liếc nhìn vũng nước để xây dựng nên. Vũng nước và những cây thực vật này là hạt nhân của pháp trận, cũng là nguồn gốc sinh cơ của nơi này. Hắn chỉ vào những đường vân màu vàng sẫm gần như ẩn đi trên vách đá, những hỏa văn phần thế này là cực dương của pháp trận, sức mạnh cùng bạo hủy diệt bị pháp trận dẫn dắt chuyển hóa, một phần lắng động thành hỏa nguyên lực ôn hòa, phần còn lại thì bị sinh cơ cực âm của vũng nước này trung hòa cân bằng, hình thành nên môi trường độc đáo mà chúng ta cảm nhận được. Hủy diệt và sinh cơ đã đạt đến sự cộng sinh không thể tưởng tượng nổi tại nơi này. Mục Giao Quang nghe mà tâm thần chấn động, nàng kết hợp với cảm nhận của bản thân lập tức hiểu được tính hợp lý trong suy đoán của Lâm Viêm. Thể chất băng phách dung khí của nàng bẩm sinh đã cực kỳ nhạy cảm với âm dương sinh khắc, lúc này càng cảm nhận rõ ràng hơn sự ảo diệu sâu sắc ẩn chứa trong quá trình vận hành của pháp trận này. Pháp trận này dường như có hiệu quả kỳ diệu đối với tổn thương bản nguyên thuộc tính âm. Mục Giao Quang nuốt bụng dưới, cảm nhận sự xoa dịu liên tục từ nước trong vũng, người bố trí là muốn chữa thương hay là đang nuôi dưỡng thứ gì đó. Nàng nhìn mấy cây thực vật kỳ lạ kia, ánh mắt đăm chiêu. Lâm Viêm đứng dậy, ánh mắt hướng về dòng nham tương chạy chậm trên vòm trời và vách đá tối tăm sâu hơn nữa. Bất kể là loại nào, đều có nghĩa là nơi này không phải vô chủ. Hơn nữa, sự cân bằng mà pháp trận cộng sinh này duy trì cực kỳ mong manh. Hắn còn chưa dứt lời, một chỗ nào đó trên vòng trời, dòng nham tương đột nhiên cuộn trào bất quy tắc, một luồng năng lượng hỗn loạn nóng rực cuồng bạo xung kích xuống, tuy đã bị lực trường không gian làm suy yếu phần lớn, nhưng vẫn khiến cho trường năng lượng của cả không gian rối loạn trong nháy mắt. Ánh sáng của vũng nước tối xâm lại, hàn độc trong cơ thể Mục Giao Quang vừa được xoa dịu bỗng nhiên chấn động mạnh. Nàng hừ một tiếng, sắc mặt lại trắng thêm vài phần. Lâm Viêm ánh mắt ngưng lại, ngươi thấy rồi chứ? Sự cân bằng này không hề vững chắc. Chúng ta phải mau chóng tìm đường rời đi, hoặc tìm ra phương pháp duy trì sự cân bằng này, hay có thể lợi dụng nó để giải quyết triệt để hàn độc trong cơ thể ngươi. Người của U Minh Điện có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào. Còn thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đã kết thúc, tại vùng lõi trung tâm của lò luyện phần thế này, những bí mật sâu hơn và nguy cơ cận kề đang chờ đợi bọn hắn khám phá. Và lần này, Mục Giao Quang sẽ không còn là người ngoài cuộc, thể chất và sự nhạy bén của nàng sẽ trở thành một trong những chiếc chìa khóa then chốt để giải mã bí ẩn. Chương 99, Tinh Liên và Tàn Ngân. Chương 99, Tinh Liên và Tàn Ngân. Dung nham trên vòm đá cuộn trào bất quy tắc, tựa như hơi thở bất an của một con manh thu khổng lồ, khiến cho trường năng lượng của cả dung lô chi khích gợn lên những gợn sóng. Ngay khoảnh khắc quang mang của đầm nước trở nên ảm đạm, hàn độc đang ẩn náu trong cơ thể Mục Giao Quang như một con rắn độc bị giẫm phải đuôi, đột ngột trỗi dậy. Cực. Nàng run lên kịch liệt, hai tay gắt gao ấn chặt bụng dưới, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Sinh cơ mát lạnh mà đầm nước mang lại dường như bị một tấm chắn vô hình ngăn cách, hàn độc nhân cơ hội phản công, cảm giác đau nhói lạnh buốt lan dọc theo những kinh mạch đã khô kiệt, gần như khiến nàng nghẹt thở. Thời gian đếm ngược của 3 năm tử hạ, trong khoảnh khắc năng lượng hỗn loạn này, dường như đã bị đẩy nhanh thêm một nhịp. Ánh mắt Lâm Viêm trở nên sắc lạnh, hắn bước một bước đến bên cạnh Mục Giao Quang, bàn tay đặt lên sau lưng nàng. Nguyên lực tinh thuần hùng hậu hòa cùng lực lượng băng hỏa giao dung vừa mới hình thành, tựa như đê đập kiên cố và kênh rạch dẫn dòng, mạnh mẽ tràn vào cơ thể nàng, lần nữa ép lui và trấn áp luồng hàn độc đang náo động kia. Lần này, hắn cảm nhận rõ ràng cảm giác khô kiệt còn ngoan cố hơn trước từ sâu trong bản nguyên của Mục Giao Quang, tựa như lòng sông nước nẻ khô cạn, chỉ dựa vào nước sinh cơ do ngoại lực rót vào thì chỉ có thể thấm ướt tạm thời, khó mà chữa trị thật sự. Giữ vững, dẫn sinh cơ trong đầm nước vào cơ thể. Giọng Lâm Viêm trầm thấp, mang theo sức mạnh không cho phép nghi ngờ. Lực lượng băng hỏa của hắn mở ra một thông đạo yếu ớt trong cơ thể Mục Giao Quang, thẳng đến hạch tâm bản nguyên ở bụng dưới của nàng. Mục Giao Quang cắn răng chịu đựng cơn đau kịch liệt, hít sâu một hơi, ngưng tụ ý chí còn sót lại. Nàng không chống cự lại lực lượng của Lâm Viêm, ngược lại còn chủ động dẫn dắt. Nàng không còn bị động chờ đợi sự tẩm bổ của nước đầm, mà thử thôi động thể chất băng phách dung khí độc đáo, phát huy khả năng tương hợp và khống chế thiên bẩm đối với năng lượng âm hàn. Một tia ý niệm yếu ớt nhưng cực kỳ tinh thuần, như một sợi tơ vô hình, thăm dò về phía đầm nước màu trắng sữa bên cạnh. Đầm nước dường như cảm nhận được lời kêu gọi của nàng, khẽ gợn sóng. Làn khí trắng lượn lờ không còn tản đi, mà như bị thu hút, từng sợi hội tụ về phía Mục Giao Quang, thuận theo sự dẫn dắt của ý niệm nàng, xuyên qua da thịt, dung nhập vào thông đạo mà Lâm Viêm đã mở ra, chạy chính xác về phía hạch tâm bản nguyên đang khô kiệt của nàng. Đây không còn là hấp thu qua tiếp xúc đơn thuần, mà là dẫn dắt và dung hợp có ý thức. Đặc tính của băng phách dung khí, vào lúc này đã thể hiện sự tinh diệu của nó với tư cách là một dung khí, nó có thể dung nạp, dẫn dắt năng lượng cùng nguồn hoặc tương sinh một cách hiệu quả hơn. Sinh cơ mát lạnh mà hùng vĩ tràn vào bản nguyên, tựa như cam lộ tưới xuống mảnh đất khô hạn đã lâu. Gương mặt tái nhợt của Mục Giao Quang thoáng chốc ửng lên một vẻ hồng bất thường, thân thể run rẩy dữ dội như sàng chấu. Sinh cơ khổng lồ này đối với bản nguyên yếu ớt của nàng vừa là thuốc bổ, cũng vừa là một sự xung kích. Nàng phải vô cùng cẩn thận khống chế tốc độ và lượng sinh cơ tràn vào, giống như đi trên dây giữa vách núi treo leo, chỉ cần một chút sơ sẩy, hàn độc chưa được trấn an hoàn toàn sẽ nhân cơ hội từ khe hở do sinh cơ xung kích mà bộc phát triệt để. Lâm Viêm toàn tâm toàn ý, lực lượng băng hỏa giao dung của hắn lúc này hóa thành ban điều tiết và tâm chắn bảo vệ tinh vi nhất, một mặt hỗ trợ Mục Giao Quang dẫn dắt, luyện hóa luồng sinh cơ quần quật kia, mặt khác xây dựng phòng tuyến, phòng thủ nghiêm ngặt trước sự phản công của hàn độc. Hắn có thể cảm nhận được sự kiên cường và chính xác trong ý niệm của Mục Giao Quang, sự tán thưởng trong lòng càng sâu thêm. Tâm trí của nữ tử này kiên định hơn xa vẻ ngoài yếu đuối của nàng. Thời gian trôi đi trong cuộc giằng co thâm lặng. Hơi thở của Mục Giao Quang sau những biến động dữ dội cuối cùng cũng bắt đầu có xu hướng ổn định một cách mong manh. Hạch tâm bản nguyên khô kiệt của nàng dưới sự nuôi dưỡng của sinh cơ từ đầm nước, như một viên minh châu phủ bụi được lau chùi, để lộ ra một tia sáng bóng cực kỳ yếu ớt nhưng chân thực. Mặc dù so với việc chữa trị vẫn chỉ là muối bỏ bể, nhưng việc dẫn nhập và dung hợp thành công luồng sinh cơ này đã chứng minh tiềm năng to lớn của thể chất băng phách dung khí tại nơi đây. Chỉ cần tìm được phương pháp hiệu quả và an toàn hơn, chưa chắc đã không thể nghịch thiên cải mệnh. Khi Mộc Giao Quang gắng gượng khống chế được tình hình, chậm rãi thu hồi ý niệm, nàng đã ướt đẫm mồ hôi, suy yếu đến mức gần như không thể ngồi vững, nhưng đôi mắt lại sáng đến kinh người, mang theo niềm vui may mắn sau kiếp nạn và hy vọng vào tương lai. Thành công rồi tuy rất gian nan nhưng sinh cơ này thật sự có thể nuôi dưỡng bản nguyên. Nàng thở hổn hển, giọng nói mang theo sự phấn khích mệt mỏi. Lâm Viêm thu tay về, nguyên lực tiêu hao không ít, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Đây mới chỉ là bắt đầu. Hạch tâm của cộng sinh pháp trận, có lẽ có chìa khóa giải quyết vấn đề của ngươi. Ánh mắt hắn lại hướng về phía đầm nước trông có vẻ tĩnh lặng và mấy cây thực vật phát quang bên bờ đầm. Sự hỗn loạn năng lượng vừa rồi đã để lộ một tiết điểm vận hành của pháp trận. Hắn đi đến bên bờ đầm nước, chỉ vào một góc khuất không dễ thấy dưới đáy đầm, nơi bị một lớp trầm tích màu trắng sữa bao phủ. Vừa rồi khi năng lượng trên vòm đá xung kích khiến nước đầm gợn sóng, nơi đó đã có một tia sáng màu xanh băng cực kỳ yếu ớt, không hề ăn nhập với sinh cơ xung quanh lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó bị lớp trầm tích che lấp. Nơi đó dường như có thứ gì đó. Mục Giao Quang cũng đã chú ý tới, thể chất băng phách trong người nàng đã sinh ra cộng hưởng mãnh liệt với tia sáng xanh băng kia. Lâm Viêm không do dự nữa, chập ngón tay thành kiếm, một luồng nguyên lực cô đọng bao bọc lấy lực lượng băng hỏa giao dung, tựa như con dao khắc linh xảo nhất, cẩn thận gạt đi lớp trầm tích màu trắng sữa dưới đáy đầm. Lớp trầm tích tan ra, để lộ cảnh tượng bên dưới. Đáy đầm không phải là nham thạch, mà là một khối rễ cây khổng lồ kết lại với nhau, ấm áp như ngọc, tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Mà ở trung tâm của bộ rễ, có một đóa hoa to bằng lòng bàn tay, hình dáng kỳ dị đang lặng lẽ nằm đó. Nó không phải là một đóa hoa thực vật thật sự, mà được ngưng kết tự nhiên từ vô số mảnh tinh thể nhỏ li ti, lưu chuyển ánh sáng xanh băng, hình dáng tựa như một đóa sen đang hé nở. Tại tâm sen, một điểm ánh sáng xanh băng thuần khiết đến cực điểm khẽ đập như một trái tim, tỏa ra sinh cơ trí âm vô cùng tinh thuần, chính là ngọn nguồn sinh cơ của cả đầm nước này. Tuy nhiên, ở phần gốc của đóa sen tinh thể băng này lại có mấy đạo hỏa văn phần thế màu vàng sẫm cực kỳ nhỏ bé nhưng vô cùng ngoan cố quấn quanh. Những hỏa văn này vừa như gông xiềng, lại vừa giống như những đường ống hút năng lượng, không ngừng rút đi một phần sinh cơ từ tâm sen xanh băng, dung nhập vào vòng tuần hoàn của cả cộng sinh pháp trận. Điều càng khiến người ta kinh hãi hơn là, trên một cánh hoa của đóa sen tinh thể băng gần phần gốc, có một vết nứt nhỏ. Từng luồng khí tức xanh băng đang chậm rãi thoát ra từ vết nứt, đây có lẽ chính là căn nguyên khiến sinh cơ trong đầm nước trước đó bị suy yếu, khiến sự cân bằng của pháp trận trở nên mong manh. Băng phách tinh liên. Một dao quang kinh ngạc tốt lên, trong mắt tràn ngập sự chấn động và khó tin, đây là kỳ vật trong truyền thuyết chỉ sinh ra ở hạch tâm của trí âm tuyệt địa, do trời đất thai nghén. Băng phách nguyên tụy mà nó ẩn chứa là thánh phẩm để nuôi dưỡng bản nguyên thuộc tính âm, thậm chí có thể tái tạo lại căn cơ. Nàng lập tức hiểu ra nguyên lý của cộng sinh pháp trận, lấy hỏa văn phần thế làm mũi dẫn, rút lấy lực lượng cuồng bạo của địa hỏa để chuyển hóa và lắng đọng, đồng thời lấy băng phách tinh liên này làm hạch tâm, cung cấp sinh cơ trí âm làm âm cực để trung hòa và nuôi dưỡng. Chẳng trách sinh cơ nơi đây lại thần dị đến vậy. Nhưng vết nứt trên tinh liên cho thấy hạch tâm của pháp trận này đã bị tổn hại. Vết nứt. Ánh mắt Lâm Viêm khóa chặt vào vết thương nhỏ bé đó, mày níu chặt. Sự tồn tại của vết nứt này không chỉ làm suy yếu nguồn cung sinh cơ của tinh liên, dẫn đến sự mất cân bằng của pháp trận, mà còn khiến những hỏa văn phần thế quấn quanh gốc cây trông càng thêm chói mắt, như những con ký sinh trùng tham lam. Hắn có thể cảm nhận được, khi Viêm Ly cảm ứng được băng phách nguyên tụy thuần túy ở hạch tâm tinh liên, nó đã truyền đến một ý niệm cực kỳ phức tạp khó hiểu, vừa có khát vọng thôn phệ bản năng, lại vừa có một tia sợ hãi. Có thể chữa trị không? Lâm Viêm trầm giọng hỏi. Băng phách tinh liên này là mấu chốt để duy trì sinh cơ nơi đây, thậm chí có thể là chìa khóa để Mộc Giao Quang giải quyết vấn đề hàn độc khô kiệt. Mộc Giao Quang gắng gượng đến gần bờ đầm, cẩn thận cảm ứng luồng khí tức xanh băng thoát ra từ vết nước, mày liêu nhíu chặt. Trong vết nước còn sót lại một loại hủy diệt kiếm ý cực kỳ bá đạo, còn có một tia u minh tử khí gần như không thể nhận ra. Giọng nàng mang theo vẻ nặng nề và kinh nghi, vết thương này tuyệt đối không phải hình thành tự nhiên, là do con người phá hoại. Hơn nữa thực lực của người ra tay cực kỳ khủng bố, kiếm ý và tử khí còn sót lại trải qua bao năm tháng bào mòn mà vẫn có thể ăn mòn lực lượng tự chữa lành của tinh liên. Suy đoán của nàng khiến lòng Lâm Viêm chịu nặng. Do con người phá hoại, hủy diệt kiếm ý và u minh tử khí còn sót lại. Dung lô chi khích này không phải là vật vô chủ và đã từng xảy ra một trận chiến kịch liệt. Người ra tay là ai? Mục đích là gì? Người của U Minh Điện có phải là lần theo U Minh tử khí còn sót lại này mà đến không? Ngay lúc này, trong lòng Lâm Viêm, mảnh vỡ tử điện U Minh lệnh đã im lặng một lúc đột nhiên lại rung lên. Lần này, tần suất rung động càng dồn dập hơn, những đường vân sấm sét màu tím mờ ảo trên bề mặt mảnh vỡ điên cuồng lóe lên, thậm chí còn mơ hồ tỏa ra một cảm giác nóng rực. Một luồng dao động không gian lạnh lẽo, âm u, mang theo áp ý đậm đặc và sự khóa chặt chính xác, như một con rắn độc vô hình, xuyên qua lớp dung nham và trường lực không gian phía trên dung lô chi khích, giáng xuống nơi này một cách rõ ràng. Đối phương đã khóa chặt vị trí của bọn hắn, đang cưỡng ép phá vỡ không gian bí lũy. Đến rồi. Lâm Viêm đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt như điện, xuyên qua ánh sáng đỏ sẫm mông lung, dường như đã nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của kẻ mang mặt nạ quỷ mặc giáp máu bên ngoài khe nứt không gian đang bị xé toạc. Khoảnh khắc nghỉ ngơi và thăm dò ngắn ngủi cuối cùng cũng bị chấm dứt. Binh lính truy đuổi của U Minh Điện đến nhanh hơn và ngoan cố hơn dự kiến. Mà ở hạch tâm của Dung Lô Chi khách này, ngoài một dao quang bị trọng thương và Lâm Viêm chưa hoàn toàn hồi phục, còn có một đóa băng phách tinh liên bị tổn hại, và vết nước quấn quanh hỏa văn phần thế cùng U Minh tử khí đã hé lộ một quá khứ và sát cơ càng thêm rối rắm, mờ mịt. Lâm Viêm chậm rãi đứng dậy, mảnh vỡ phần thế trong đan điền phát ra tiếng kêu ong ong trầm thấp, ý niệm của Viêm Ly dưới sự kích thích của khí tức tinh liên và mối đe dọa từ quân truy đuổi trở nên náo động và nguy hiểm. Hắn liếc nhìn đóa băng phách tinh liên đang lưu chuyển ánh sáng nhưng mang đầy thương tích dưới đáy đầm, rồi lại nhìn một dao quang đang suy yếu vì cưỡng ép dẫn dắt sinh cơ nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Giữ chặt tinh liên giọng Lâm Viêm lạnh như sắt thép, mang theo sự quyết tuyệt thiêu đốt tất cả, ta đến tiếp đón những vị khách âm hồn bất tán này. Lần này, chiến trường chính là ở nơi cộng sinh mong manh này. Bọn hắn không chỉ phải đối mặt với cường địch của U Minh Điện, mà còn phải bảo vệ hạch tâm duy nhất có thể duy trì sinh cơ của một giao quang, thậm chí là hé lộ bí mật về Di Hải phần thế chương 100, Hàn Nguyên trấn ngục chương 100, Hàn Nguyên trấn ngục cảm giác không gian bị xé rách lạnh lẽo tựa như lưỡi dao thực chất, cắt vào trường năng lượng tương đối ổn định của khe nứt dung lô. Dòng sông nham thạch đỏ sẫm chảy chậm rãi trên vòm đỉnh đột nhiên sôi trào, một khe nứt có rìa lóe lên tia điện màu tím đen đầy điểm gở bị cưỡng ép mở ra, U Minh tử khí đậm đặc sền sệt như mực tàu tuôn xuống, trong nháy mắt làm ô uế không khí trong lành bên dưới. Tìm thấy các ngươi rồi, lũ chuột nhắt. Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo của huyết giáp quỷ diện nhân vang đến đầu tiên. Hắn một bước đạp ra khỏi khe nứt, thân hình bao phủ bởi huyết giáp giữ tận lơ lửng giữa không trung, hai đốm u quang dưới quỷ diện tựa như vực sâu, lập tức khóa chặt Lâm Viêm bên bờ đầm nước và băng phách tinh liên dưới đáy đầm. Hai tên tùy tùng nguyên đan trung kỳ sau lưng hắn cũng theo sát ra ngoài, U Minh cốt phiên dựng ra, quỷ khí nồng đậm hóa thành đám mây khô lâu cuộn, phong tỏa hoàn toàn không gian gần khe nứt. Ánh mắt của huyết giáp quỷ diện nhân lướt qua đóa băng phách tinh liên đang lưu chuyển quang hoa dưới đáy đầm, cùng với phần thế hỏa văn quấn quanh gốc sen và vết nước nhỏ kia, u quang trong mắt chợt lóe lên dữ dội, vẻ tham lam và cuồng hỉ gần như không hề che giấu. Băng phách nguyên thủy, còn có hỏa văn cốt lõi của phần thế di hải. Ha ha ha, trời giúp ta rồi, bắt lấy chúng, đoạt lấy tinh liên. Vâng, đại nhân. Hai tên tùy tùng đồng thanh quát lớn, cốt phiên trong tay rung lên, vô số quỷ trảo ngưng tụ từ u minh quỷ khí tinh thuần, phát ra tiếng gào thét áo não, như mưa báo trộm về phía Lâm Viêm và đầm nước. Nơi quỷ trảo đi qua, không gian đều lưu lại từng vệt đen mang tính ăn mòn, ngay cả năng lượng ôn hòa trong không khí cũng bị ô uế, thôn vệ. Lâm Viêm đã sớm vào thế chờ sẵn. Đối mặt với dòng lũ quỷ trảo ngập trời, hắn không hề lùi bước. Hắn mạnh mẽ dẫm chân một cái, khối huyền vũ nham hình tổ ong dưới chân phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi sức nặng, cả người hắn như mũi tên rời cùng, không lùi mà tiến, nên đón dòng lũ quỷ trảo mà lao thẳng lên. Phần thiên liệu nguyên. Gầm nhẹ một tiếng, Lâm Viêm tung ra hai quyền. Không còn là chỉ kinh đơn lẻ, mà là hai nắm đấm hóa thành hai hỏa luân màu vàng sẫm xoay tròn cực nhanh, bị nén đến cực hạn. Mẹ Diệp Hỏa Luân, lực lượng tân sinh màu xanh băng tựa như những chiếc răng cưa sắc bén, lưu chuyển với tốc độ cao. Đây chính là cách vận dụng lực lượng băng hỏa giao dung ở tầng sâu hơn sau khi nguyên đan của hắn được chữa trị. Ầm, ầm. Hỏa luân đan xen giữa màu vàng sẫm và xanh băng hung hăng đâm vào dòng lũ quỷ trảo. Tiếng ăn mòn hủy diệt chói tai như bạn con rắn độc rít lên. Phần thiên chi hỏa bá đạo đốt cháy, thanh tẩy u minh quỷ khí, còn lực lượng màu xanh băng thì như lưới cắt sắc bén nhất, xé toạc, đóng băng những quỷ trảo rắn chắc. Sức mạnh của băng và hỏa lúc này không phải là cộng dồn đơn giản, mà đã hình thành một cơn bão hủy diệt có khả năng khuếch đại lẫn nhau, tăng sức phá hoại lên gấp bội. Dòng lũ quỷ trảo lại bị xé toạc ra hai lỗ hổng khổng lồ. Thân ảnh Lâm Viêm như một chiến hạm rẽ sóng, hiên ngang xuyên qua, lao thẳng đến hai tên tùy tùng nguyên đan trung kỳ. Hắn biết rõ sự đáng sợ của huyết giáp quỷ diện nhân, phải diệt trừ vây cánh của hắn trước. Ngông cuồng. Hai tên tùy tùng vừa kinh hãi vừa tức giận, không ngờ Lâm Viêm lại hiên ngang dũng mãnh đến vậy. Một tên vội xoay cốt phiên, mặt cờ hóa thành một cái miệng quỷ khổng lồ, phun ra minh hà chi thủy dơ bẩn xỉn xệ, mùi tanh sộc vào mũi, ẩn chứa lực lượng ăn mòn và ô uế mãnh liệt, hòng làm bẩn nguyên lực của Lâm Viêm. Tên còn lại thì lay động cốt phiên, vô số gai xương u minh trắng bệnh ngừng tụ giữa không trung, mang theo tiếng rít có thể xuyên thủng thần hồn, bàn tới tốc. Ánh mắt Lâm Viêm lạnh như băng, thế công không đổi. Trong đan điền, ý niệm của Viêm Ly trở nên hung bạo khác thường dưới sự kích thích của u minh tử khí. Hắn tâm niệm vừa động, một luồng phần thế khí tức cô đọng bị cưỡng ép rút ra, rót vào hỏa luân trên hai nắm đấm. Hỏa luân vàng sẫm tỏa sáng rực rỡ, trong lõi của nó lờ mờ hiện ra đường nét hỏa điểu hư ảo của Viêm Ly, phát ra một tiếng rít vô hình. Uy năng của hỏa luân tăng vọt trong nháy mắt, mang theo một tia ý chí tịch diệt của phần thế, hung hăng đâm vào minh hà ô uế và gai xương u minh. Ầm ầm, một vụ nổ còn dữ dội hơn đã xảy ra. Minh hà ô uế bị bốc hơi hơn phân nửa trong nháy mắt, khí đen hôi thối lan ra từ phía. Vô số gai xương u minh dày đặc trước hỏa luân phần thế như băng tuyết tan chảy, lần lượt gãy nát, vỡ vụn. Sóng xung kích kinh hoàng hất văng hai tên tùy tùng lùi lại liên tục, khí huyết cuộn trào, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Tên nhóc này, sao có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy? Phế vật. Huyết giáp quỷ diện nhân hừ lạnh một tiếng, dường như không hề bất ngờ trước thất bại của tùy tùng. Hắn hoàn toàn không để tâm đến trận chiến của Lâm Viêm và thuộc hạ, hai đốm u quang dưới quỷ diện như rắn độc khóa chặt con mồi, lim chặt vào băng phách tinh liên dưới đáy đầm. Hắn từ giơ bàn tay phải phủ đầy lân giáp màu máu lên, năm ngón tay mở ra. U minh thực hồn trảo. Một quỷ trảo khổng lồ, rắn chắc hơn trước, bao phủ bởi vô số hư ảnh linh hồn đang gào thét trong đau đớn, lặng lẽ xuất hiện trên không trung đầm nước. Quỷ trảo chưa đến, nhưng luồng pháp tắc lực lượng tĩnh mịch có thể đóng băng thần hồn, an mòn vạn vật đã giáng xuống. Mục tiêu chính là băng phách tinh liên. Hắn muốn cưỡng ép đoạt lấy kỳ chân trời đất này. Một dao quang đang bảo vệ bên đầm nước lập tức cảm thấy linh hồn mình như sắp bị đóng băng, xé nát. Mục tiêu của huyết giáp quỷ diện nhân vốn không phải là nàng, chỉ riêng dư uy tỏa ra từ quỷ trảo này đã khiến nàng như rơi vào cựu lũ băng ngục, hàn độc trong cơ thể vừa bị sinh cơ trong nước đầm áp chế lại điên cuồng trỗi dậy. Bản nguyên vốn đã khô cạn của nàng dưới uy áp bực này tựa như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Đừng hòng. Trong mắt một dao quang lóe lên ánh sáng quyết tuyệt. Nàng biết mình không thể cản được trảo này, nhưng băng phách tinh liên là hy vọng duy nhất của nàng, càng là thứ cốt lõi mà Lâm Viêm muốn bảo vệ. Trong khoảnh khắc sinh tử này, nàng đã có một hành động cực kỳ táo bạo, gần như là tự sát. Nàng đột ngột cúi người, hai tay trực tiếp ấn lên phần rễ màu trắng ôn nhuận như ngọc bên cạnh băng phách tinh liên. Nàng không hề có ý định phòng ngự, mà thúc đẩy tiềm năng của băng phách dung khí thể chất đến cực hạn. Nàng không phải muốn chống lại thực hồn trảo kia, mà là muốn biến mình thành một vật dẫn, một vật chứa tạm thời. Dẫn. Một dao quang gào thét không thành tiếng trong lòng. Toàn bộ cộng sinh pháp trận dung chuyển dữ dội. Băng phách tinh liên cảm nhận được mối đe dọa chí mạng, đốm sáng màu xanh băng thuần khiết ở lõi của nó bắt đầu đập với tốc độ chưa từng có. Sinh cơ chí âm bàng bạc bị tinh liên điên cuồng rút lấy, men theo phần rễ trắng, như hồng thủy vỡ đê, cuồn cuộn chảy vào hai tay một dao quang. A a. Một dao quang hét lên một tiếng thảm thiết. Luồng sức mạnh này quá khổng lồ. Vừa xa sinh cơ trong nước đầm mà nàng dẫn dắt trước đó, hai cánh tay nàng lập tức bị một lớp băng tinh dày đặc bao phủ, da thịt nứt nẻ, máu tươi còn chưa kịp chảy ra đã bị đóng băng. Dòng khí lạnh kinh hoàng men theo kinh mạch điên cuồng tấn công bản nguyên khô cạn và hàn độc đang trỗi dậy của nàng. Điều này khác nào uống rượu độc giải khát. Nàng đang chủ động dẫn lửa thiêu thân. Thế nhưng, mục đích của nàng đã đạt được. Sinh cơ chí âm bàng bạc tràn vào cơ thể không hề dừng lại, mà bị nàng dùng băng phách thể chất cưỡng ép dẫn dắt, chuyển hóa. Cơ thể nàng đã trở thành một máy bơm tăng áp và máy chuyển hóa tạm thời. Chỉ thấy nàng đột ngột ngẩng đầu, há miệng phun về phía U Minh thực hồn trảo đang chụp xuống một luồng băng phách hàn nguyên tức ngưng tụ toàn bộ ý chí của nàng vào lúc này, với cái giá là chính cơ thể mình. Luồng khí tức này không phải là dòng khí lạnh đơn thuần, mà là một đòn chí mạng dung hợp nguyên tụy tinh thuần của băng phách tinh liên, bản nguyên băng phách dung khí thể chất của chính nàng và sinh cơ âm hàn khổng lồ của cộng sinh pháp trận nơi đây. Khí tức mang một màu xanh băng sâu thẳm, tựa như có thể đóng băng cả không thời gian, nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng ngưng kết thành những lăng băng nhỏ mịn. Nó va chạm chính xác vào U Minh thực hồn trảo đang chụp xuống. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một sự đóng băng và ăn mòn đến cực điểm ở cấp độ phát tắc, khiến người ta hê răng. Băng phách hàn nguyên tức màu xanh băng như phụ cốt chi thư, lập tức bao phủ lấy U Minh quỷ trảo khổng lồ kia. Thư ảnh linh hồn đang gào thét trên quỷ trảo lập tức bị đóng băng, vỡ vụn. U Minh tử khí màu tím đen bị cái lạnh kinh hoàng đóng băng, ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo tan rã. Tốc độ chụp xuống của quỷ trảo trở nên chậm chạp, cứng ngắc với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đồng tử dưới quỷ diện của huyết giáp quỷ diện nhân lần đầu tiên thực sự co lại. Hắn cảm nhận được U Minh pháp tắc ẩn chứa trong thực hồn trảo của mình lại bị luồng sức mạnh cực kỳ lạnh lẽo, ẩn chứa sinh cơ bản nguyên của trời đất này đóng băng, khắc chế. Không thể nào. Một tiểu nha đầu quen bản nguyên khô cạn, hàn độc đầy mình, sao có thể tung ra đòn tấn công như vậy? Chính là lúc này. Viêm Ly. Lâm Viêm gầm lên một tiếng. Hắn liều mạng chịu một nhát gai xương U Minh của tên tùy tùng sượt qua mạng sườn, kéo theo một vệt máu và sự ăn mòn của khí lạnh, cưỡng ép thoát khỏi sự đeo bám. Hắn đã sớm đoán được hành động liều mạng của một giao quang. Ngay khoảnh khắc một giao quang phun ra băng phách hàn nguyên tức, hắn đã dồn toàn bộ sức mạnh, bao gồm cả tia lực lượng tịch diệt cuối cùng được dẫn động từ mảnh vỡ phần thế tàn tạ trong đan điền, cùng với hung tính cuồng bạo của Viêm Ly dưới sự kích thích kép của nguyên tụy tinh liên và U Minh tử khí, tất cả đều rót vào tay phải. Tay phải của hắn không còn là ngọn lửa, mà đã hóa thành một cây tài quyết chi mâu, cấu thành từ ý chí hủy diệt thuần túy và phần thế chi hỏa. Thân mâu có màu vàng sẫm lưu chuyển, lõi của nó là một đốm xanh băng quấn quanh hư ảnh Viêm Ly đang gào thét. Mũi mâu chỉ đâu, không gian sụp đổ đó. Lâm Viêm dùng hết sức bình sinh, hung hăng ném cây tại quyết chi mâu dung hợp sức mạnh mạnh nhất của hắn lúc này về phía U Minh thực hồn trảo đang bị băng phách hàn nguyên tức tạm thời đóng băng, chỉ trệ. Mục tiêu chính là điểm cốt lõi do ý chí của huyết giáp quỷ diện nhân ngưng tụ trong lòng bàn tay quỷ trảo. Ầm rắc. Lần này là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cái lạnh cực hạn và ngọn lửa hủy diệt cực hạn, hai luồng sức mạnh hoàn toàn trái ngược nhưng lại có mối liên hệ vi diệu nhờ cộng sinh pháp trận và Lâm Viêm, một giao quang đã va chạm dữ dội vào lõi của U Minh thực hồn trảo. Cơn bão hủy diệt của băng và hỏa bùng nổ trong nháy mắt. U Minh quỷ trảo bị đóng băng vỡ tan cảnh từng tấc như lưu ly mỏng manh. Sóng xung kích kinh hoàng càn quét toàn bộ khe nước dung lô. Dòng sông nham thạch trên vòm đỉnh bị chấn động khiến nó cuộn trào dữ dội, trường lực không gian phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi. Hai tên tùy tùng nguyên đan trung kỳ của U Minh điện đứng nuôi chịu sào, bị sóng xung kích hất bay, đập mạnh vào vết đá, huyết giáp vỡ nát, cốt phiên gãy lịa, lập tức trọng thương. Cơ thể huyết giáp quỷ diện nhân khẽ run lên, dưới quỷ diện truyền ra một tiếng hừ ép. Thực hồn trảo bị cưỡng ép phá hủy, lực lượng phản phệ khiến hắn cũng bị một tia chấn động. Càng khiến hắn kinh hãi và tức giận hơn là, ở lõi của cơn bão hủy diệt băng hỏa, một luồng loạn lưu quỷ dị mang theo ý chí tịch diệt của phần thế và sinh cơ của băng phách nguyên thụy, lại men theo mối liên kết vô hình, phản phệ ngược về phía bản thể của hắn. Không tiếp. Huyết giáp quỷ diện nhân gầm lên, không thể không phân tâm để chống lại luồng loạn lưu phản vệ khó chơi này. Mà lúc này, một dao quang sau khi phun ra băng phách hàn nguyên tức, như bị rút cạn toàn bộ sức lực, hai tay phủ đầy băng tinh, thất khiếu chảy máu, mềm nhũn ngã về phía sau, khí tức yếu ớt đến cực điểm, sinh mệnh chi hỏa như ngọn nến trước gió. Cái giá cho việc lấy thân làm vật dẫn, tung ra đòn liều mạng, vô cùng thảm khốc. Lâm Viêm cũng vì bộc phát sức mạnh quá mức mà vết thương ở mạng sườn bị âm khí ăn mòn, nguyên lực tiêu hao dữ dội, khí tức suy giảm. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như dao, nhân lúc huyết giáp quỷ diện nhân bị phản vệ kìm hãm, thân hình hóa thành một tàn ảnh, bất chấp tất cả lao về phía một dao quang đang ngã xuống và băng phách tinh liên dưới đáy đầm. Lượt va chạm đầu tiên giữa bảo vệ và phản công, thảm khốc và giằng co. Khe nứt dung lô lung lay sắp sụp dưới tác động của năng lượng cuồng bạo, sự cân bằng cộng sinh mong manh đang trên bờ vực sụp đổ. Mà băng phách tinh liên ở trung tâm, dưới sự dẫn dắt liều mạng của một dao quang và tác động của cơn bão năng lượng, vết nứt nhỏ ở phần rễ dường như đã lặng lẽ lớn thêm một chút. Một tia nguyên khí màu xanh băng càng thêm tinh thuần, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm, đang từ từ thoát ra từ đó.